Chương 121, đánh không chết ta, tính là gì cường giả? 1. Chương 121, đánh không chết ta, tính là gì cường giả? 1. Muốn cùng trời so độ cao. Ở đây chư tu đều nghe được Tần Thắng trong lời nói thâm ý, cảm nhận được tự tin của hắn cùng khí phách. Xuất đạo đến nay, hát vang tiến mạnh, chưa bại một lần, tất cả thiên địa động lực, loại này tình huống nuôi ra tín niệm là không có gì sánh kịp. Xưa nay đại đế đều là từ đầu tới đôi vô địch, chỉ có chút ít mấy cái tại quá trình bên trong thất bại qua giải rác mấy lần, thuộc về lệ riêng bên trong lệ riêng. Bách bại thành đế giả, kia liền càng là duy nhất. Tần Thắng đi vào giao quang đại năng trước mặt, nói với hắn, ta có chuyện quan trọng khác, tạm thời sẽ không về thánh địa, còn xin cổ thánh phong chủ thay ta chuyển cáo thánh chủ, nếu có sự vụ, đối ta khi trở về lại đi xử lý. Cổ thánh phong, giao quang bên trong một chi cường đại pháp mạch, cùng bên ngoài Long Văn Phong quan hệ còn không tệ. Cổ thánh phong chủ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Chuyện của ngươi làm trọng, thánh địa nơi đó ngươi không cần lo lắng. Giao quang thánh địa xuất hiện một cái dạng này thiên tài, hắn hận không thể đem Tần Thắng cùng bái. Mà lấy Tần Thắng thực lực hôm nay, thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến, cổ thánh phong chủ đã không lo lắng hắn vấn đề an toàn. Chưa trưởng thành bắt đầu thiên tài, không đáng giá nhắc tới, nhưng Tần Thắng khác biệt. Tần Thắng nhìn về phía Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng, chúng ta đi thôi. Một người một chó không có làm yêu, nhanh chóng đi vào bên người Tần Thắng, sau đó đồng loạt rời đi. Nhìn xem Tần Thắng bóng lưng biến mất, cổ thánh phong chủ trong lòng có chút cảm khái. Trong thánh địa có chút cũ người, đối với thánh tử không nguyện ý dâng ra cổ trùng thần nguyên cùng thượng thương chi tùy còn có rất nhiều bất mãn, bây giờ hẳn là không người dám nói cái gì. Lấy cái gọi là người từng trải thân phận, đối đệ tử chỉ trỏ, cùng nắm một vị đại năng kia hoàn toàn không phải một loại ý nghĩa. Như thế nào đại năng? Pháp lực ngập trời, tung hoành thiên hạ. Giao quang thánh tử 20 tuổi chi linh đăng tiên đài, đồng thời ta xem hắn thần thức không biết rõ là thế nào tu luyện, vô cùng ngưng luyện, dù là về sau không có bất luận cái gì cơ duyên, hắn chỉ sợ cũng có thể tại tiên đài tầng thứ nhất hát vang tiến mạnh. Tiên một tu thần thức, tiên nhị thì là mở ra những người khác thể bảo tàng, khai quật vô tận chiến lực. Lấy Tần Thắng biểu hiện đến xem, không có người cảm thấy tiên một cựu trọng thiên sẽ ngăn được hắn. Có thể trên thực tế, giống người dạng này Tần Thắng, tương lai như thế nào lại không có cơ duyên đây? Lê Bá, như kỳ tích lĩnh vực thần cấm, cao tuyệt tu vi, không dùng đến mấy năm, hắn đều có tư cách kế thừa giao quang thánh chủ chi vị. Không người có thể cùng hắn cạnh tranh, có lẽ có thể cân nhắc để các nhà đệ tử ly khai Đông Hoàng, để tránh Tần Thắng phong mang. Theo những người này ly khai, liên quan tới Tần Thắng càng nhiều tin tức giống như là ngồi lên một môn, cấp tốc truyền khắp Đông Hoàng, sau đó khuyết tán hướng toàn bộ bắt đầu. Tiên đại tu vi kỳ thật còn tốt. Tốt ta, cũng không được khá lắm. Nhưng lĩnh vực thần cấm không thể nghi ngờ càng rung động, đây là đại đế chuyên môn, bây giờ xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân, quỷ thần khó lường. Rất nhiều người nghe thấy tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lĩnh vực thần cấm, giao quang thánh địa cái này cũng dám thổi, thật sự là mặt cũng không cần. Tần Thắng có thần cấm, vậy ta nhà thánh tử, hoàng tử, đạo tử còn có tự sáng tạo siêu thần cấm, tiên cấm đây. Nhưng khi đó ở đây chứng kiến hết thảy, không chỉ Đông Hoang đạo thống, các vực thế lực đều có, theo càng ngày càng nhiều tin tức lưu truyền, xác nhận chân từ sau. Rất nhiều người đều trầm mặc. Là giả a? Nhất định là giả a? Ngươi sao có thể là thật? Giao quang Tần Thắng, ngươi mới bao nhiêu lớn, vì cái gì liền muốn tiến vào lĩnh vực thần cấm, vẫn là thường trú? Ngươi là muốn hủy bắt đầu tu đạo giới sao? Giao quang Tần Thắng, thật là tại thế chân tiên. Một vị Trung Châu hoàng triều lão ngoan đồng thở dài, hắn cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành. Liên đại đế đều làm không được sự tình, lại bị một cái hiện thế người trẻ tuổi làm được, mang theo tiên tri danh, tựa hồ cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, đông tiên tri danh rộng khắp lưu truyền. Đương nhiên, công nhận người có, không đồng ý tự nhiên là càng nhiều. Bác Nguyên, Vương gia, đây cũng là một phương quái vật khổng lồ, nội tình hùng hậu, những năm gần đây càng là ngọn gió cực thịnh. Bởi vì Vương gia bên trong, ra đời một vị có vô địch chi thế, đại đế chi tư tuyệt thế yêu nghiệt. Vương Đằng. Hừ, cái gì đông tiên, mua danh chuột tiếng hạ người thôi, thế nhân không người có thể đi vào lĩnh vực thần cấm. Vương gia gia chủ nhìn xem liên quan tới Tần Thắng tin tức, lạnh lùng nói ra, con ta Vương Đằng mới thật sự là đại đế chi tư. Tương lai Đằng nhì chinh chiến năm vực anh kiệt, tất gọi kia giao quang Tần Thắng thân bại danh liệt, để thế nhân thấy rõ hắn bộ mặt thật, bất quá trên người người này nhất định có đại bí. Tại Vương gia gia chủ phía dưới, có một thanh niên tính toán, hắn rất khủng bố, quanh thân có tứ linh diễn hóa, đạo vận bốc lên. Thân cấm, ta đối với hắn ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, nếu như tương lai có thể gặp được vị này đồng tiên, hy vọng hắn có thể cho ta một chút kinh hỉ. Vương Đằng nhắm mắt lại, ngữ khí tự tin, tin tưởng vững chắc có ta vô địch. Vương gia gia chủ nhãn châu xoay động, đã Đằng nhi có hứng thú, kia Tần Thắng trên thân còn có huyền hoàng căn nguyên các loại thánh vật, ta có một kế. Nam Lương, yêu hoàng điện, đây càng là cường đại đến không biên giới đạo thống, vô cùng cổ lão, là truyền thừa bất hủ, ẩn chứa rất nhiều bí mật. Một thanh niên nhìn xem ngọc trong tay phiến, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đông Tiên, có chút ý tứ, chờ mong một hồi, để cho ta nhìn xem thần cấm lực lượng. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong mắt có tinh thần, yêu khí trùng thiên, dung chuyển thiên vũ, tính tọa bất động liền để cho người ta cảm thấy như yêu thần hàng thế. Người này gọi Tề Lân, chính là yêu hoàng điện, thậm chí có thể nói là Nam Lương đệ nhất thiên tiêu. Mặc kệ là Đông Tiên vẫn là Đông Thần, khẳng định cũng không bằng ca ca ngươi. Một cái thiếu nữ đi vào Tề Lân bên người, yêu kiểu cười nói ra, thường trú lĩnh vực thần cấm, ta vậy mới không tin đây, trên đời này làm sao có thể có dạng này người. Ta nhìn kia Tần Thắng, nhất định là len lén dùng thủ đoạn gì, nhưng này một số người nhưng không có phát hiện, nghĩ lầm hắn có được thần cấm chiến lược. Là thật là giả, là tiên phàm là. Tề Lân đứng dậy, nhìn về phía Đông Hoang phương hướng, cuối cùng là muốn chiến qua mới biết rõ. Tây Mạc, một tòa Phật tự bên trong. Một cái thiếu nữ ngồi ngay ngắn đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, Phật pháp vô biên, như Bồ Tát tại thế. Thần cấm. Đây là một cái hoàng kim đại thế, chỉ là bắt đầu biên này sinh mệnh cổ tinh, đản sinh yêu nghiệt thiên kiêu liền số không thể đếm. Tần Thắng lần này danh chấn năm vực, làm hắn tiến vào rất nhiều người trong tầm mắt, đối với hắn to như vậy thanh danh, có thiên kiêu nhận lấy đả kích, nhưng càng nhiều thiên kiêu biểu thị, trừ khi cái kia gọi Tần Thắng tự mình đánh bại ta, không phải ta không tin hắn như vậy lợi hại. Lại nói, lui một vạn bước giảng, coi như ngươi Tần Thắng thật thượng chú lĩnh vực thần cấm, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Ngươi đánh không chết ta, tính là gì cường giả? Mà cũng bởi vì Tần Thắng nguyên nhân, mà khác bốn vực thiên kiêu có cũng động thần, hướng đông hoang lao tới mà tới. Để cho ta tới nếm thử mặt nhạn. Go. Hắc Hoàng con mắt trừng lớn, vây quanh Tần Thắng quay tới quay lui, hỏi, ngươi thật thượng chú thần cấm? Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy ta chém giết trong nhân thế đại năng? Tần Thắng hỏi lại, cái này sao có thể? Không thích hợp a, chỗ nào xảy ra vấn đề đi? Hắc Hoàng nói thầm, hắn vẫn là rất khó tiếp nhận, lại có người có thể làm đọ vô thủy đại đế còn tốt. Thần tiên nhân, trên người ngươi nhất định có bí mật, thiên đại bí mật. Hắc Hoàng vô cùng khẳng định nói ra, tiên kim cổ kinh cùng bí mật của ngươi so, chỉ sợ cũng không tính là cái gì. Nhanh cùng chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng cất giấu cái gì đại bà bối? Đoạn Đức Phụ Hòa nói, đều ca môn, ngươi dạng này che giấu, không nói a? Có chút bí mật, là chỉ có thể một người biết đến. Tần Thắng cười tủm tỉm nói ra, các ngươi nhất định phải nghe. Hắc Hoàng chó ra siết chặt, cảm nhận được ý lệnh, Đoạn Đức bắt đầu móc túi, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn biết rõ Tần Thắng là người, sẽ không hại tính mạng của bọn hắn. Có thể chính là bởi vì rõ ràng Tần Thắng tính cách, biết rõ cái này lòng dạ hiểm độc hàng, vương bắt đạn hố lên bọn hắn đến nhất định sẽ tương đương vui vẻ. Không cần khẩn trương. Tần Thắng hoạch thiện nói ra, các ngươi là hiểu rõ ta, con người của ta thiện tâm, là trên đời này lớn nhất người tốt, lương nhân, thánh nhân, làm sao lại cầm tu vi cao, thực lực mạnh đối với các ngươi làm những gì chuyện quá đáng đâu. Nhiều lắm thì rút hắc hoàng chó của ngươi lông, cướp sạch đạo hữu ngươi thần tàng, lấy bao các ngươi đánh lấy danh nghĩa của ta làm việc tù. Chương 121, đánh không chết ta, tính là gì cường giả? 2, chương 121, đánh không chết ta, tính là gì cường giả? 2, ta dựa vào, ngươi cái này cũng tâm quá đen đi. Đoạn Đức theo sát lấy nói ra, bất quá nhổ đầu này chó chết lông, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Go. Chết bản tử. Ngươi muốn chết. Một người một chó lại muốn đánh nhau, nhưng Tần Thắng ngăn lại bọn hắn, hắn tiếp tục nói ra, thường chú thần cấm nguyên nhân, ta có thể nói cho các ngươi biết. Hắc Hoàng lỗ thai lập tức dựng thẳng lên, Đoạn Đức cũng bu lại. Nói tỉ mỉ, ta có thể làm được điểm này, là bởi vì Tần Thắng thanh âm kéo dài, một người một chó trên mặt vẻ chờ mong càng thêm nồng đậm. Đều là bởi vì tự ta cố gắng. Một người một chó hóa đá, Hắc Hoàng xì một tiếng kinh miệt. Bản hoàng chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này mặt dày vô sỉ người. Thần tiên nhân, làm người hay là muốn chút mặt cho thỏa đáng. Đoạn Đức lời nói thâm thía. Chúng ta không thể không có tiết tháo. Tần Thắng cũng không có cách, nói thật cũng không ai tin. Quân đen, Đức tử a, ta từ trên thân các ngươi cảm giác không chịu được đối ta tôn trọng. Tần Thắng vô vô Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, nói ra, các ngươi nhớ kỹ, nói chuyện với đại năng, phải gìn giữ khiêm tốn, bây giờ gọi một tiếng Tần Thánh chủ tới nghe một chút. Vừa rồi ta còn là ngươi đạo hữu, làm sao hiện tại bối phận hàng nghiêm trọng như vậy? Đoạn Đức im lặng. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Tần Thắng cười nói, các ngươi cảm thấy tu hành giới có bao nhiêu cái cảnh giới? Luân Hải đạo cung chờ một chút sao? Sai. Ở cái thế giới này, chỉ có ba cái cảnh giới, đó chính là sâu kiến, đạo hữu, tiền bối, mà ta hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng tiền bối cảnh cường giả. Ta chính là tiền bối cảnh đại năng, ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Đừng nói, ngươi bộ này ngụy biện còn xác thực có mấy phần đạo lý. Hắc Hoàng trầm tư, lại nói ra, nhưng ngươi bộ này sắc mặt, ta thật sự là không chịu nổi, thật ngu cuồng. Ha ha. Tần Thắng cười cười. Nếu là Hắc Hoàng tu luyện tới mạnh hơn hắn tình trạng, sắc mặt khẳng định phách lối. Có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Cuồng chúng ta tại ngươi bị ám sát thời điểm còn lo lắng như vậy. Đoạn Đức đau lòng nhức óc nói ra, Tần tiên nhân, ngươi thay đổi, biến để cho người ta lạ lẫm, tưởng tượng năm đó, ngươi ta đồng cam cộng khổ, gắn bó sưởi ấm, có ta một miếng ăn, liền có ngươi uống một hớp. Tần Thắng mặt đen, ai cùng ngươi gắn bó sưởi ấm? Ngừng ngừng ngừng. Tần Thắng đánh gây Đoạn Đức. Xuất phát Hợp Châu. Bọn hắn phát hỏa đạo văn, ngưng tụ thiên thế, cuối cùng vượt qua hư không mà đi, đã tới Hợp Châu. Phương này vực địa mạo có chút đặc thù, lấy núi cao trùng điệp làm chủ, xen kẽ lấy sông lớn dòng nước. Cái kia hủy diệt thánh địa tên gọi là gì? Tần Thắng hỏi. Vạn Linh Thánh Địa, nghe nói năm đó bọn hắn còn chưa diệt vong trước, một mực tại truy tìm nơi trở về của tất cả sinh linh, tin tưởng vững chắc nơi đó là luân hồi chỗ. Đoạn Đức đáp, có thể phá giải sinh tử huyền bí, nhờ vào đó trường sinh bất tử. Tần Thắng, hắn nhìn về phía Đoạn Đức, ánh mắt có chút kỳ quái. Nơi trở về của tất cả sinh linh, bị vô thủy giải quyết thai hoàng ẩm, khả năng tác động đến đông hoang tai nạn, lại là ngươi cái này chết bản tử nghiệp chướng. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Đoạn Đức có chút không được tự nhiên. Tần Thắng thở dài, Đức tử, ngươi trước mấy đời làm nhiều việc ác, kiếp này gặp được ta, là ông trời chú định an bài, cũng là vận may của ngươi. Ta sẽ vì ngươi tiêu thai cầu phúc, hóa ách giải nạn. Vậy ngươi đem nguyên thần đại dược trả lại cho ta. Cái gọi là phúc họa tương y liễu, ngươi cho rằng kia là phúc sao? Sai, là đại họa. Tần Thắng thở dài thở ngắn. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi vẫn còn một mực chửi bới ta, thật sự là lang tâm cầu phế. Cái gì nguyên thần đại dược? Hắc Hoàng con mắt tỏa sáng. Ngươi cái chó chết đừng đến quấy rối. Một người một chó ở Mỹ, bọn hắn tiến về Hợp Châu trung bộ, Vạn Linh Thánh Địa là ở chỗ này. Kỳ phong hiểm trở, thần sơn chọc trời, quần quần đại giang như bàn long. Từng gian cung điện đổ nát phân bố tại cái này liên miên dãy núi các nơi, vách núi ở giữa, tạc ra từng tòa động phủ. Những này động phủ làm sao có chút giống là quan tài? Hắc Hoàng nói thầm. Tần Thắng cẩn thận quan sát vạn linh thánh địa tàn hư, hơi kinh ngạc. Nơi này ghê gớm à, mỗi tòa thần sơn đều là chiếm cứ dương vị, như chống đỡ thiên trụ, trấn thạch, mà âm vị trí chỗ đều có nước chảy, giống như là nghiệt long du động. Tần Thắng ngẩng đầu nhìn lên trời, chẳng không bức tưởng, ngày không chiếu sông, âm dương tương điều, nhưng lại thiếu âm thiếu dương, lại có ngàn vạn độc phủ, trộn lẫn vào nhân khí, thiên, địa, nhân ba người hợp nhất. Nơi này hẳn là còn có một huyệt. Kia huyệt là ngàn vạn khí tượng giao hội chi địa, rất có thể sẽ dựng dục ra một loại nào đó đồ vật, không phải đại cát, chính là đại hung. Từ trên nhìn xuống, mảnh này khu vực sông lớn cuốn giao xen kẽ, rất giống chín đầu đầu đuôi liên kết âm mình long. Người nói không sai. Đoạn Đức gật đầu, những này đồ vật hắn cũng đã nhìn ra, đều là nguyên thuật một bộ phận. Vạn linh mộ tổ chính là chiếc kia huyệt, hy vọng bên trong dựng dục đồ vật là đại cát đi. Hắc Hoàng nói thầm, làm sao có thể là đại cát? Muốn thật là cát, vô thủy cũng không sẽ ra tay. Vạn tượng thánh địa còn có cái gì còn sót lại sao? Tần Thắng hỏi. Đoạn Đức lắc đầu, không có. Năm đó thánh địa ly kỳ hủy diệt về sau, lấy giao chỉ cầm đầu các phương tới qua nơi này không chỉ một lần, có thể bị vơ vét đi, đều không có để lại. Mộ tổ vì cái gì không có bị phát hiện? Tần Thắng lại hỏi. Nơi đó có chút đặc thù. Đoạn Đức mập mờ suy đoán. Đi, ta mang các ngươi đi qua. Bọn hắn đáp xuống đất mặt, từ Đoạn Đức dẫn đường, dọc theo bờ sông hành tẩu, quay tới quay lui. Hắc Hoàng kêu lên, chết bản tử, ngươi làm sao mang theo chúng ta vòng quanh? Nhất định phải lấy đặc biệt lộ tuyến, từ cái này chín đầu nghiệt long theo thứ tự trên người xuyên qua, hội tụ thế núi hơi nước, mới có thể cảm giác được vạn linh mộ tổ. Đoạn Đức giải thích, đồng thời cái này lộ tuyến sẽ còn theo thời gian, thiên tượng biến hóa mà thay đổi, cũng không cố định, đối xử mọi người cùng này địa khí cơ tương hợp, cuối cùng liền sẽ có sâu xa thăm thẳm cảm giác xuất hiện. Đi theo hắn đi. Tần Thắng lên tiếng. Sự tình khác có thể chất vấn Đoạn Đức, nhưng lĩnh vực này không ai so Thất Đức đạo sĩ càng chuyên nghiệp. Trộm mộ người làm việc nhất định phải biết trộm mộ. Con quấn quấn, cuối cùng tại Đoạn Đức dẫn đầu dưới, bọn hắn vậy mà đi ra vạn linh thánh địa, đi tới 9999 bên trong bên ngoài một tòa ưu gốc. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, có ý tứ, lại là bên ngoài cơ thể huyện, khó trách, khó trách. Tiến vào ưu gốc, Tần Thắng quả nhiên có một loại sâu xa thăm thẳm cảm giác, giống như là có cái gì đồ vật đang kêu gọi lấy hắn. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, nhất định phải lấy chính xác phương thức mới có thể tiến nhập vạn linh mộ tổ. Ngươi biết rõ phương pháp? Hắc Hoàng hỏi. Ta không biết rõ. Chỉ gặp Đoạn Đức móc ra khối kia cuốn bài liệu, bắt đầu cách làm, Hắc Hoàng con mắt lập tức thẳng. Ngươi cái Thất Đức đạo sĩ, còn có loại bảo vật này. Ngươi là đào vị kia đại đế mộ phần hay sao? Cái này đồ vật quá hung, ngươi đem cầm không được, giao cho bản hoàng đi. Đoạn Đức liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc, ngươi đến đoạt một cái thử một chút. Hắc Hoàng suy sụp, hắn rất bi phẫn, làm sao ngươi một cái có đế binh, một cái có loại này đồ vật, bản hoàng lại cái gì cũng không có. Phá chung, đều tại ngươi, để cho ta ở bên ngoài thụ khi dễ. Thi bày lên vết máu phục sinh, khắc ở ưu cốc không gian bên trên, nhưng hậu thiên xoáy chuyển, hư không ba động, bọn hắn bị một vết nứt nuốt hết. Đối lại có thể thấy rõ sự vật về sau, hai người một chó đã đi tới một phương khắc không gian bên trong. Nơi này đại địa là màu xám trắng, giống như là bị rút đi sinh cơ, nhìn đằng trước, là một đạo lưu động hư vô màn sáng, không gian nếp vốn rất rõ ràng. Màn sáng giống một cây đội lên đầu đồi kẹo que, đem phương này không gian chia ra làm ba, ở giữa nhất hoạch tâm khu vực có cung điện, có tượng đá, còn có địa động. Mà ngoại bộ tả hữu hai mảnh khu vực thì là trống rỗng, cái gì cũng không có. Tần Thắng cùng Hắc Hoàng ở bên trái khu, Đoạn Đức một người bên phải khu. Các ngươi làm sao đến đó rồi? Đoạn Đức biểu hiện rất khiếp sợ. Tần tiên nhân, các ngươi nhanh dùng thôn tiên ma cái, đánh xuyên qua bình chướng, tới cùng ta tụ hợp. Tần Thắng nhìn chung quanh một chút, hỏi, vì cái gì không phải ngươi dùng thi bộ tới, cùng chúng ta tụ hợp? Chúng ta người ở đây càng nhiều. Đoạn Đức phi thường thẳng thắn nói ra, bình phong này ta nhìn không thấu, ta sợ gặp được nguy hiểm. Tần Thắng, ngươi sợ, chẳng lẽ ta liền không sợ? Thế nào, có vấn đề sao? Tần Thắng truyền âm cho Hắc Hoàng, là đại đế lực lượng. Hắc Hoàng vô cùng khẳng định trả lời, ẩn mà không phát, trấn áp nơi này hết thảy yêu ma quỷ quái, một khi khắc thường lực chạm đến, liền sẽ khiến cho ứng kích, trấn áp bất vận. Nhưng ta có biện pháp. Tần Thắng lần này yên tâm. Đạo hữu, ngươi xác định ngươi không đến? Đoạn Đức lắc đầu, ngươi có đế binh, chính là ngươi xuất lực thời điểm, giống lần trước, chúng ta chân thành hợp tác. Nói đến đây, Đoạn Đức phi thường gian trá nở nụ cười. Các ngươi không có cách nào rời đi nơi này, nếu là không tới, vậy ta liền đi. Đoạn Đức trong lòng đắc ý, tham lam khiến người điên cuồng, họ Tần Vương bắt đạn, lần này ngươi cuối cùng muốn cắm trên tay ta. Tần Thắng nhìn Hắc Hoàng liếc mắt, cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Ai, đã như vậy, kia chúng ta tới tìm đạo hữu đi. Tần Thắng tế ra thôn tiên ma cái, cất bước đi hướng Đoạn Đức bên kia. Thất Đức đạo sĩ nhìn xem một màn này, nội tâm kích động, nhanh dùng đế binh, nhanh dùng đế binh, một khi ma cái cùng nơi này đế lực dây dưa, không dành quan tâm chuyện khác, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Đến thời điểm ta nhất định phải đem ngươi cái vương bắt đạn đánh đến quỳ xuống đất, sau đó lại dạng này như thế. Đạo hữu, Tần Thắng đông nhiên dừng lại, nói ra, ngươi bây giờ còn có cơ hội. Hai người các ngươi chớ trì hoãn. Đoạn Đức thúc giục nói. Tần Thắng thở dài, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cấm rãnh. Hắc Hoàng, động thủ đi. Hắc hắc, chết bản tử, ngươi chờ. Hắc Hoàng cười càng chó, hắn duỗi ra trước truyền, tại trong hư không ngoắc ngoắc vẽ tranh, một đạo đạo văn đường hiện hóa. Vô hình giới hạn đống nhiên sáng lên, kia một đạo đạo văn đường nhận lấy hấp dẫn, khắc ở bình chướng bên trên, sau đó Hắc Hoàng phun ra một đốm máu, nhuộm đỏ đạo văn. Chính tông máu chó đen. ẩn mà không phát đế lực cũng không bạo động, ngược lại lặng yên không tiếng động vỡ ra một đường vết rách, có thể cung cấp người thông hành. Tần Thắng cùng Hắc Hoàng thông dong đi qua, sau lưng lỗ hổng tự nhiên khép lại. Nhìn xem đoạn đức, Tần Thắng lắc đầu. Tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần vô thủy đạo thành không, lấy vô thủy đối thôn tiên, thật sự là kế hay a. Đức tử, ngươi người này thật là xấu chảy mủ. Thôn tiên ma cái ô quang lưu chuyển, uy thế ẩn ẩn phát ra, ngưng trệ tuyết nguyệt. Đoạn đức hóa đá, vờ môi giật giật, gạt ra một cái so với khóc còn có thể nhìn tiêu dung. Thần tiên nhân, ngươi nhìn ta còn có cơ hội sao? Nhận lầm hữu dụng, còn muốn đế binh làm cái gì? Chương 122, do tử phản sinh, thi bên trong xương tiên chương 122, do tử phản sinh, thi bên trong xương tiên Tần Thắng đi đến bên người Đoạn Đức, vô vô bờ vai của hắn. Nói đi, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Ngươi yên tâm, con người của ta nhất am hiểu thay người thực hiện nguyện vọng. Ở phương diện này, Tần Thắng là chuyên nghiệp. Go. Hắc Hoàng kêu to, cắn một cái vào Đoạn Đức chân. Chó chết, ngươi điên rồi. Đoạn Đức chỉ muốn thoát khỏi Hắc Hoàng, nhưng lại bị Tần Thắng chế trụ. Thôn tiên ma cái thần uy lưu chuyển, định trụ thất đức đạo sĩ, giam cầm tiên địa vạn vật. Tần Thắng tiến vào tiên đài bí cảnh về sau, sử dụng đế binh lúc uy năng lại lớn ném một cái ném. Đạo hữu, đừng sợ, rất nhanh, tuyệt không đau nhức. Tần Thắng tiêu dung ấm áp, cùng Hắc Hoàng cắt chạm một bên, chống chọi Đoạn Đức, đi hướng vô hình giới hạn. Ngày này sang năm, chúng ta sẽ tế điện ngươi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hai người các ngươi hỗn đản, vương bát đản, không phải người, tá ma giết lửa. Đoạn Đức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, lại tại cái này thời điểm còn tại trả đũa. Vô hình giới hạn phía trước, Đoạn Đức mấy trăm cân thịt đứng tại nơi này, mặt của hắn liền cùng tầng tầng hư không nếp vốn cách xa nhau một lượng tấc. Đến cái này cự ly, Đoạn Đức không gọi, hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nghiêm túc. Thần tiên nhân, Hắc Hoàng, đừng làm loạn, xảy ra mạng người. Hôm nay chúng ta chính là muốn náo chọn người mệnh ra. Hắc Hoàng mười phần phách lối. Tần Thắng nhìn xem Đoạn Đức, cười hỏi, đạo hữu, tỉnh ngộ sao? Vô thủy đại đế, công tham tạo hóa, cổ kim vô địch, thủ đoạn của hắn hoàn toàn chính xác kinh khủng. Ngươi nói nếu là ta tiên cái bị kiềm chế, này sẽ là kết cục gì? Đoạn Đức thần sắc cứng đờ. Tần tiên nhân, ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Thành thật một chút. Hắc Hoàng một móng vuốt đánh ra. Ta không có đế binh, ngươi vẫn còn có cuốn bài liệm, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Tào Vũ Sinh, ngươi thu tay lại đi. Tần tiên nhân, ngươi hiểu lầm ta. Đoạn Đức chân thành giải thích, ta không phải loại kia sẽ hố chính mình hảo huynh đệ người. Ta minh bạch, ngươi chỉ là hố bắt đầu không phải người. Tần Thắng không nghe Đoạn Đức lắc lư, thôn tiên ma cái hướng phía dưới để ép, hắn nói ra, hiện tại lập tức đem nơi này có vấn đề gì bàn giao rõ ràng, không phải thủ đoạn của ta ngươi là biết đến. Ngươi cũng không muốn làm linh cự ly đế binh uy năng bộ phát quan sát viên a. Còn có, Hắc Hoàng đối ngươi cái này thân thị thế nhưng là ngấp nghé đã lâu a. Nhìn xem chó nhìn chằm chằm, nhe răng trợn mắt Hắc Hoàng, Đoạn Đức khóc không ra nước mắt. Không phải, ta một điểm chân ngựa cũng không có lộ, vì cái gì sẽ còn thất thủ? Đạo này vô hình giới hạn căn bản không có bất luận cái gì đặc thủ, ta đều là trải qua đủ loại con đường mới xác định hẳn là vô thủy đại đế lưu lại, đủ để đối kháng vị kia hoang cổ siêu cấp nam nhân. Cái này đều bắt ngươi không có cách nào. Chó chết, ngươi làm sao để đế lực không nhìn ngươi? Bản hoàng thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hắc Hoàng âm thầm đắc ý, đế lực vĩnh hằng, tự có đạo tính, đại đế làm sao lại bỏ được tổn thương tiểu hắc đây? Không muốn nói sang chuyện khác. Tần Thắng nói, đúng. Hắc Hoàng đứng bên người Tần Thắng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thành thật khai báo, ngươi bây giờ nói tới mỗi một câu nói, đều đem quyết định ngươi về sau hạ trạng. Thẳng thắn sẽ nghiêm trị, kháng cự càng nghiêm. Đoạn Đức từ bỏ vùng ấy, mưu đồ của mình đã bại lộ, lại mạnh miệng cũng vô dụng. Bình chướng bên trong là cái gì tình huống, ta cũng không rõ ràng, ta tìm tới nơi này sau không có thể đi vào đi, không cách nào vượt qua vô thủy đế lực. Trước tiên liền đi tìm Tần tiên nhân ngươi. Tần Thắng nghiến răng, cậu vật, trước tiên liền nghĩ lừa ta đúng không? Lấy thôn tiên ma cái lực lượng, đủ để cùng nơi này đế lực đối kháng, đến thời điểm chính là chúng ta đi vào cơ hội. Tần Thắng tử vong ngưng thị Đoạn Đức, cũng là ngươi xuống tay với ta cơ hội, đúng không? Đoạn Đức ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, chính là cảm thấy rất tiếc nuối. Vậy sao ngươi xác định nơi này là vạn linh thánh địa mộ tổ? Nhất định là, điểm ấy ta có thể khẳng định. Đoạn Đức nói ra, có chút đồ vật ngươi không có kinh nghiệm, nhìn không ra, vạn linh thánh địa phía ngoài địa thế. Nhưng thật ra là cựu lòng thi lô vạn phần ngược. Tụ thập phương khí, thiên địa lực, sinh tử khô binh, tại cổ thi bên trong nấu luyện một viên thi long tiên châu, đối tiên châu biến mãn, cổ thi liền có thể do tử phản sinh, thành cựu thi tiên. Thi tiên. Tần Thắng giật mình, cái này khẳng định không phải chân chính tiên nhân, nhưng có thể lấy tiên tự xưng, nhất định cũng cực độ cường đại. Đây là cái gì đồ vật? Chín đầu nghiệt long đối ứng cựu thi, mỗi bộ thi thể thấp nhất cũng phải là thánh nhân thi mới được. Đoạn Đức kiến thức thật rất rộng. Lấy cựu long cựu thi chịu tiên châu, dưỡng chủ thi. Kia chủ thi tất nhưng là áp đảo cửu thi phía trên tồn tại chờ do tử phản sinh về sau, thực lực sẽ nâng cao một bước. Vô thủy đại đế thời đại kia, cũng là thịnh muốn chưa bao giờ có hoàng kim đại thế, thánh nhân cũng không ít, tìm kiếm được thánh thi độ khó tương đối khá thấp. Hắc Hoàng cười lạnh, do tử phản sinh, ý nghĩ hao huyền, đến thời điểm sống tới chỉ sợ đã không phải là lúc đầu người kia. Thi tiên, thi ma còn tạm được, một khi thật trở lại sinh, kia tất nhiên sẽ hỏa loạn thiên hạ. Đoạn Đức gật đầu, chó chết ngươi nói không sai, theo ta quan sát, vạn linh thánh địa thi tiên chỉ sợ đã nhanh xuất thế, nhưng lại bị vô thủy đại đế phát hiện, trực tiếp hủy diệt. Vạn linh thánh địa diệt không oan, muốn chịu tiên châu, không chỉ cần phải thánh thi cùng địa thế, còn cần còn sống vạn linh chân huyết đổ vào chủ thi, lấy sinh dưỡng chết, thi tiên sắp đại thành. Bọn hắn không biết rõ giết bao nhiêu sinh linh. Ngươi thật sự là làm nhiều việc ác. Tần Thắng cho Đoạn Đức một quyền. Đoạn Đức Chu lên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta dạy Vạn Linh Thánh Địa nuôi thi tiên. Tần Thắng cười ha ha, loại này thi tiên chi đạo chuyển thừa đầu nguồn, cùng địa phủ, cùng Đoạn Đức không có quan hệ, vậy hắn đem Hắc Hoàng đầu vặn xuống tới đưa cho cái này thất đức đạo sĩ. Đương nhiên, Vạn Linh Thánh Địa cùng địa phủ không tồn tại liên hệ, đây là khẳng định, đây chính là thần bí nhất cấm khu, người bình thường đừng nói tiếp xúc, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tần Thắng suy đoán, Vạn Linh Thánh Địa tổ tiên, khả năng cơ duyên xảo hợp ở nơi đó đạt được liên quan truyền thừa, khiến người chết phục sinh, thành tựu thi tiên. Tần Thắng trầm ngâm, đây là một đầu đường tà đạo, tử lộ, dám chắc được không thông. Tại gia thiên thế giới, ngoại trừ Đoạn Đức cái này lệ riêng, còn có đế thi tự nhiên thông linh bên ngoài, thi thể phục sinh sau đa số đều là một loại tai nạn. Thi tiên, đế thi thông linh. Tần Thắng suy nghĩ, mơ hồ giống như bắt lấy đầu mối gì. Đi qua giao chỉ cựu địa về sau, có một vấn đề là hắn một mực không có làm minh bạch. Vô thủy năm đó muốn sống song thân, hắn đến tột cùng thay đổi hành động gì? Phải biết Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể thi thể đều hư hư thực thực tồn tại thi biến hiện tượng, đây không thể nghi ngờ là không bình thường. Thánh thể thân phụ nguyên rủa, lại có địa phủ thủ bút, thi biến cũng coi như, nhưng Tây Hoàng làm bình thường đại đế không nên dạng này. Khó đạo vô thủy đại đế cũng tham khảo qua Đoạn Đức nói. Tần Thắng thầm nghĩ, lấy vô thủy khí phách cùng là người, hắn chắc chắn sẽ không giống Vạn Linh Thánh địa phủ, bởi vì bản thân tư dục giết hại chúng sinh. Nhưng hắn đi tham khảo Minh Hoàng chi đạo, khai sáng ra chính mình phục sinh chi pháp, cũng không phải là không thể được. Tại chết mà phục sinh lĩnh vực này, Minh Hoàng đúng là độc lĩnh phong tao, xa xa dẫn trước. Chấp niệm a. Trong lòng Tần Thắng thầm than, Bất Tử Thiên Hoàng có chấp niệm, vô thủy có chấp niệm, ngoan nhân kia liền càng không cần nói, quả thực là chấp niệm bản niệm. Thần tiên nhân, ta đều bàn giao. Đoạn Đức ưỡn nghiêm mặt, nói ra, ngươi nhìn có hay không có thể buông ta ra. Người của ngươi giải không đẹp, nghĩ cũng rất đẹp. Tần Thắng cười nói, bàn giao về bàn giao, ngươi lửa ta sổ sách còn không có tính đây. Ta không có gài bẫy ngươi a. Đoạn Đức kêu oan, oan uổng a thanh thiên đại lao ra. Nghĩ cũng không được, nghĩ cũng có tội. Tần Thắng dò xét Đoạn Đức, nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ngươi ta dù sao huynh đệ một trận, ngươi cầm mấy bộ đế kinh ra làm nhận lỗi, việc này coi như xong. Đoạn Đức muốn thổ huyết, mẹ nó lại tới. Ngươi đừng nhiều lần đều tìm ta muốn đế kinh à, ta nào có nhiều như vậy đế kinh, ngươi cho rằng ta là ai, cổ thiên tôn sao? Không có đế kinh, đem khối kia cuốn vải liệm giao ra cũng được. Hắc Hoàng đối khối kia vải rách thèm đều nhanh chảy nước miếng. Chó chết, ngươi nghĩ càng đẹp. Tần Thắng mỉm cười, khối kia cuốn vải liệm là Đoạn Đức mệnh căn tử, hắn khẳng định không có khả năng giao. Nếu quả thật muốn cưỡng đoạt, kia Đoạn Đức tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cho nên Tần Thắng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cuốn vải liệm. Vậy ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Đoạn Đức muốn dây dụ một cái, bắt đầu đánh tình cảm bài. Tần tiên nhân, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, thân như huynh đệ, lần này tha ta một mạng được hay không? Ta thể, về sau tuyệt đối không còn đối ngươi lên lòng xấu xa, nếu làm trái lời thề này, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Đoạn Đức rất quyết tuyệt, nhìn phi thường chân thành. Dù sao trên đời không luân hồi, ta căn bản không có kiếp sau, cho dù có, kiếp sau ta cũng không phải hiện tại ta. Hố liền hố. Không được, ngươi kiếp sau khẳng định cũng là hiện tại cái này điều dạng, vô sỉ đến cực điểm, nói không giữ lời là trạng thái bình thường, ta không tin được ngươi. Tần Thắng, đem ngươi trên thân đối ta hữu dụng đồ vật giao ra. Còn có bản hoàng. Hắc Hoàng con mắt rất sáng. Chết bản tử, trên người ngươi khẳng định có không ít bảo bối, ta đều nghe thấy mùi. Đoạn Đức lèm mà lèm mề, nhìn xem càng ngày càng gần thôn thiên ma cái, vẫn là khuất phục. Hắn móc ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một loại đục ngầu chất lỏng, giống như là nước bùn đồng dạng. Đoạn Đức đau lòng nói ra, đây là thi minh thần dịch, cổ đại đại năng trước khi chết nguyên thần phát sinh kỳ dị biến hóa, cùng thân thể hoàn toàn dung hợp sau lập tức mất mạng, hấp thu ngàn năm nhật tinh nguyện hoa mới có thể dựng dục ra bảo vật. Có thể tôi luyện nguyên thần, tăng cường thần thức. Tốt đồ vật, chính thích hợp hiện tại cảnh giới này ta. Tần Thắng hài lòng gật đầu, một thanh tiếp nhận bình ngọc. Gâu, ta đâu? Hắc Hoàng kêu to. Liên một bình, hai người các ngươi điểm. Giao ra thi minh thần dịch về sau, Đoạn Đức rất kiên cường. Còn muốn đồ vật khác, muốn bảo bối không có, muốn mạng một đầu. Tần Thắng trấn an Hắc Hoàng, ta đem thần dịch phân ngươi một bộ phận, đừng lại khó xử nữ tử. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ, hẳn là giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau lý giải. Đoạn Đức mặt đen, cái này thời điểm ta lại là ngươi huynh đệ. Họ Tần, ngươi so Hắc Hoàng còn chó. Hắc Hoàng cũng im lặng, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lần này xuất thế sẽ gặp phải hai cái dạng này kỳ hoa. Hắc Hoàng, tiếp xuống chúng ta có thể hay không tiến Vạn Linh mộ tổ, vậy liền nhìn ngươi. Tần Thắng nói, giao cho bản hoàng đi. Hắc Hoàng vỗ mặt đất cam đoan. Nhưng lúc này, Đoạn Đức bỗng nhiên cho Hắc Hoàng truyền âm. Chó chết, Vạn Linh trong mộ tổ nhất định có trọng bảo, họ Tần Vương bắt đảng tu vi cao nhất, còn có đế binh, thực lực mạnh nhất, ngươi mang theo hắn đi bảo, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Chúng ta liên thủ đi, cùng một chỗ đối phó hắn, ngươi suy nghĩ một chút trên người hắn vạn vật mẫu khí, đạo mệnh mẫu thạch những cái kia bà bối. Hắc Hoàng sắc mặt như thường, nhưng trong lòng rất tán thành Đoạn Đức. Chết bản tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi trước dùng vô thủy đế lực, để hắn không dùng đến đế binh, đằng sau giao cho ta. Đoạn Đức hiên kế. Tốt, kia chúng ta như vậy kết minh, cùng một chỗ đối phó hắn, ngươi không muốn phản bội lửa ta. Hắc Hoàng đáp ứng xuống. Họ Tần lấn ta quá đáng, ta cùng hắn không đội trời chung, làm sao có thể phản bội? Ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Đoạn Đức cắn răng, ai phản bội chúng ta liên minh, người đó là Ô Quy Vương bắt đạn. Một người một chó không thể phá vỡ, bền chắc không thể phá được đồng minh như vậy thành lập. Một giây sau, Tần tiên nhân, chó chết, chết bản tử âm thầm mời ta đối phó ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Tần Thắng. Nghe hai đạo đồng thời vang ở bên hai, nội dung cơ hồ không có khác biệt truyền âm. Tần Thắng im lặng nhìn Thương Thiên.
Ngươi,
hắn, ta, chúng ta tổ hợp cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu? Chương 123, đại nghiệp lực thứ ba cảng. Chương 123, đại nghiệp lực thứ ba cảng. Hai người các ngươi. Tần Thắng nhìn bên trái một chút hắc hoàng, lại nhìn xem Đoạn Đức. Tiên tính một điểm, hiện tại trước hợp lực thăm dò vạn linh mộ tổ mới là trọng yếu nhất. Hắc hoàng trừng to mắt, nào về phía Đoạn Đức.
Gâu,
chết bản tử, ngươi phản bội chúng ta đồng minh, mẹ nó cho chết, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vậy mà mật báo. Một lát về sau, một người một chó đánh mệt mỏi, riêng phần mình tách ra, thở hổn hển. Âm hiểm tiểu nhân, hèn hạ chó con. Tốt tốt, tất cả mọi người không dễ dàng. Tần Thắng nói ra, như vậy đi, ta cùng Hắc Hoàng kết minh, cũng cùng đạo hữu ngươi kết minh, sau đó Hắc Hoàng hai người các ngươi cũng là đồng minh, ba người chúng ta chỉnh thể cũng là một cái tổ hợp.
Được rồi,
ba người, bốn cái đồng minh. Tần Thắng cảm thấy tâm mệt mỏi, thật sự là giao hữu vô ý Hắc Hoàng, mở đường. Hắc Hoàng hung tợn trừng Đoạn Đức liếc mắt, hắn liền biết rõ cái này thất đức đạo sĩ không đáng tin cậy. Sự thật, tại Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tần Thắng ở giữa làm một lựa chọn, nên tuyển ai kết đều không cần suy nghĩ nhiều. Một phe là tiên một cảnh giới, thường trú thần cấm, còn có đế binh, đồng thời nhận biết càng lâu, một phương khác, không đề cập tới cũng được. Chủ yếu nhất là, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều thấy ngứa mắt đối phương, luôn có một loại trong số mệnh xung đột cảm giác, giống như là bọn hắn ở trên đời, không đúng, là tốt nhất bên trên. Đời trước liền quấn quýt lấy nhau đồng dạng, cắt không đứt, lý còn loạn. Hắc Hoàng mở ra một đầu thông hướng mộ tổ hạch tâm khu vực thông đạo, bọn hắn thuận lợi xuyên qua. Ta không minh bạch. Đoạn Đức biểu thị nghi hoặc, đây là vô thủy đế lực, từ xưa đến nay mạnh nhất mấy tôn đại đế, chó chết ngươi vì cái gì có thể hóa giải? Ngươi đối vô thủy đại đế rất hiểu sao? Hắc Hoàng hừ hừ, ta thế nhưng là đại đế nhất ưa thích, cũng là đối đại đế trung thành nhất tiểu hắc. Nói hình như ngươi hiểu đồng dạng. Đoạn Đức bản thân xác thực cùng vô thủy không có bất luận cái gì gặp nhau, đối với vị này thiên đế, thất đức đạo sĩ giải xem như ít nhất. Hắn có thể xác định nơi này cùng vô thủy có quan hệ, càng nhiều vẫn là thông qua thời gian để phán đoán. Nhìn qua phía trước cung điện, Tần Thắng nói ra, bên trong thánh thi sẽ không phải sát chết vùng dậy à? Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đồng thời lắc đầu, không có khả năng. Cái trước nói ra, vô thủy đại đế xuất thủ, hết thể âm tín tà vật đều muốn hôi phi yên diệt. Nếu ta đoán không sai, thánh thi, âm quỷ các loại minh vật đều đã mẫn diệt. Chết bản tử nói không sai. Hắc Hoàng gật đầu, đại đế sẽ không cho kia cái gì thì tiên ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng là, mặc dù không tồn tại minh vật, nhưng cũng không có nghĩa là không có cái khác nguy hiểm. Tần Thắng nhìn về phía đầu này đế chó, có ý tứ gì? Đại đế năm đó là châm ra tay với thi tiên, càn quét tất cả âm vân, nhưng từ mảnh không gian này còn có thể tồn tại cũng có thể thấy được, đại đế cũng không có hủy diệt hết thảy. Tần Thắng minh bạch Hắc Hoàng ý tứ, lấy vô thủy chiến lực, chớ nói một phương thánh nhân không gian, một bàn tay xuống dưới tinh hải đều muốn bị đánh nổ. Nơi này có thể bảo tồn lại, liền kiến trúc đều cơ bản hoàn hảo, đã nói lên vô thủy là cố ý gây nên, xuất thủ thường có chỗ thu liễm, đánh một bộ phận, thả một bộ phận. Vô thủy cố ý bảo lưu lại nơi này, vẫn là âm thầm xuất thủ, không vì bên ngoài người biết. Tần Thắng cảm thấy việc này có chút kỳ diệu. Hai người một chó đi vào tòa thứ nhất cung điện bên ngoài, cửa ra vào tả hữu các chạm lấy bốn cỗ tượng đá, mặt xanh nhanh vàng, giống như là địa ngục giả xoa, vào trong nhìn lại, nội bộ cảnh tượng có chút quỷ dị. Cung điện nội bộ tồn tại đại lượng sắc ướp, nam nữ già trẻ đều có, sinh động như thật, hoặc cười hoặc khóc, hoặc giận hoặc sợ, bọn hắn nhao nhao hướng về nhất chỗ sâu vì sát. Nhất chỗ sâu thì là có một ngụm màu đen một quan tài bên cạnh có mấy cô đứng đấy sắc ướp, bọn hắn hình thái khác nhau, có làm diễn tấu hình, có giống đang cầu thần. Chiếc kia quan tài hẳn là đã từng thánh thi chỗ, đối ứng chín đầu nghiệt long một trong. Đoạn Đức nói. Tần Thắng nhìn về phía phương xa, bên ngoài hết thể có 9 tòa cung điện, đó chính là 9 nghiệt long thi chỗ, nhìn như vậy, chủ thi tiên dưới đất. Hẳn là như thế, người sống chết mà xuống đất, người chết sinh mà chui từ dưới đất lên, đây là một cái tuần hoàn cùng luân hồi. Đoạn Đức nhìn về phía 8 cỗ tượng đá, xem chừng, cái này đồ vật rất có thể là thủ mộ người. Ngươi đi nhìn thử một chút. Tần Thắng ra lệnh. Đoạn Đức, ngươi có đế binh người không đi? Ngươi vừa rồi muốn hố ta cùng Hắc Hoàng, hiện tại là lấy công chủ tội. Ta không phải đã bồi thường sao? Một mã quy nhất mã, công tội không thể chống đỡ. Đoạn Đức tái mặt, đen, quá mẹ hắn đen, họ Tần loại người này có thể thường trú thần cấm, đi đến hôm nay một bước này, thật là lao thiên gia không có mắt. Đông hoàng trời đã tối rồi. Hắc Hoàng cũng vô ý thức dịch chuyển khỏi thân thể, phía sau có chút phát lạnh. Cái này nhân loại 20 tuổi, ta giống như có chút chơi không lại hắn. Đoạn Đức xem chừng tiến lên, làm hắn tiếp cận cung điện cửa chính lúc, kia 8 cỗ tượng đá bắt đầu chuyển động, khí thế bộc phát, rất kinh người. Đồng thời trên mặt đất có đạo đạo trận văn hiện hiện, cùng tượng đá hô ứng, cùng ứng bọn chúng lực lượng. Vô thủy đại đế làm sao liền nơi này đạo văn đều bảo lưu lại? Đoạn Đức quái khiếu, lập tức lui lại. Thần tiên nhân, xem ngươi rồi. Lần này Tần Thắng ngược lại là không có hố Đoạn Đức, gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ, thôn thiên ma cái nở rộ từng sợi ô quang, trực tiếp oanh bạo 8 cỗ tượng đá. Tượng đá sụp đổ, rơi xuống một tầng thạch bì, dưới ra lại là từng đoàn xương mù huy quang, lấm ta lấm tấm, nhan sắc khác nhau. Những này quang vụ không ngừng bặm mẹo, có giống người, có giống chim. Đoạn Đức thấy thế, ăn nhiều giật mình. Vạn linh thánh địa thủ bút thật lớn, thật ác độc thủ đoạn, vậy mà bắt giữ các loại thiên địa tinh linh, luyện làm mộ đồ, lấy đạo văn là giới, cùng phương này không gian kết hợp. Thiên địa tinh linh đều thụ thiên quyền chú ý, gánh vác lấy nhất định khí vận, bọn chúng không phải đơn thuần thủ mộ người, càng là thi tiên trở lại sinh một bộ phận, có thể trung hòa tử khí, dùng tự thân thiên địa chiếu cố triệt tiêu một bộ phận thi tiên ác nghiệp. 9 tòa cung điện tổng cộng 72 đạo thiên địa tinh linh, vạn linh thánh địa tạo thật là lớn sát nghiệt. Tần Thắng cùng Hắc Hoàng nghe vậy, chấn động trong lòng, hít vào khí lạnh. Một tôn thiên địa tinh linh đản sinh điều kiện rất hà khắc, khí vận, thời cơ, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Loại này đồ vật, xem như thánh linh một cái nhỏ chi nhánh, mặc dù kém xa thánh linh, nhưng tốt xấu cũng là thiên sinh địa dưỡng, tự nhiên hòa sinh, rất hiếm thấy. Liên sát 72 tôn, còn để bọn chúng đinh thế không được siêu sinh, đây thật là nghiệp lực như biển, khẳng định phải số con lệnh. Không nên nhìn ra thiên thế giới đều là đầu thiết hoa, đã cảm thấy nơi này không còn khí vận mà nói, trên thực tế cái này đồ vật là tồn tại. Tám tôn thiên địa tinh linh sớm đã chết đi, Tần Thắng đánh giết bọn chúng bên ngoài thân thể, xem như để bọn chúng triệt để giải thoát, không cần lại thụ thúc đẩy cùng tra tấn. Chỉ gặp từng khối thủy tinh tại trong màn xương lấp loáng ngưng kết, mặc kệ là màu xanh lá vẫn là màu lam thủy tinh, đều liền hơi tối. Tràn ngập oán khí tinh linh chi tinh. Đoạn Đức thở dài, đây là những cái kia thiên địa tinh linh sau cùng còn sót lại, tu sĩ không cách nào sử dụng, có thể cho binh khí thần chỉ dùng đến cường hóa tự thân, nhưng bởi vì bên trong tràn đầy oán khí nguyên nhân, sẽ ô nhiễm thần chỉ. Cái này đồ vật không phải cái gì bà bối, chúng ta không dùng đến, cũng rất khó bán đi. Đoạn Đức trách trời thương dân, ta ăn chút thiệt thòi, miễn cưỡng đem bọn nó thu cất đi. Nói thì chậm kia là nhanh, Đoạn Đức trực tiếp đưa tay chụp vào tất cả tinh linh chi tinh, không kịp chờ đợi. Gâu! Hắc Hoàng nổi giận, gào thét mà lên, chết bản tử, ngươi muốn nuốt một mình chỗ tốt, bản hoàng cắn chết ngươi. Chó chết, đu ra, ngươi cầm cái này đồ vật có làm được cái gì? Mặc kệ có hữu dụng hay không, ta đều muốn. Lúc hai người đánh nhau, vô thượng uy áp quét ngang, Tần Thắng hừ lạnh một tiếng. Mấy khối tinh linh chi tinh, liền để các ngươi biến thành cái dạng này, không để ý tình nghĩa, trở mặt thành thù. Ta thật sự là xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn, để bên ngoài người nhìn thấy, còn không biết rõ làm như thế nào chế giễu chúng ta đây. Bị thôn thiên ma cái chấn nhiếp, một người một chó lẫn nhau trừng mắt liếc, cuối cùng tách ra. Tần Thắng nhanh chân hướng về phía trước, thu hồi tất cả tinh linh chi tinh, nói ra, vì để tránh cho các ngươi lại lên tranh chấp, những này đồ vật liền từ ta thu, các ngươi phải hiểu khổ tâm của ta, ta cũng là vì mọi người hài hòa quan hệ cân nhắc. Để ngươi thu, còn có chúng ta phần sau. Hắc Hoàng bu lại, chia 37A. Tương lai lại điểm. Tần Thắng nói, tương lai là cái gì thời điểm? Chính là tương lai. Tương lai tương lai, kia khẳng định là không có tới, cái này còn hỏi, khờ chó. Hắc Hoàng ánh mắt trở nên nguy hiểm, họ Tần, ngươi cũng muốn độc chiếm chỗ tốt. Hắn trực tiếp cắn tới, phi thường hung. Đối Hắc Hoàng tới nói, cơ hồ liền không có hắn không dám cắn người, càng quen người liền càng như thế. Giết quen hảo thủ. Tần Thắng tùy tiện trấn áp Hắc Hoàng, Đoạn Đức cũng không cam chịu đựng. Tần tiên nhân, ngươi dạng này không đạo đức a, tinh linh chi tình đối ngươi vô dụng. Ai nói vô dụng, ta muốn lấy ra cho an binh khí thần chỉ. Thôn thiên ma cái cũng sẽ không ăn loại này đồ vật. Đường đường ngoan nhân nguyên hồn, ngươi để hắn ăn tinh linh chi tình. Cái này cùng ăn đất khác nhau ở chỗ nào? Lý đều không muốn để ý đến ngươi. Tần Thắng triệu hồi ra tối bên thần tháp, bên trong đá tiên nữ quang ảnh xuất hiện, thân mật cọ sát gương mặt của hắn. Cho ngươi cái tốt đồ vật. Hắn đưa tới một khối tinh linh chi tinh, bên trong đá tiên nữ nhảy cẫng hoan hô, phát ra giống như là quỷ kêu đồng dạng thê lương tiếng cười. Không có cách, hắn bị nguyên thần nguyên quỷ gặm ăn về sau, cũng đã là triệt triệt để bán linh. Chỉ gặp bên trong đá tiên nữ ôm tinh linh chi tinh, tòa tại Tần Thắng trên bờ bay, một cái lại một cái liếm không ngừng, giống như là đang ăn kẹo que đồng dạng. Điểm điểm quang mang từ tinh bên trong đá chảy ra, dung nhập bên trong đá tiên nữ thể nội, để hắn trở nên ngưng thực. Ngoại trừ tiên cái, ta có khác binh khí thần chỉ cần bôi. Tần Thắng buông tay. Hắn mang nhà mang người, lại là ma cái, lại là thần tháp, không dễ dàng à, đến tích lũy điểm bổ liếng. Các ngươi đều không cần đến cái này đồ vật, cho nên vật này nên thuộc sở hữu của ta. Ra đời thần chỉ vương giả thần binh. Không đúng, là ngoại lai tinh linh thần chỉ. Hắc Hoàng đỏ mắt, Tần tiên nhân, ngươi có đế binh, đem tòa tháp này cho ta đi, ta sẽ cảm tạ ngươi tám đời. Ta cho ngươi, hắn cũng sẽ không cùng ngươi đi. Tần Thắng cười nói, hắn bởi vì gặp bất trắc, đã là hoán linh, ngoại trừ ta ra ai cũng không nhận. Tần Thắng nghĩ nghĩ, lại nói ra, ta cũng không phải loại kia sẽ độc chiếm chỗ tốt người. Như vậy đi, tiếp xuống tất cả tinh linh chi tinh về ta khác cho các ngươi đền bù. Tần Thắng bức cho Đoạn Đức một bình giao trì chi thủy. Đây là cổ giao trì tầng thứ 6 tiên dịch, hàng hiếm, ngươi có thể nếm thử nhìn, tuyệt đối đủ thuần. Đoạn Đức mở ra bình ngọc vừa nghe, con mắt sáng rõ. Mùi vị kia, không hổ là tiên trì nước a, mùi thơm ngát thoải mái, thật sự là tiên ngưỡng, rượu. Tần Thắng lại nói với Hắc Hoàng, ta biết rõ tiên tiên đạo thai ở nơi đó, lấy tin tức này đến đổi tất cả tinh linh chi tinh như thế nào? Tiên tiên đạo thai. Hắc Hoàng trước tiên đem cái gì bảo bối không hề để tâm, sốt ruột hỏi thăm. Ở đâu? Thời gian này điểm, các nhà thiên tiêu mới vừa vặn ra ngoài hành tẩu, tin tức còn không nhiều, giống Tử Hà là tiên tiên đạo thai một chuyện cũng không phải là rộng làm người biết, cho nên Tần Thắng có thể đánh cái tin tức trên lệnh. Có người muốn hỏi, người đây không phải là khi dễ chó sao? Không sai, chính là khi dễ chó. Tử phủ thánh địa thánh nữ chính là tiên tiên đạo thai. Tần Thắng, tốt, tin tức ta cho ngươi biết, cái khác không có quan hệ gì với ta. Lấy Hắc Hoàng người tăng chó ngại phong bình, hắn biết rõ Tử Hà sự tình cũng vô dụng, Diệp Phàm cũng không có khả năng bởi vì Hắc Hoàng tâm nguyện liền đi tiếp xúc Tử Hà. Mà Tần Thắng từ trước đến nay không can dự Diệp Phàm phương diện này sự tình, chỉ có thể nói tiên tiên thánh thể đạo thai chú định rất khó ở thời đại này đản sinh. Tử phủ thánh nữ, tử phủ thánh nữ. Hắc Hoàng niệm niệm lại nhải, không để ý tới đầu này chó chết, Tần Thắng cùng vui vẻ ra mặt Đoạn Đức đi vào cung điện. Bên trong xác ướp đều là thuần túy tử vật, cũng không có thi biến. Những thứ này Đoạn Đức cẩn thận quan sát, sau đó lắc đầu, bọn hắn đều là tế phẩm, sau khi chết cũng không thể nghỉ ngơi. Đi vào hắc một quan tài phụ cận, hướng bên trong xem xét, trong quan tài quả nhiên trống trơn như vậy, thánh thi đã biến mất. Vô Thủy Đại Đế cũng sẽ không lưu lại loại này đồ vật nguy hại nhân gian. Hắc Hoàng theo sau. Đi thôi, đi tới một tòa cung điện. Ừm, chúng ta động tác nhanh lên. Một người một chó nhìn rất gấp, quay người liền muốn đi, nhưng trông thấy Tần Thắng còn đứng ở tại chỗ về sau, bọn hắn liếc nhau, tối cảm giác không ổn. Thần tiên nhân, ngươi còn nhìn cái gì đây? Ta đang nghĩ, chứa thả thánh thi quan tài, sẽ là vật bình thường sao? Không thể nào, ngươi liền người chết quan tài chủ ý đều đánh. Đoạn Đức một mặt đau lòng như góc. Có chút đồ vật, thật không thể đủ bảo, trộn cũng có đạo a. Chết bản tử lời nói này có lý. Hắc Hoàng một mặt tán thành. Tần Thắng nở nụ cười, hai người các ngươi cái gì tính tình ta nhất quá là rõ ràng, vụ trộm liên hợp lại nghĩ lừa ta đúng không? Lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Hai cái này thất đức đồ chơi, hướng Tần Thắng lẫn nhau cáo đối hình vương là thật, nhưng kết minh cũng là thật. Thật sự là điệp bên trong điệp bên trong điệp. Chó chết, ngươi quá gấp, diễn tuyệt không giống, sơ hở trăm chỗ. Bị Tần Thắng xem thấu về sau, một người một chó lại bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Tần Thắng đời này đều không có như thế im lặng qua, cùng hai cái này ra hỏa cùng một chỗ hành động, liền không có an tĩnh thời điểm. Đây là Hắc Âm Thánh Mục, mặc dù không đủ để trực tiếp luyện chế thánh binh, nhưng xem như cực giai thánh binh phụ tài, hắn bản thân cũng có dưỡng hồn hiệu quả, thu nhập thức hải, lâu dài xuống tới có thể tăng cường nguyên thần. Cuối cùng, Hắc Hoàng nói ra đáp án, đồng thời Vạn Linh Thánh Địa còn tại phía trên khắc họa đặc thù đạo văn, để Hắc Âm Thánh Mục hiệu quả tăng cường rất nhiều. Thánh binh phụ tài, tốt đồ vật, vậy ta trước thu lại. Tần Thắng đưa tay. Tại sao lại là ngươi thu? Đoạn Đức giơ chân. Kia để Hắc Hoàng thu. Tuyệt đối không được. Đoạn Đức không chút do dự cự tuyệt. Tần Thắng lại hỏi thăm Hắc Hoàng, kia để Đức Tử đảm bảo. Không có khả năng, cái này chết bản tử khẳng định sẽ độc chiếm. Hắc Hoàng cũng cự tuyệt. Kia không phải, này quan tài không nên chưa cắt, không phải sẽ phá hư đạo văn, chỉ có thể ta cầm trước. Hai người không nói gì, còn giống như thật sự là dạng này. Hắc Hoàng nhìn về phía Đoạn Đức, đối phương cũng nhìn lại. Cùng ngươi cùng đi, thật sự là ngược lại tám đời huyết môi. Gặp ngươi, ta là đổ tám cái thời đại nấm mốc. Người chó đồng minh, lung lay sắp đổ. Về sau, Tần Thắng bọn hắn lại đi đằng sau tám tòa cung điện, đem tất cả tinh linh chi tinh cùng Hắc Âm Thánh một quét sạch sành sanh, đều bỏ vào trong túi. Vạn Linh Thánh Địa trước đây thật sự là dốc hết vô liếng. Tần Thắng cảm khái, loại này thánh tài, cho dù là đối thánh nhân mà nói cũng là chân quý, rất nhiều thánh nhân cả một đời đều chỉ có thể luyện ra một kiện thánh binh. Vạn Linh Thánh Địa người nếu như đem tinh lực cùng tài nguyên dùng tại chính đạo bên trên, hiện tại hẳn là còn truyền thừa không dứt đây. Hắc Hoàng lắc đầu, như là đã chết rồi, vậy liền hảo hảo đối tại trong đất, còn muốn phục sinh, thật sự là hại người hại mình. Cũng không biết rõ là cái nào đáng chết vương bắt đạn khai sáng ra loại này pháp môn. Tần Thắng gật đầu, Hắc Hoàng phụ họa, hoàn toàn chính xác đáng chết, thi họa thế nhưng là đại khủng bố. Tần Thắng cùng Hắc Hoàng đồng thời nhìn về phía Đoạn Đức, ngươi không có lời nào muốn nói, chẳng lẽ ngươi có cái nhìn khác? Đoạn Đức sửng sốt một cái, nhanh chóng gật đầu, làm ra những này đồ vật người thật đáng chết ta. Đợt, hôm nay 14.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 124, đại đạo đều bị ma diệt, 1, chương 124, đại đạo đều bị ma diệt, 1, một ngụm địa động, tính mịch khó dò, tản ra hắc quang, giống như là thông hướng địa ngục. Thi tiên nhất định liền tại bên trong. Đoạn Đức khẳng định nói ra, nhưng hẳn là cũng bị Vô Thủy Đại Đế diệt sát, chúng ta hẳn là không có duyên gặp một lần. Không gặp được mới tốt. Tần Thắng cũng không thất vọng, cái gì thi tiên, mạnh lưới mà nói, cùng chân chính tiên so ra trên lệch lấy không biết rõ bao nhiêu cái chiều không gian. Loại này đồ vật cũng không phải là người lương thiện, tịch diệt mới là nó duy nhất kết cục. Tần Thắng chuẩn bị đi vào, nhưng lại bị Đoạn Đức gọi lại, hắn nói ra, đi đối mặt thi tiên trước đó, trước tiên đem kia chín khẩu Hắc Âm Thánh một quan điểm một cái. Hắc Hoàng ánh mắt lấp lóe, cũng muốn cầu như thế, đúng đấy, một mực đặt ở ngươi nơi đó, chúng ta không yên tâm. Hai người các ngươi lại nghĩ làm cái gì yêu tiêu thần? Mọi người cùng nhau tiến đến, bảo bối người người có phần, cái này rất hợp lý a. Hắc Hoàng nhếch răng. Tần Thắng nhìn chăm chú hai người, nhẹ gật đầu. Hai cái này điều nhân, hẳn là lại kết minh. Tốt, vậy trước tiên điểm một phần. Điểm bảo bối ngược lại là không có gì, dù sao mọi người là cùng một chỗ tiến đến, cũng đều ra lực. Mà đối với hai người này ý nghĩ, Tần Thắng có suy đoán, chỉ sợ là muốn tới chân tướng phơi bày thời điểm. Chúng ta tổ hợp sắp mỗi người đi một ngả. Làm sao phân? Đoạn Đức kích động. Nắp quan tài toàn bộ cho các ngươi, ta ăn chút thiệt thòi, muốn quan tài thân là được. Họ Tần, ngươi quá không muốn mặt, quan tài thân mới là đầu to. Ta muốn chín thành, hai người các ngươi điểm mặt khác một thành. Chó chết, ngươi càng không biết xấu hổ. Không có ta, các ngươi căn bản càng bất quá đại đế đạo lực, ta công lao lớn nhất. Ta là nơi này người phát hiện. Tần Thắng nghe hai người cãi lộn, đông nhiên có chút chột dạ, giống như chính mình công lao nhỏ nhất tới. Không đúng, ta công lao lớn nhất mới là. Nếu như không có ta, Đoạn Đức liền sẽ không cầm tới cuốn bài liệm, nói như vậy hắn cũng vào không được nơi này, đây là một công. Nếu như không có ta, Hắc Hoàng sẽ không cùng Đoạn Đức sớm như vậy gặp nhau, căn bản là tới không được nơi này, đây là hai công. Nếu như không có ta, cái này một người một chó tuyệt đối không có khả năng chân thành hợp tác, nói không chừng đã sớm đồng quy vu tận, đây là ba công. Ở trong lòng chính đếm kỹ tam đại công lao về sau, Tần Thắng đã có lực lượng, hắn nói ra, ta tới nói lời công đạo, nếu bản về công lao, nhưng thật ra là ta lớn nhất, nhưng con người của ta không thể chê, chính là thiện tâm, trọng cảm tình, điểm này các ngươi cũng biết rõ. Cho nên ta nguyện ý nhượng bộ, như vậy đi, chín khẩu quan tài ba người chúng ta người chia đều đi, cũng không cần tranh giành, miễn cho tổn thương hòa khí. Kỳ thật cái này Hắc Âm Thánh một quan, nếu như là dùng riêng dưỡng hồn, một ngụm là đủ rồi. Bất quá tốt xấu là thánh tài, ai sẽ ngại nhiều đây, cũng không có biện pháp, tần thắng chính là như vậy nguyện ý quên mình vì người người. Ta vì cái gì mới ba miệng? Hắc Hoàng bất mãn. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý? Tần Thắng nói ra, theo các ngươi phương pháp phân loại, lại tranh 100 năm cũng tranh không ra kết quả, chẳng lẽ lại chúng ta liền vĩnh viễn lưu tại nơi này? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức liếc nhau, cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này phân phối kết quả, tại dù ai cũng không cách nào chiếm tiện nghi tình huống dưới, công bằng phân phối xem như lựa chọn duy nhất. Một người ba miệng quan tài, người người có quan tài ngủ. Sau khi phân phối xong, Tần Thắng rất hài lòng, đỉnh đầu thôn thiên ma cái, dẫn đầu đi vào địa động. Không đúng, họ Tần, ngươi cái này lưu manh dựa vào cái gì nói mình công lao lớn nhất? Hắc Hoàng phản ứng lại, trực tiếp cho giữ chủ bồi. Ngươi cầm toàn bộ tinh linh chi tinh, phân ngươi một ngụm quan tài đều tính tiện nghi ngươi, còn lui một bước, ngươi là tiến vào mấy bước. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Làm quang minh bị thôn phệ về sau, giá rét thấu xương tràn ngập trong động mỗi một chỗ, trên mặt đất động thông đạo hai bên, đứng đây từng cỗ xác ướp, lít nha lít nhít. Xác ướp một trái một phải, lẫn nhau nhìn chăm chú, bên trái tất cả đều là khuôn mặt tươi cười, bên phải tất cả đều là khốc dung, sinh động như thật, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Tần Thắng bọn hắn chạy qua lúc, cũng cảm giác giống như là có một đám người tại hướng về phía chính mình vừa khóc lại cười, có chút dùng mình. Cái này phá địa phương, thật sự là quỷ dị. Hắc Hoàng hướng Tần Thắng bên người nhích lại gần, tìm kiếm đế binh cảm giác an toàn. Nếu như chúng ta là tại Vô Thủy Đại Đế xuất thủ đến đây nơi này, vậy sẽ gặp được đại khủng bố. Đoạn Đức hiện ra chính mình chuyên nghiệp trình độ, hắn tiếp lấy nói ra, những này xác ướp đều sẽ thi biến, mang đi hết thể người sống sinh mệnh, khi đó ngôi mộ lớn này bên trong hẳn là còn có vô số âm binh quỷ tốt, hiển nhiên âm minh địa ngục. Phương này thánh nhân mở không gian, đã bị luyện thành tiểu u minh. Cảm tạ Vô Thủy Đại Đế. Tần Thắng nhắc tới, tôn này vô địch nhân vật thật sớm quét diệt tuyệt đại bộ phận uy hiếp, bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm thăm dò nơi đây. Vô Thủy xuất thủ, liền sinh mệnh cấm khu đều muốn ngự bộ, huống chi một tòa tiểu thánh địa mộ tổ. Cuối thông đạo là một mảnh rộng rãi không gian, nơi này cũng bị sát đại lượng sát ướp, cũng không có thiên địa tinh linh luyện chế mộ nô tồn tại. Sát ướp ở giữa là một ngụm huyết chỉ, bên trong huyết dịch trải qua vạn cổ mà không tiêu tan, tanh hôi vô cùng. Mà trong huyết chỉ cũng có một ngụm quan tài, cùng phía ngoài hắc âm thánh một quan khác biệt, này quan tài là màu vàng xanh lá tảng đá tạo thành, hoàng tuyên cổ thạch. Đoạn Đức thốt ra, lại là loại này đồ vật. Vật này chi danh Tần Thắng cũng nghe qua, chính là đủ để luyện chế thánh binh thần vật, so tối nguyên thần thạch còn muốn lợi hại hơn. Lại cái này hoàng tuyên cổ thạch dù là không tiến hành luyện chế, cũng là thiên nhiên trọng bảo, nó có thể kéo dài mạng sống, dưỡng hồn, nuôi thi. Giống cái này miệng hoàng tuyên thạch quan, bản thân bị trọng thương hoặc là kẻ không còn nhiều tuổi thọ nằm đi vào, có thể chậm lại sinh cơ trôi qua. Đương nhiên, đây là có cực hạn, tu vi càng cao, thời gian càng lâu, hiệu quả càng chênh lệch. Thi tiên hẳn là ngay tại hoàng tuyên trong thạch quan, nhưng cái này miệng huyết chỉ, tốt ô hế. Hắc Hoàng hít hà, liên tục nổ nước miếng, một mặt bị độc đến bộ dáng. Cái này miệng huyết chỉ là vạn linh chân huyết chỗ tụ, thi tiên hấp thu chân huyết bên trong thần năng, lại trái lại bài xuất tự thân thi độc, tử khí. Đoạn Đức, đây là trên đời này nhất đẳng bí vật, vậy vào tu sĩ hoặc là binh khí trên thân, trực tiếp liền có thể để bọn hắn tổn hao nhiều. Vẫn là theo vừa rồi quy củ đến, chúng ta một người cầm một bộ phận. Mặc dù ô uế, nhưng đây cũng là bảo vật. Tần Thắng lấy ra đã từng từ trên thân Đoạn Đức lường gạt cái kia bình ngọc, hút vào thi tiên máu độc. Đoạn Đức ánh mắt u hoán, ta đại năng bình ngọc a. Thi tiên máu độc được thu tận về sau, bọn hắn đi vào hoàng tuyển thạch quan trước, tiết quan tài xem xét, sau đó theo bản năng lui lại mấy bước. Bên trong vậy mà nằm một nữ tử. Chết bản tử, ngươi không phải nói thi tiên đã bị Vô Thủy Đại Đế giải quyết sao? Tần Thắng có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía Hắc Hoàng, chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng cũng sợ, ta không biết rõ a, ta chưa từng tới nơi này, cũng không có vấn đề. Đoạn Đức không xác định nói, không có vấn đề ngươi làm sao cái chán lấp? Tần Thắng vạch trần Đoạn Đức ra vẻ kiên cường. Thất Đức đạo sĩ vớt một cái chán, có chút nóng, chảy mồ hôi. Nguyên lai là mồ hôi a, ta còn tưởng rằng là nước tiểu đây. Ngươi có đế binh, ngươi đi xem một chút. Hắc Hoàng đã núp ở Tần Thắng đằng sau, nhìn có thể, nhưng bảo bối ta muốn đa phần một phần. Đạo gia ta đi. Đoạn Đức đứng dậy, lấy cuốn vải liệm hộ thể, trực tiếp hướng về phía trước. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời này trên người Đoạn Đức không có một chút vấn đề. Cái này thời điểm, Hắc Hoàng đống nhiên lặng lẽ cho Tần Thắng truyền âm. Nếu có cho bảo, chết bản tử liền sẽ trở mặt. Tần tiên nhân, lần này chúng ta liên thủ, ta nhẫn cái này Thất Đức đạo sĩ rất lâu. Lại tới. Tần Thắng ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn Đức đi xúc động trong quan tài nữ thi, nhưng một giây sau, hắn liền trực tiếp nhảy dựng lên. Nhắm mắt, nhắm mắt. Đoạn Đức muốn lui về phía sau, nhưng hắn mập mạp thân thể bị Tần Thắng cùng Hắc Hoàng từ phía sau chống đỡ, không chỉ có không có rời xa thạch quan, ngược lại càng tới gần. Đạo hữu, một chuyện không nhọc hai chủ, người trên cũng tới, liền tra tới cùng đi. Hai người các ngươi vương bắt đạn. Chỉ gặp trong quan tài nữ tử mở hai mắt ra, nàng vậy mà không có tròng trắng mắt, con mắt một mảnh đen như mực. Đoạn Đức khẩn trương muốn chết, mặc dù hắn thân kinh bát chiến, tung hoành mộ giới, nhưng có một số việc không phải đã thấy nhiều, liền có thể không nhìn. Tại trong mộ lớn gặp phải sát chết vùng dậy, là phi thường khủng bố một việc. Dù sao hắn hiện tại đã không phải là Minh Tôn Minh Hoàng. Chương 124, đại đạo đều bị ma diệt, 2, chương 124, đại đạo đều bị ma diệt, 2. Lúc này, nữ thi miệng mở ra, lại phát ra thanh âm, thư hùng chớ phân biệt. Vô Thủy Lưu thi tiên thân thể tàn phế ở đây, người hữu duyên tới đây, có thể tự dứt tạo hóa. Go. Đại đế. Hắc Hoàng kích động, trước tiên phóng tới thạch quan, Tần Thắng cùng Đoạn Đức không chậm chút nào. Cùng Vô Thủy đại đế xác nhận qua, thi tiên đã chết, hiện tại lưu lại là Vô Thủy tạo hóa. Vô Thủy nhắn lại bên trong tạo hóa, ngay tại thi tiên thân thể tàn phế trong miệng, kia là một viên nóng ánh hạt châu. Bị tịnh hóa qua thi Long Tiên Châu, không đúng, hiện tại hẳn là Long Tiên Châu, chân chính nguyên thần chí bảo. Đoạn Đức kêu to, mặt đều đỏ lên. Do tử phản sinh, thành tựu thi tiên, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là để tử thi đản sinh mới nguyên thần, không có nguyên thần kia chúng quy là thi thể, làm sao có thể tính phục sinh? Bởi vậy thi Long Tiên Châu tác dụng lớn nhất chính là cái này, mà tịnh hóa sau Long Tiên Châu, đó chính là trí thuần nguyên thần bảo vật. Đại đế Di bảo hẳn là để ta tới kế thừa, hai người các ngươi đi ra. Hắc Hoàng quát, cảm thấy mình có thứ nhất quyền kế thừa. Một con chó cũng dám nói kế thừa Vô Thủy Đại đế Di bảo, ngươi cho rằng ngươi là đại đế người phát ngôn sao? Đoạn Đức quấn vải liệm sống lại, vết máu loang lổ thoát ly, hiển hóa địa phủ mình giới, trực tiếp ép hướng Tần Thắng cùng Hắc Hoàng. Thôn Thiên Ma cái lấp lánh, vô cùng vô tận thần uy ầm vang bộc phát, đánh xuyên lục đạo luân hồi, nghịch chuyển cửu thiên thập địa. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có thủ đoạn. Hắc Hoàng cái thằng này cũng có chuẩn bị, Vô Thủy đạo lực che chở với hắn, cùng Ma cái quấn vải liệm đối kháng. Lại Hắc Hoàng có nhất trọng ưu thế, Vô Thủy đạo lực là vốn là tồn tại ở này đồ vật, sẽ không bởi vì hắn tu vi yếu nhỏ mà tăng nhiều hoặc giảm bớt. Hắn mặc dù điều động không được bao nhiêu đạo lực, nhưng Tần Thắng cùng Đoạn Đức cũng không có khả năng đánh xuyên đạo lực, tổn thương đến đầu này chó chết. Khó trách các ngươi hai cái yêu cầu ở bên ngoài liền đem Hắc Âm Thánh một điểm tốt, nguyên lai là đã hạ quyết tâm ở chỗ này độc thủ. Tần Thắng thở dài, vô luận làm người hay là làm chó, ta đều khuyên các ngươi thiệt lương. Vũ trụ tựa là hủy diệt va chạm, thạch quan, thi tiên thân thể tàn phế, chính là về phần lòng đất không gian đều băng liệt. Một viên sáng chói tiên châu từ thi tiên trong miệng hiện, ngửi một chút liền nguyên thần thông thấu, có phát ra từ linh hồn chỗ sâu khát vọng sinh ra. Hai người một chó riêng phần mình xuất thủ, tranh đoạt bảo vật. Nhưng trận này va chạm thực sự quá kinh khủng, xé rách hết thảy, hủy diệt văn vật, thổi lên hư không phong bạo, liền lòng tiên châu đều vỡ vụn. Thấy thế, ba bên trong lòng giật mình, theo bản năng thu liễm mấy phần lực đạo, sợ gà bay trứng vỡ, không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng vì phòng ngừa bị những người khác cắt thủ, Long Tiên Châu, Hoàng Tuyển Cổ Đá bể khối chỗ khu vực tại ba người ăn ý hạ đều trệ cố, không có khe hở có thể nhập. Cái này khiến Tần Thắng thầm nghĩ một tiếng phiền phức, tâm niệm chuyển động. Chết bản tử, chúng ta là minh hữu. Hắc Hoàng rất tức giận. Lâm thời minh hữu thôi, ta làm sao có thể cùng ngươi đầu này chó chết kết minh. Đoạn Đức, Tần Tiên Nhân, ngươi ta huynh đệ, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi dựa dẫm vào ta đạt được bao nhiêu chỗ tốt, lần này dù sao cũng nên để cho ta một lần. Mặt ngoài huynh đệ thôi. Tần Thắng động tác trên tay không ngừng. Ta Tần Thánh Tử một thân chính khí, làm sao lại cùng như ngươi loại này thánh thành thai họa làm bạn. Hắc Hoàng, ngược lại là ngươi, ngươi có phải hay không quên là ta đem ngươi mang ra, đối ngươi có tái tạo tri ân, ngươi rời khỏi đi. Hắc Hoàng một phi, ngoài miệng nói thật dễ nghe, không có một cái nào tốt đồ vật. Tốt, vậy liền đánh. Tần Thắng quát, cùng lắm thì đánh nổ cái này thánh nhân tiểu giới. Hắn hướng thôn tiên ma cái bên trong quán chú thần lực, cái này ma cái trên mặt quỷ nhiều hơn một phần sinh ý Vô Thủy đạo lực ứng kích, cũng tiến một bước hiển hóa. Đoạn Đức thấy thế không dám do dự, cuốn vải liệm pháp phối che khuất bầu trời. Nếu như chỉ có ma cái hoặc là cuốn vải liệm, đơn độc cùng Vô Thủy đạo lực va chạm sẽ cầm cự được, nhưng lúc này ba người đụng vào nhau, ngược lại trở nên hỗn loạn. Vâng, hết thể hóa thành bụi bặm, vắng vẻ không không. Chó chết, còn không độc thủ. Đoạn Đức kêu to. Đến rồi. Hắc Hoàng đáp lại, sau đó Vô Thủy đạo lực cuốn về phía Đoạn Đức. Ngươi đối ta xuất thủ làm gì? Đánh hắn a. Đoạn Đức tái mặt, tiến vào địa động trước chúng ta không phải âm thầm nói xong, muốn chân chính nhất trí đối ngoại sao? Chết bản tử, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng Hắc Hoàng. Hắc Hoàng cười lạnh, ta điên rồi mới có thể cùng ngươi đứng ở một bên. Tốt. Tần Thắng cười nói, Hắc Hoàng, ngươi công lao ta sẽ không quên. Nhưng theo sát lấy, Vô Thủy đạo lực đồng dạng không có bỏ sót Tần Thắng, trực tiếp đè xuống. Ta liền biết rõ ngươi đầu này chó chết không thể tin. Hắc Hoàng kêu gào nói, có đại đế lực lượng, ta ở chỗ này là vô địch, làm sao lại hướng hai người các ngươi vương bắt đạn thỏa hiệp? Vô Thủy chó, vô hạn cản rỡ. Tần Thắng nhìn về phía Đoạn Đức, trùng hợp hắn cũng nhìn lại, hai người liếc nhau, an ý tự sinh. Đã từng kém chút chạm đầu gà, đốt giấy vàng kết bái huynh đệ, là thời điểm liên thủ. Ma cái cùng quấn vải liệm hòa lẫn, cùng chống chọi với Vô Thủy đạo lực, Tần Thắng rất dũng mãnh, lấy ma cái khai thiên tích địa, đứng ở Đoạn Đức phía trước. Đạo hữu, lần này ta giúp ngươi. Tần Thắng nói. Vô Thủy đạo lực mênh mông đung đưa, cuốn tới, Tần Thắng bóng lưng vô hạn cao lớn, muốn vì Đoạn Đức ngăn lại hết thảy tổn thương. Đoạn Đức liền giật mình, lòng dạ hiểm độc hàng đổi tính. Ma cái sáng lên, đánh ra cực độ kinh khủng một kích, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng giật nảy mình, nhất là cái trước, trực tiếp thổ huyết kích phát cuốn bài liệm, sợ Tần Thắng đối với hắn hạ hát thủ. Cái này chết bàn tử thủ đoạn quả nhiên rất nhiều, không thể lấy cảnh giới phán đoán thực lực của hắn, thi bố trải qua hắn như thế một phen thao tác, bạo phát ra viễn siêu hắn tu vi lực lượng. Kia từng khối vết máu bên trong mơ hồ có hư ảo đường cong xuất hiện, đi tới một cái mới đỉnh phong. Ba bên lực lượng đụng vào nhau, tiên uy mênh mông cuộn, ngưng trệ vạn cổ tuyết nguyệt, làm đại đạo ngực dòng. Vô thanh vô tức ở giữa, vạn vật chư thường tăng dã, Tần Thắng bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch. Xem xét liền biết rõ trạng thái phi thường chênh lệch. Đạo hữu, mặc kệ như thế nào, bảo vật cũng không thể rơi vào đầu này chó chết trên tay, nhanh chóng xuất thủ, là ta tranh thủ ba hơi khôi phục thời gian. Vừa rồi Tần Thắng là thật vì hắn chặn đại bộ phận áp lực, Đoạn Đức nhìn thấy hắn thành ý, còn có một câu nói đến đức tử trong tấm khảm. Bảo vật không thể cho chó ăn. Cuốn vải liệm bay múa mà ra, Đoạn Đức tiếp nhận chiến đấu, nhưng hắn y nguyên phân ra vừa phân tâm nghĩ nhìn chằm chằm Tần Thắng. Chết bản tử, ngươi bị lừa, mau bỏ đi tay a. Hắc Hoàng đột nhiên hô to. Chỉ gặp bị đánh bay Tần Thắng thể nội huyền hoàng nhị khí lưu chuyển. Huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, nhân hoàng tiên hiện ra. Thân người cùng khí thân hợp lực thôi động thôn tiên ma cái, khiến đế binh bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Dù là Đoạn Đức sớm có đề phòng, thế nhưng bị đánh trở tay không kịp. Thừa dịp cuốn vải liệm cùng vô thủy đạo lực rằng có lúc, đế binh chi lực một phân thành hai, một bên tham dự chính diện chiến trường, làm chúng nó không thể lập tức quay lại, một bên thì là thẳng đến bảo vật nơi đó mà đi, đánh vỡ ba bên phong tỏa. Ước chừng 7 phần 10 vỡ vụn Long Tiên Châu, cùng một bộ phận vỡ vụn Hoàng Tuyển Thạch quan bị Tần Thắng trực tiếp cuốn đi. Đây là Tần Thắng đã sớm đang chờ đợi cơ hội. Lại nhìn sắc mặt của hắn, mặt mày tỏa sáng, nào có cái gì vấn đề. Đoạn Đức, ta thật vất vả tin tưởng ngươi một lần, ngươi lại làm cho ta thua như thế triệt để. Đạo hữu, ngươi nhanh lên a. Tần Thắng thúc giục nói. Họ Tần, ngươi Vương Bát Đản, đưa ta Long Tiên Châu. Cái gì ngươi Long Tiên Châu, đều tại ta trong túi, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có thể đáp ứng hay không ngươi. Lúc này, hư không đổ sụp, thế giới băng diệt, tái diễn địa thủy phong hỏa. Thấy tình cảnh này, Tần Thắng cũng không có ý định tiếp tục lưu lại dây dưa, hắn trực tiếp đánh xuyên qua hư không, trốn vào trong đó. Gia Hỗn, phải nói nghĩa khí, nguy người là cùng đi, bảo vật người người có phần, còn lại các ngươi điểm đi, ta không cùng ngươi tranh. Không cần cám ơn ta. Tần Thắng thân ảnh biến mất không thấy, đem chiến trường lưu cho cái này một người một chó. Chó chết, đều tại ngươi. Đoạn Đức nổi giận, một khối vết máu nổ tung, cùng Hắc Hoàng tranh đoạt còn lại đồ vật. Nhân sủng, ngươi còn dám đoạt, ngươi chọc giận ta. Một người một chó đại chiến đến hư không biên giới, liền đại đạo đều bị ma diệt. Tại ngoại giới, không gian sụp đổ, mấy vạn dặm vạn linh thánh địa di chỉ bị quét sạch trong đó, trực tiếp hủy diệt. May mà mảnh này khu vực là Thiên Sơn chim phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt tình huống, sẽ không đả thương cùng vô tội. Động tĩnh của nơi này kinh thiên, trước tiên liền đưa tới phụ cận cao thủ chú ý, khi bọn hắn chạy đến xem gặp nơi đây tình huống về sau, đều mở to hai mắt nhìn. Là ai muốn đánh chìm Đông Hoàng? Chương 125, ngoan nhân tỷ tỷ chương 125, ngoan nhân tỷ tỷ hỗn hỗn độ độn, hư hư loạn loạn. Làm Tần Thắng thoát ly hư không, trở lại hiện thế về sau, phát hiện chính mình thân ở băng thiên tuyết địa bên trong. Đây là làm cho ta lấy ở đâu? Vẫn là bắc vực sao? Cất kỹ thôn thiên ma cái, Tần Thắng trước tìm một cái chỗ đặt chân. 7 phần 10 Long Tiên Châu, còn có một phần nhỏ Hoàng Tuyển cổ thạch. Tần Thắng cười, tâm tình thật tốt. Đức tử, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a, lần sau nhớ kỹ lại tới tìm ta. Hoàng Tuyển cổ thạch, Tần Thắng dự định đằng sau đem nó luyện vào Ám Nguyên thần tháp bên trong, cường hóa cái này vương giả thần binh nội tình. Ám Nguyên thần tháp có thánh binh chi tư, Tần Thắng cũng đầu nhập vào bên trong đá tiên nữ, tiếp tục tăng cường nó khẳng định công lỗ. Tiên kim duy ngã độc tôn, nhưng thánh tài ngược lại không có dạng này đặc tính, thật sự là kỳ diệu. Cùng đại đế 22 không gặp gỡ có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này Long Tiên Châu, Tần Thắng tra xét rõ ràng món bảo vật này. Hoàn chỉnh Long Tiên Châu mượt mà không tì vết, phản phất một viên chân chính Long Châu, hiện tại trên tay hắn là mấy khối mảnh vỡ, nhưng Tiên Châu tự phòng, thần hoa như cũ tại. Một lát sau, Tần Thắng mặt lộ vẻ kinh sợ. Không hổ là thi tiên chi bảo, quả nhiên không phải tầm thường, có thể khiến nguyên thần tân sinh, không ngừng thể biến, để cầu vũ hóa phi tiên. Ta toàn lực tranh đoạt Long Tiên Châu là chính xác, vật này thích hợp nhất ta. Hoàng Tuyên cổ thạch cho dù tốt, cũng đều là ngoại vật, Long Tiên Châu loại này có thể tăng lên tự thân bảo vật mới là Tần Thắng coi trọng nhất. Mặc kệ cái gì thời điểm, tu vi mới là căn bản. Nghĩ đến Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, Tần Thắng cười lắc đầu. Thật sự là hai cái cực phẩm nhân tài. Hắn ly khai đặt chân địa, tìm đòi tỉ mỉ bốn phương, phát hiện một cái tại băng tuyết bên trong sinh tồn bộ lạc. Một phen nghe ngóng đi sau hiện, chính mình vẫn ở vào Bắc Vực. Lần này Tần Thắng liền yên tâm, chỉ cần đừng đem hắn làm đi cái gì Bắc Nguyên Trung Châu, vậy liền không có vấn đề. Tần Thắng tìm một vài bạn dặm đều không có người ở địa phương, để nhân Hoàng Phiên dẫn động tự thân thiên kiếp. Hóa Long đệ cử biến, tiên một cảnh giới cái thứ nhất, cái thứ hai bậc thang nhỏ thiên kiếp theo thứ tự hạ xuống. Trước đây không lâu trải qua sự tình Tần Thắng lần nữa phục khắc. Đối kiếp vân tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh tĩnh, nhân Hoàng Phiên đã cùng Tần Thắng bản tôn ở vào cùng một cái cấp độ, lại Tần Thắng từ tam trọng thiên kiếp ở bên trong lấy được đại lượng tạo hóa, tu vi có tiến bộ nhảy vọt. Vạn vật mâu khí càng nhiều đảo rượu chạy xuôi tại tâm hắn ở giữa, để hắn cảm ngộ cực sâu. Thiên kim chi thân, mạnh có chút đáng sợ a. Tần Thắng thần sắc có chút vi diệu, nhân Hoàng Phiên mặc dù không có xuất thủ cơ hội, nhưng hắn thật rất mạnh, dù sao đây cũng là Tần Thắng, có thể hưởng thụ vô hạn chi địa tăng phúc. Chờ mong tương lai cùng Thạch Hoàng chạm mặt. Thánh Thành, Tần Thắng lần nữa về tới nơi này, sự xuất hiện của hắn đã dẫn phát sóng gió rất lớn, nhưng hắn cũng không để ý tới những cái kia nhao nhao hỗn loạn. Mở ra vực môn, ta muốn về thánh địa. Tiến quân tiên đài bí cảnh, có được đại năng chiến lực về sau, cũng là thời điểm lại về giao quang thánh địa một chuyến. Thánh tử, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Diêu Hy chạy tới, sắc mặt nàng sợ hai thán phục. 20 tuổi phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh, thường trú thần cấm, thánh tử, ngươi thật giống như là tiên nhân tại thế. Thánh tử ngươi biết không biết rõ, trước đó nghe nói những tin tức này về sau, ta cũng không dám tin tưởng, cảm thấy mình có thể là lâm vào huyễn thuật thế giới. Về sau ngươi sẽ thói quen. Tần Thắng cười cười. Tương lai ngươi giật mình thời điểm, còn có rất nhiều, còn có, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, đường đường giao quang thánh nữ bây giờ mới tứ cực bí cảnh, quá yếu. Một tòa thánh địa thánh tử cùng thánh nữ, từ trước đến nay là nổi danh, nói như vậy, đều là thánh tử kế nhiệm thánh chủ, có thể cái này cũng không tuyệt đối. Nếu như thánh nữ đầy đủ cường đại, kia tương lai hoàn toàn có thể trở thành một vị nữ thánh chủ. Siêu phàm thế giới, cũng không nói cái gì truyền nam không truyền nữ kia một bộ, hết thảy đều là cường giả vi tôn. Diêu Hy, bị chê. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ trước mắt chủ lưu cảnh giới, chính là tứ cực bí cảnh, kỳ thật ta cũng không phải kém như vậy. Diêu Hy nhỏ giọng thầm thì, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, không nên cùng người khác so, muốn lấy không ngừng chính siêu việt làm mục tiêu. Tần Thắng ngẩng đầu, ưỡn ngực, nghe minh bạch chưa? Minh bạch. Rất tốt, rất có tinh thần. Vượt môn mở ra, Giao Quang Thánh Tử về tới hắn trung thành Giao Quang Thánh Địa. Thánh Tử, ngươi lần này trở về có thể hay không trực tiếp kế vị Thánh Chủ? Diêu Hy hỏi. Tần Thắng lắc đầu, còn không phải thời điểm. Mặc dù Tiên Đài bí cảnh mỗi một tầng bình thường đều chỉ là không rõ ràng phân chia sơ kỳ, trung, giai, tuyệt đỉnh ba cấp độ, nhưng ngươi chân chính tu luyện, đột phá lúc vẫn là cần một cái bậc thang nhỏ đi phá cảnh. Đại năng cảnh giới cũng có 9 cái bậc thang nhỏ, bây giờ các nhà Thánh Chủ cơ bản đều tu luyện 1-2 ngàn năm, công lực thâm hậu, tu vi cao hơn Tần Thắng ra quá nhiều. Bất luận binh khí, Tần Thắng ngạnh thực lực còn kém bọn hắn rất nhiều. Bất quá lấy biểu hiện của hắn, mặc kệ có hay không Thánh Chủ chi danh, người khác cũng không có khả năng khinh thị hắn chính là. Tần Thắng quang minh chính đại tiến vào Giao Quang Thánh Địa, khí tức không chút nào thu liễm, rất nhiều cao thủ trước tiên liền chú ý tới hắn. Là Thánh Tử trở về. Tiên một cảnh giới, hắn mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền tới mức độ này, thật sự là hậu sinh khả úa. Hắn thật thường chú thần cấm sao? Đến tột cùng là thế nào làm được? Hừ, đều dựa vào thượng thương chi tùy bảo vật như vậy thôi. Thánh Tử, đến chỗ của ta. Lý Đạo Thanh cho Tần Thắng truyền âm, cái sau gật đầu. Gặp lại Giao Quang Thánh Chủ, vị này đã từng như là quang minh thiên thần, không thể đo lường nam nhân, Tần Thắng cũng nhìn thấy hắn chân dung. Chúng ta Đông Tiên trở về. Giao Quang Thánh Chủ cười nói. Đông Tiên, bây giờ ngươi được công nhận Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Hóa Long bí cảnh thượng chú thần cấm, siêu việt cổ chi đại đế. Lý Đạo Thanh giải thích nói, thành tựu như thế, tự nhiên là tiên. Tần Thắng cười cười, thiên nhân nha, qua qua. Đối với cái danh xưng này, Tần Thắng cảm thấy rất tốt, thụ chi không thẹn. Liên Vương Đẳng đều có thể xưng Bắc Đế, lấy hắn tình huống hảo Đông Tiên có vấn đề sao? Hợp tình hợp lý. Nhìn xem Tần Thắng, Giao Quang Thánh Chủ cảm khái nói, ta không nghĩ tới, Thánh Địa có thể ra một vị ngươi dạng này kỳ tài, Thánh Tử, ngươi thật sự là cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Tương lai chờ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, Thánh Chủ cái này vị trí liền giao cho ngươi. Lý Đạo Thanh biết rõ Tần Thắng oan nhân một mạch thân phận, nhưng đây không phải là hắn kháng cự Tần Thắng trở thành Thánh Chủ lý do. Nguyên thời gian tuyến bên trong, Giao Quang cũng là lấy oan nhân một mạch thân phận ngồi lên Thánh Chủ chi vị. Vẫn là câu nói kia, cường giả vi tôn. Trừ khi Lý Đạo Thanh muốn đem oan nhân một mạch đâm đến bên ngoài, mọi người cùng nhau phát nổ, không phải Thánh Tử kế vị Thánh Chủ, hợp quy củ, hắn cũng không có cách nào. Kỳ thật muốn nhậm chức Thánh Chủ, còn có một đạo quá trình, đó chính là đánh bại trước kia tự nhiên từ nhiệm Thánh Tử chi vị lao Thánh Tử nhóm. Nhưng Lý Đạo Thanh cảm thấy, cùng hắn gửi hy vọng ở những cái kia vớ va vớ vẩn có thể ngăn cản Đông Tiên, còn không bằng chính mình thể diện một chút. Thánh địa trước mắt còn không thể rời đi Thánh Chủ ngươi, việc này không nổi. Tần Thắng cười nói, ta y nguyên sẽ chuyên chú với tu hành, lấy tăng lên tự thân làm trọng. Rất tốt, lấy được bây giờ thành tựu sau ngươi còn có thể có dạng này đấu trí, thật là ta Giao Quang may mắn. Lý Đạo Thanh biểu hiện rất vui mừng, nói ra, Đông Hoang ngươi đã mất đối thủ, nhưng một thế này quá mức phồn vinh, thiên tiêu vô số, quân hùng cùng nổi lên, bắt đầu nam vực đều có yêu nghiệt, ngươi tuyệt đối không thể lười biếng. Bắc vực vương gia, có một người tên là Vương Đẳng, quét ngang Bắc vực không đối thủ, được vinh dự đại đế chi tư, rất nhiều người xưng làm Bắc đế. Nam Lương yêu hoàng điện, có tuyệt đại yêu nghiệt, được tôn là Nam yêu, lãnh tụ một vực, không kém hơn Bắc đế. Tây Mạc là Phật môn chí đất, nơi đó xuất hiện một vị thiếu nữ, như tại thế Bồ Tát, pháp lực ngập trời. Bọn hắn tu vi đều không thua ngươi, tương lai nhất định là ngươi kình địch. Vương Đẳng bọn hắn tu vi một mực là trên phạm vi lớn dẫn trước tại cùng thế hệ, Diệp Phàm tiên nhất thời, bọn hắn đều tiên nhị, bất quá lúc này thời gian còn sớm, bọn hắn chưa thể tiến quân đại năng. Tần Thắng còn biết rõ, Trung Châu về sau còn sẽ có một vị Trung Hoàng xuất thế, kia là 9000 năm trước cổ nhân, cùng năm đó cái Cửu Vũ nổi danh. Đông Tiên, Trung Hoàng, Nam Yêu, Bắc Đế, Tây Bồ Tát, đây cũng là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bắt đầu năm vực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Ta chờ mong cùng bọn hắn chạm mặt. Tần Thắng nhẹ giọng nói ra, chỉ hy vọng cái này một ngày có thể tới sớm một chút, nếu như quá muộn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng của ta. Giao Quang Thánh Chủ không nói gì, có lòng tin như vậy. Có thể vừa nghĩ tới trước mắt cái này tuổi trẻ người tu luyện thời gian, hắn liền trong lòng phức tạp. Bắc Đế bọn người đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, thưởng thụ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, bỏ ra 1-2 chục năm mới tiến vào tiên đài. Nhưng Tần Thắng 15 tuổi lúc mới lấy bị ngạn cảnh gia nhập Giao Quang Thánh Địa, đằng sau ngắn ngủi thời gian 5 năm nhất phi trùng thiên, tu hành đến bây giờ cảnh giới, đuổi kịp Bắc Đế bọn hắn. Nếu như lại cho Tần Thắng 5 năm đâu? Lý Đạo Thanh có chút khó mà tưởng tượng. Có lẽ, ta Giao Quang Thánh Địa thật sự có thể ra một vị đại đế, bù đắp cực đạo thế lực cuối cùng một khối ghép hình. Cuối cùng là Thiên Hưng Giao Quang, vẫn là Trời Vong Giao Quang. Ngươi đã tiến vào tiên đài bí cảnh, như vậy trong thánh địa các loại tài nguyên cũng đối ngươi toàn diện bung ra, có chút địa phương đối ngươi hẳn là có chỗ tốt, có thể đi nhìn xem. Lý Đạo Thanh đổi một đề tài. Mặt khác, lại đi Long Văn Hắc Kim đỉnh nơi đó một lần đi, thử cùng hắn câu thông. Ta cũng hy vọng có thể đạt được đế binh đáp lại. Tần Thắng quá muốn Long Văn Hắc Kim đỉnh, nằm mộng cũng nhớ. Lại cùng Thánh Chủ trò chuyện một lát sau, Tần Thắng nhẹ lướt đi. Lý Đạo Thanh đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời, trầm mặc thật lâu. Thánh Chủ, thật muốn đôi hắn toàn diện bỏ mặc sao? Một cái lao hầu xuất hiện, rất lo lắng. Hắn trung quy là nhất mạch kia người a. Ai? Lý Đạo Thanh trùng điệp thở dài, không bỏ mặc, còn có thể như thế nào? Ngươi cho là người nào còn có thể kiềm chế được hắn? Thường chú lĩnh vực thần cấm, hắn lại đột phá mấy cái bậc thang nhỏ, cái kia ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Chờ hắn chân chính trở thành đại năng, chỉ sợ liền có thể có vương giả chiến lực, người nào có thể cản? Vương giả cùng đại năng ở giữa cũng không tồn tại chiến lược hàng rào, cấm chi lĩnh vực có thể để đại năng chiến lược càng tiến vương giả cấp độ. Bây giờ bắt đầu bên ngoài vương giả ít đến tương cảm, tại đại chúng thị giác bên trong liền một cái không biết rõ sống hay chết Khương Thái Hư. Ai có thể ngăn được Tần Thắng? Thánh Tử, cuối cùng cũng là giao quang đệ tử. Lý Đạo Thanh nói ra, ngoan nhân một mạch không có khả năng quang minh chính đại lộ diện, không phải sẽ khiến thiên hạ tổng kích, giao quang sẽ chỉ là giao quang. Lại, vì vi thiên phú rất tốt, tiên linh nhãn thần bí khó lường, nàng là chúng ta hẳn giống, cho nàng tranh thủ trưởng thành thời gian đi. Giao quang thánh chủ lựa chọn đem vấn đề lưu cho hậu nhân đến giải quyết, đầy đủ tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Về phần hắn chính mình, không có ý tứ, áp chế ngoan nhân một mạch, ta không có cái năng lực kia. Bãi lạ, yêu ai ai đi, đừng đến tìm ta, ta hiện tại chỉ muốn mau mau về hưu. A, vì vi sư muội. Ly khai thánh chủ hành cung Tần Thắng đi không bao xa, liền nhìn thấy một cái người quen. Thánh tử sư minh. Vi vi hành lễ. Không cần đa lễ. Tần Thắng cười nói, ta vẫn muốn gặp ngươi một chút, đáng tiếc đi qua thời cơ chưa đến, chưa thể chạm mặt. Thánh tử sư minh có việc xin phân phó. Tần Thắng khoát tay áo, nói không lên phân phó, kỳ thật chúng ta sớm có duyên phận, năm đó ta là ở phía xa nhìn xem ngươi tiếp đi Diệp Phàm bọn hắn, còn muốn đa tạ ngươi chiếu cố ta những cái kia đồng hương. Thánh tử khách khí. Vi vi nói ra, ta cũng chỉ là may mắn gặp Diệp. Tần Thắng cùng Diệp Phàm đúng hảo hữu, tin tức không phải bí mật, năm đó hắn thoát ly địa cầu đại quân lợi, một mình rời đi sự tình, cũng bị Diệp Phàm đồng học nói cho linh khư đầu tiên. Vi vi đã sớm biết rõ Tần Thắng danh tự, đồng thời xác nhận giao quang Tần Thắng, cùng hoang cổ cấm địa Tần Thắng là cùng một người. Người ta đều bắt nguồn từ nước Yến, hôm nay có thể tại thánh địa gặp nhau, thật sự là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Tần Thắng, sư muội về sau nếu là có sự tình gì, có thể tới tìm ta, tương lai giao quang thánh địa không thể thiếu vì vi lực lượng của ngươi. Nguyên thời gian tuyến, vi vi cuối cùng là một vị chuẩn đế, lại cũng tham khảo qua ngoan nhân công pháp. Tần Thắng cảm thấy vi vi là một nhân tài, tương lai có thể thay hắn quản lý giao quang. Đa tạ thánh tử sư minh chiếu cố. Vi vi nghĩ nghĩ, nói ra, ta đích xác có chút vấn đề muốn thỉnh giáo sư minh hiện tại có thời gian không? Có thể, ngươi đi theo ta đi. Tần Thắng mang theo vi vi rời đi. La hầu kia đi ra thánh chủ hành cung sau vừa vặn trông thấy một màn này, nàng quá sợ hãi, vội vàng đi tìm Lý Đạo Thanh. Không xong thánh chủ, vi vi bị thánh tử bắt cóc. Lý Đạo Thanh, Long Văn Phong. Tần Thắng trước đem vi vi an đưa tại chính mình trong độc phủ, sau đó lại tới gặp ngoan nhân một mạch bây giờ người nói chuyện. Thánh tử, mỗi một lần nghe thấy tin tức của ngươi, đều sẽ cho người ta kinh hỉ. Long Văn Phong chủ cũng không bình tĩnh. May mắn mà có thủy tổ thành công. Nói tới việc này, Long Văn Phong chủ hỏi, thành công tu luyện tới cảnh giới này, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tần Thắng đột phá quá nhanh, cái này nếu như không phải điên cuồng nuốt an bản nguyên đổi lấy tăng lên, vậy hắn đem Long Văn Hắc Kim đỉnh ăn hết. Bởi vậy, Long Văn Phong chủ lo lắng Tần Thắng bản nguyên xung đột đã bộc phát, thậm chí đến khó lấy ức chế tình trạng. Trước nay chưa từng có mỹ hảo. Tần Thắng rất nghiêm túc nói ra, ta tin tưởng vững chắc chính mình đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Ta biết rõ Phong chủ đang lo lắng cái gì. Tần Thắng bình tĩnh nói ra, trên thực tế, ta mặc dù một mực tại thôn vệ bản nguyên, nhưng lại chưa bao giờ gặp được bản nguyên xung đột, khó mà điều hòa tình huống. Ta cảm thấy, đây là thủy tổ cho ta chúc phúc. Vĩ đại thủy tổ tại từ nơi sâu xa che chở lấy ta, yêu mến lấy ta. Ta có thời điểm tựa hồ có thể nghe thấy thủy tổ thanh âm, thủy tổ ý chí tựa như là một mực tại bên cạnh ta, như mặt trời tán sáng lên mang, làm cho người cảm thấy ấm áp. Ta tại bắt đầu không có thân nhân, thủy tổ ý chí để cho ta cảm nhận được người nhà ôn nhu, giống như là nhất chiếu cố ta huynh trưởng tỷ tỷ. Ngươi dạng này cảm thấy liền tốt. Long Văn Phong chủ bị dọa không dám nhiều lời, cái gì gọi là nghe thấy được thủy tổ thanh âm? Cái gì gọi là thủy tổ ý chí ngay tại bên cạnh ngươi? Cái gì gọi là thủy tổ giống như là ngươi huynh trưởng tỷ tỷ? Thủy tổ đều đã chết mấy chục và năm. Ha 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 ha, quả nhiên tu luyện ma công người, nào có không điên. Tự mình cái này thánh tử chỉ là bị điên tương đối cực đoan, nhìn như cái người bình thường, không kỳ quái. Cái giám a, cái khác người tu luyện ma công, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe thấy bị bọn hắn thôn vệ bản nguyên người nguyên âm, ngươi trực tiếp trông thấy thủy tổ. Thánh tử, ngươi xong, ngươi đã vĩnh hằng trầm luân tại thủy tổ ma đạo bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chương 126, Long Văn Hắc Kim Áo Nghĩa chương 126, Long Văn Hắc Kim Áo Nghĩa Long Văn Phong chủ trong lòng hiếm thấy xuất hiện một tia hối hận cảm xúc. Có lẽ trước đây không nên nhận lấy cái này đệ tử, truyền cho hắn thôn tiên ma công, thánh tử quá cực đoan. Nhìn Tần Thắng hiện tại trạng thái này, Long Văn Phong chủ rất lo lắng hắn cái nào thiên ma tính đại phát, triệt để điên cuồng, làm hại thế gian. Không phải vì ngoan nhân một mạch tẩy trắng, có thể trên thực tế, từ khi ngoan nhân thánh địa bị tiêu diệt, mạch này từ sáng chuyển vào tối sau. Các đời ngoan nhân người thừa kế thôn vệ bản nguyên, đa số đều là đi trong mộ muốn chết người, chỉ có một phần nhỏ tình huống là đối người sống ra tay. Cũng không phải là lương tâm phát hiện, mà là sợ ngoan nhân một mạch lần nữa bại lộ, lại bị thế nhân vây quét. Long Văn Phong chủ rất sợ Tần Thắng không quan tâm, tứ ngược thế gian, đem ngoan nhân một mạch mang hướng tử lộ. Thánh tử, ngươi chờ ăn, ta sợ hãi. Một cái có thiên phú, có thực lực, còn đặc biệt cực đoan người, nếu như nổi điên, kia mang tới nguy hại là khó mà tưởng tượng. Về phần nói, cùng là ngoan nhân một mạch, không cần lo lắng Tần Thắng đối với mình người hạ thủ. Long Văn Phong chủ cảm thấy, lấy Tần Thắng hiện tại phát triển xu thế, tương lai không đồng ý cái khác ngoan nhân người thừa kế, cũng là phi thường có khả năng. Cùng tên điên không có cách nào giảng đạo lý. Thánh tử cảm thấy mình là thụ thủy tổ che chở, trực tiếp đạt được thủy tổ ý chí chỉ dẫn, nếu như hắn ngày nào cảm thấy hiện tại thủy tổ một mạch đã chối bỏ thủy tổ. Vừa nghĩ tới như thế hình tượng, Long Văn Phong chủ đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Tư tưởng cung lộ tuyến đấu tranh mới là tàn khốc nhất, khi đó sợ rằng sẽ bộc phát đại thanh tẩy. Phong chủ, lần này ta tới gặp ngươi là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tần Thắng nói. Thánh tử mời nói. Tương lai chờ ta tiến vào đại năng cảnh giới về sau, ta hy vọng để ta tới chấp trưởng thủy tổ một mạch. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, thủy tổ vinh quang đã trầm luân quá lâu, làm tiếp cận nhất, cũng là có thể nhất lý giải thủy tổ người, ta có nghĩa vụ dẫn mọi người một lần nữa cảm thụ thủy tổ ý chí, để chúng ta mạch này lần nữa vĩ đại. Không có người so ta càng hiểu ngâm nhân. Long Văn Phong chủ, cũng còn không có chấp trưởng chúng ta mạch này, đã nghĩ đến bẻ cánh đấu đá, bài trừ đối lập sao? Thánh chủ cũng đã nói rõ, tương lai phù hợp thời điểm sẽ thối vị nhượng trước. Tần Thắng nhìn chằm chằm Long Văn Phong chủ, nói ra, Phong chủ, ta cảm thấy ngươi khí độ là không thể so với thánh chủ kém, vì đại cục cân nhắc à. Đừng cho ta mang mũ cao, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đương nhiên, bản phong chủ cũng xác thực khí độ bất phàm. Cùng Tần Thắng đối mặt, Long Văn Phong chủ cuối cùng gật đầu. Chờ ngươi đến cảnh giới kia lúc, hết thảy đều sẽ giao cho ngươi. Hắn thật không có cách nào cự tuyệt Tần Thắng, cũng không thể cự tuyệt, không phải chính là bức phản vị này đông tiên. Trước đó, có thánh địa lao tổ để Tần Thắng vì đại cục cân nhắc, dâng ra thượng thương chi thủy. Nhưng trên thực tế, phàm là để ngươi lấy đại cục làm trọng, ngươi khẳng định không tại đại cục bên trong. Bây giờ khác biệt, giao quang thánh địa chân chính đại cục chính là Tần Thắng, hết thảy lấy hắn ưu tiên, ai không vì hắn cân nhắc, đó chính là cùng toàn bộ thánh địa đối nghịch. Nếu là thánh địa cao tầng mắt mờ, ngu ngốc vô đạo, đem đông tiên bức phản, kia cái khác thánh địa thế gia ban đêm nằm mơ đều phải cười ra tiếng. Ngươi có thể cần chúng ta vì ngươi tìm kiếm tu sĩ bản nguyên. Long Văn Phong chủ lại nói ra, chỉ cần không phải đặc biệt chú mục mục tiêu, như cơ gia thần thể chi lưu, cái khác đều có thể nghĩ biện pháp. Không cần. Tần Thắng cự tuyệt, ta chỉ ưa thích thôn vệ tự mình tìm được bản nguyên, như thế sẽ để cho ta có một loại cảm giác thành tựu. Long Văn Phong chủ liền giật mình, đây là cái gì dở hơi? Có thể để Tần Thắng thôn vệ những người khác bản nguyên, đó chính là đang hại hắn. Liền xem như một tôn hỗn độn thể bản nguyên bày ở Tần Thắng trước mặt, hắn cũng sẽ không đi ăn, vậy sẽ ô nhiễm hắn thuần khiết. Ta chỉ ăn chính mình. Thuần thiên nhiên, không tăng thêm, ăn yên tâm, ăn thư thái, ăn vui vẻ. Tần Thắng đưa tiễn Vivi, nhìn xem bóng lưng của nàng, có chút tán thưởng. Thật sự là một người thông minh. Vivi cũng không hỏi hắn cái gì quá tuyến vấn đề, chỉ là thỉnh giáo trên tu hành nghi hoặc, đồng thời mịt mở biểu đạt một chút đồ vật. Tiên linh nhãn, đích thật là phi phàm thiên phú. Loại này con mắt có thể xem thấu hư ảo, thẳng dòm bản nguyên, tu vi cao về sau, dù là không có người nói cho Vivi, nàng cũng là nhất định sẽ phát hiện Long Văn Phong có chút đệ tử không thích hợp. Nàng chủ động tiếp xúc Tần Thắng, đã cho thấy một chút đồ vật. Ngoan nhân truyền thừa, kẻ yếu e ngại nó, cường giả lợi dụng nó. Trong lòng Tần Thắng mặc mặc thầm nghĩ, cuối cùng, cái này cũng chỉ là pháp mà thôi, pháp liền nên làm người sử dụng, chỉ cần tự thân có thể khống chế được, trăm lợi mà không có một hại. Thật muốn nói lời, tu luyện bất luận cái gì kinh văn đều sẽ không thể tránh khỏi thụ trước bóng người vàng, mang đến chất gốc, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ, có thể nhảy ra cùng không thể nhảy ra khác nhau mà thôi. Kinh văn là tiền nhân căn cứ tự thân đạo lộ sáng tạo, làm sao không có người khác ấn ký đây? Nếu như không tu luyện ma công cùng trời công, chỉ là tham ngộ, tham khảo, đây đúng là hai môn nghịch thiên cổ kinh, có thể làm cho người được ích lợi vô cùng. Ma công thôn vệ, bản nguyên, thiên công thể biến, thần thai, đều là trực chỉ đại đạo ảo diệu. Phàm là có thể có lĩnh ngộ của mình, đều có thể đạt được chỗ cực tốt. Giao quang thánh địa chỗ sâu, Long Văn Hắc Kim đỉnh trấn áp ở chỗ này, vạn thế không đổi. Tần Thắng lần nữa đi vào cái này đế binh chỗ gần, vạn trượng hắc long bay thẳng mây xanh, chim thú trùng ca các loại đồ án phảng phất nhất bản nguyên đại đạo chi hình. Dù là ở vào yên lặng trạng thái, tới gần đế binh cũng sẽ cảm thấy áp lực lớn lao, nguyên thần cùng nhục thân đều ngưng trệ. Cái này cùng thôn tiên ma cái là hoàn toàn khác biệt cảm giác, uy nghiêm cùng bình thường, phong mang cùng nội liễm, hoàn toàn là hai thái cực. Hy vọng có thể có thu hoạch. Tần Thắng ngồi tại cách đó không xa, cuối cùng nhìn đế binh liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại. Lấy thần cảm giác chi, lấy tâm động chi. Long Văn Hắc Kim đỉnh, đem ngươi lực lượng giao cho ta đi. Mà tại thời khắc này, trong thánh địa phàm là người có năng lực, đều ở rất xa quan sát nơi này. Không biết rõ thánh tử phải chăng có thể cùng đế binh cộng minh. Khả năng cũng không nhỏ, hắn đã từng liền làm được qua. Chờ đi, vô luận là thành công hay là thất bại, đều cần một chút thời gian mới có thể ra kết quả. Thánh tử vô địch Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, nếu là có thể lại được đế binh ưu ái, kia tương lai nhất định có thể dẫn đầu thánh địa đi đến một cái cao độ toàn mới. Ở thời đại này, khôi phục đế binh thần chỉ, đánh ra chân chính cực đạo đế uy, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Bình thường bên trong các nhà vận dụng đế binh bộ phát điểm này uy năng, nhìn thanh thế to lớn, có thể cùng cực đạo đế uy so sánh, đó chính là vũ trụ cùng đuổi bằng khác nhau. Nhưng nếu như nhà ai đại đế đạo thống xuất hiện một cái có thể để cho đế binh đang ngủ say lúc vẫn bản năng thân cận đệ tử, như vậy đế binh trên tay hắn liền sẽ có càng hơn một bậc uy lực. Dù là chỉ mạnh một tuyến, cũng là to lớn tăng lên. Huống chi, cái này tới một mức độ nào đó cũng đại biểu cho một loại hy vọng. Tại rất nhiều cao thủ thánh địa lòng mang mong đợi nhìn chăm chú, Tần Thắng nơi đó mới bắt đầu thời gian ba hơi thở, Long Văn Hắc Kim đỉnh liền có biến hóa. Giống chân long ngâm rít đảo, đánh xuyên thập phương thiên vũ, vượt ngoại sao trời nổ nát vụn, hóa thành một phấn. Kia hàng ngàn hàng vạn đầu vây quanh thân đỉnh chân long du động, bản năng hiệu lệnh thiên địa vận đạo, vạn cổ hoàn vũ cầu tôn. Một đạo chí cao vô thượng uy thế quét ngang bốn phương, toàn bộ giao quang thánh địa đều tại hắn bao phủ phía dưới. Làm sao lại nhanh như vậy? Thánh tử mới vừa vặn ngồi xuống, vậy mà liền cùng Long Văn Hắc Kim phát sinh cộng minh, đây là hắn câu thông đế binh, vẫn là đế binh tại câu thông hắn. Không thể tưởng tượng nổi. Thánh địa trên dưới đều chấn động, liền một chút ngàn năm không ra, không hỏi thế sự lão quái vật đều bị bừng tỉnh. Đế binh thế nào? Cơ gia đánh lên tới. Từng đạo hắc kim khí lưu từ Long Văn đỉnh trên chút xuống, vành trướng lấy cuốn về phía Tần Thắng, đem hắn bao trùm, đến từ thánh địa các nơi hết thảy ánh mắt đều bị ngăn cách, không cách nào lại nhìn trộm hắn tình huống. Tần Thắng luân hải bên trong, thôn thiên ma cái khẽ run lên, hắc kim khí lưu tránh đi nó vị trí, quét sạch tứ chi bách hải. Đây chính là Long Văn Hắc Kim lực lượng. Tần Thắng có chút hiểu được, Già thiên thế giới tiên kim đều có chính mình trung cực áo nghĩa, chỉ bất quá phi thường khó thức tỉnh, vạn cổ đến nay cũng không có mấy người có thể làm được một bước này. Long văn hắc kim trung cực áo nghĩa là cái gì? Tần Thắng không rõ ràng, nhưng hắn lúc này cảm nhận được loại này tiên kim bá đạo, cường thế, chí tôn, đến quý. Có lẽ long văn hắc kim áo nghĩa cùng công phạt có quan hệ, ở cái thế giới này, chân long từ trước đến nay là cường đại đại biểu. Tần Thắng làm ra suy đoán, trong lòng hắn dần dần có một ngụm định xuất hiện, sinh động như thật. Nếu như hắn lúc này lại dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa long văn hắc kim đỉnh, uy năng sẽ lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Thắng phúc trí tâm linh, an vào 1/10 long tiên châu, đây là 9 đầu nghiệt long chỗ thanh nén, lại được vô thủy tịnh hóa sau bảo vật. Chân long đối chân long, cùng lúc này Tần Thắng tình cảnh có chút xứng đôi, hết thể quả thật duyên phận. Sáng chói tiên quang tại Tần Thắng thể nội nở rộ, chiếu rọi vạn dặm, uy nghiêm tiếng long ngâm chấn động thập phương thiên vũ. Một viên hắc kim quang kén ngưng kết ở không trung, tại giao quang rất nhiều cao thủ cảm ứng bên trong, Tần Thắng khí tức bắt đầu nội liễm, giống như là chập long. Hắn tử đế binh trên lĩnh nộ cái gì? Vậy mà tại chỗ liền bắt đầu thủy biến. Cái này thuần khiết bàng bạc long khí, chẳng lẽ long văn hắc kim đỉnh đang trợ giúp thánh tử tu hành? Trời ạ, xưa nay đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người chấn động, cái này quá kinh người. Diêu Hy nhìn qua hắc kim quang kén, sợ hãi thán phục sau khi lại có chút đắng chát. Ta cái này thánh nữ cùng thánh tử so sánh, thật là tựa như góp đủ số đồng dạng. Từ giao quang thánh địa thành lập tới nay, còn chưa có xuất hiện qua chênh lệch thánh tử như thế to lớn thánh nữ tổ hợp. Đúng là có chút đả kích người. Cùng dạng này người ở vào một thời đại, chú định sẽ là tất cả mọi người bi ai. Giao quang thánh chủ đi vào bên người Diêu Hy, nói ra, ngươi không cần đủ rũ, lấy hắn làm mục tiêu tiến lên, dù là cuối cùng không cách nào đuổi kịp hắn, cũng nhất định có thể được lợi rất nhiều. Lý Đạo Thanh còn không có nói cho Diêu Hy Tần Thắng chân thực thân phận, trước kia là bởi vì Diêu Hy tu vi còn yếu, không cần thiết nói, hiện tại ngược lại là có chút không dám nói. Ta sẽ đi sát đằng sau thánh tử bước chân. Diêu Hy gật đầu. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày. Tần Thắng lần lột xác này, kéo dài trọn vẹn một tháng thời gian, làm hắn thức tỉnh, hắc kim quang kén tán loạn, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Tiên một cảnh giới cái thứ ba bậc thang nhỏ thiên kiếp lập tức giáng lâm. Tiên đài bí cảnh, hơn một tháng thời gian liền có thể đột phá một cảnh giới. Thánh tử, ngươi dạng này người tiên, là sẽ bị thượng thương chu sát. Lần này thiên kiếp, Tần Thắng thuận lợi vượt qua, thực lực lại lên một tầng nữa. Hắn ly khai độ kiếp địa, trong mắt khí phách đủ để cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, phản phất trên trời dưới đất đều không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Đây là một loại vô địch tín niệm. Đồng thời, một phong tại trong thánh địa đọc lại vài ngày thư tín, cũng đưa đến Tần Thắng trước mặt, mở ra xem, chỉ gặp trên thư biết, Tần tiên nhân, ta hãm tại yêu tộc bên trong, mau tới. Phong thư này, dù là không có ký tên Tần Thắng cũng biết là ai biết. Vô địch Đông Tiên, lúc này nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời. Diệp sư phó, đây cũng là 9981 khó bên trong cái nào mới khó. DS, hôm nay 1.2000 chữ đã đổi mới, cầu mê phiếu, chương 127, huynh đệ có thể quá hảo, nhưng không thể quá tốt chương 127, huynh đệ có thể quá hảo, nhưng không thể quá tốt người nói là, Diệp Phàm tại Khúc Châu giết rất nhiều đệ tử nhà họ Cơ, sau đó lại bị truy sát. Tần Thắng bối chán, từ Diệp Phàm ly khai Linh Khư Động Tiên về sau, tin tức liên quan tới hắn, không phải bị đuổi giết, chính là bị đuổi giết trên đường. Vừa bắt được mấy cái yêu, lại ra mấy cái ma. Diêu Hy gật đầu, Diệp tiểu huynh đệ là hoang cổ thánh thể, hắn còn có một tôn vạn vật mâu khí nguyên căn đúc thành đỉnh, đánh hắn chủ ý rất nhiều người. Nói thực ra, nếu như không phải hắn cùng thánh tử ngươi là chí hữu, ta khẳng định cũng sẽ tâm động. Vạn vật mâu khí nguyên căn a, đây chính là thánh vật dành riêng cho đại đế, bây giờ toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ có thánh tử ngươi có loại này cấp bậc đồ vật, không ai có thể không nhìn. Trên một điểm này, Diêu Hy rất thẳng thắn. Tần Thắng nhìn nàng một cái, ngươi không có đi là chuyện tốt, không phải ngươi gọi tên lưu truyền thiên cổ. Danh thủy thiên cổ. Diêu Hy mê hoặc, lời này từ đâu nói tới? Tần Thắng không có cho nàng giải thích ý tứ. Diêu Hy lại nói ra, rất nhiều người cho rằng thánh tử ngươi sẽ như vậy cường đại, cùng có được đại đế thánh vật thoát không ra quan hệ, nếu như bọn hắn cũng có thể có được huyền hoàng nguyên căn, có lẽ có thể truy thượng thánh tử ngươi. Tần Thắng nở nụ cười, hợp lấy bọn hắn yếu, có thể bán thiên, có thể căng địa, chính là không cảm thấy là chính mình vấn đề. Nhân tính như thế. Diêu Hy có chút hiếu kỳ hỏi, thánh tử, Diệp tiểu huynh đệ huyền hoàng nguyên căn là ngươi cho hắn sao? Ngươi nói ngược. Tần Thắng lắc đầu, ta nguyên căn là hắn cho. Diêu Hy ngẩn ngơ, hắn có thể có dạng này cơ duyên? Liên hoang cổ cấm địa đều muốn không được hắn mệnh, một giới tán tu lại có thể kích hoạt thánh thể khổ hải, còn tu hành đến đạo cung bí cảnh. Tần Thắng hỏi lại, ngươi cho rằng Diệp Tử là kẻ vớ vẩn sao? Diêu Hy lâm vào trầm tư, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nghe thánh tử ngươi nói như vậy, Diệp tiểu huynh đệ hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhưng liền huyền hoàng nguyên căn đều bỏ được đưa tạo. Hắn cũng quá hào phóng. Diêu Hy rất hâm mộ, thánh tử, quan hệ của các ngươi thật tốt, nếu như là ta được đến loại bảo vật này, khẳng định không nguyện ý đưa cho người khác, cho nên cũng sẽ không có người nguyện ý tặng cho người tiên kim. Tần Thắng nói. Diêu Hy sửng sốt, giống như là bị lời này xúc động linh hồn. Nhân sinh khó được một chi kỷ, so tiên kim chân quý hơn. Tần Thắng đứng dậy, ta muốn về Bắc Cực, đi xem một chút Diệp Tử chuyện gì xảy ra, có người hỏi ngươi, ngươi giống như thực nói cho bọn hắn. Thẳng đến Tần Thắng ly khai, Diêu Hy còn tại trong hoàng hốt. Vân Trạch Châu, non xanh nước biếc, sinh cơ vô hạn. Lớn như vậy cương vực trăm bước một hồ, mười dặm một sông, cây cối xanh um tươi tốt, cùng Bắc Cực mặt khác những cái kia đỏ thẫm, cằn cỗi thổ địa so sánh, nơi đây quả thực là sinh mệnh chi địa. Này châu là Bắc Vực 13 đại khấu bên trong, thứ tứ đại khấu Thanh Giao Vương địa bàn, đây là một vị yêu tộc tuyệt thế đại năng. Tần Thắng căn cứ Diệp Phàm ở trong thư thuật vị trí, đi tới Thanh Giao Vương ẩn cư địa. nhưng nơi này ngoại trừ đầm lầy cùng hơi nước bên ngoài, cái gì cũng không có. Mở ra pháp nhãn, Tần Thắng xuyên thủng không gian, nhìn thấy một phương ẩn tàng tại hiện thế bên ngoài thiên địa. Thánh nhân mở không gian. Tần Thắng nói nhỏ, nơi này cùng trước đó đi vạn linh mộ tổ đồng dạng, mời này địa chủ người ra gặp một lần. Tần Thắng lấy thần thức gọi hàng, chấn động thiên địa, người ở bên trong tuyệt đối có cảm ứng. Đông tiên Tần Thắng, một đạo người mặc thanh y liễu, vương giả chi khí lộ ra thân ảnh từ thánh nhân tiểu thiên địa bên trong đi ra, mắt lộ dị sắc. Đây chính là đại năng Thanh Giao Vương. Đường đường Đông Tiên, không biết tới đây vì sao? Thanh Giao Vương. Tần Thắng gật đầu ra hiệu, ta là tới tìm Diệp Phàm. Thánh thể Diệp Phàm. Hắn cũng không phải là ta yêu tộc bắt tới, mà là chủ động tới đây. Thanh Giao Vương trước giải thích một cái, thần thức quét qua, xác định Diệp Phàm tung tích, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Đông Tiên từng giúp sức yêu đế hậu nhân, là ta yêu tộc bằng hữu, mời đến. Nhan Như Ngọc năm đó thoát đi Huyền Nguyên phái, đi tìm nơi nương tựa cái khác yêu tộc đại năng để cầu che chở. Đáng tiếc lòng người dễ biến, đa số yêu tộc đại năng đều ngấp nghé nàng đế binh, không chỉ có không giúp nàng, ngược lại ngầm hạ âm thủ. May mà Khổng Tức Vương cùng Thanh Giao Vương cực diễn giải nghĩa, nguyện ý trợ giúp yêu đế hậu nhân, hai vị này xem như bảo đảm đế phái. Tần Thắng đã từng tương trợ Nhan Như Ngọc, không tiếc cùng Cơ Gia Thái Thượng đại chiến, phần ân tình này Thanh Giao Vương là nhận. Tiến vào thánh nhân tiểu thiên địa về sau, Tần Thắng khen, Thanh Giao Vương bản lĩnh kinh người, vậy mà có thể phát hiện dạng này một chỗ bảo địa. Nơi này lớn nhỏ phương viên hơn 200 dặm, có xây một tòa yêu thành, 81 đạo đại giang bành trướng, tinh khí nồng đậm. Đông tiên quá khen. Thanh Giao Vương lắc đầu. Cùng Giao Quang Thánh địa nội tình so sánh, dạng này một phương thiên địa lại tính cái gì đây? Lần này ta là Diệp Phàm mà đến, không dám làm phiền Thanh Giao Vương. Tần Thắng nói. Thanh Giao Vương gật đầu, minh bạch Tần Thắng ý tứ. Không cần chiêu đại hắn, chúng ta không có cộng đồng chủ đề, hắn muốn đi tìm Diệp Phàm. Đông tiên tự tiện. Tần Thắng rơi vào trên một dãy núi, nơi này cung điện liên miên, hắn đi tới một tòa bên suối tiểu đỉnh. Nhan cô nương, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Trong đỉnh ngồi một cái hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân, nàng nghe tiếng xem ra, thấy là Tần Thắng sau nhuyễn miệng cười. Tân Minh, thật sự là đã lâu không gặp. Nhan Như Ngọc đứng dậy, chậm rãi đi tới, phong thái động lòng người, so với mấy năm trước càng thêm xinh đẹp. Đây đúng là một cái hoàn mỹ yêu nữ, còn gồm cả tiên nữ khí chất, có thể tự do chuyển hóa. Đông tiên giá lâm, còn có thể nhớ kỹ ta cái này tiểu nhân vật, thật là làm cho ta giật mình. Chuyện này, ta quên ai cũng không thể nào quên Nhan cô nương. Cùng Nhan Như Ngọc sóng vai đi đến trong đình ngồi xuống, Tần Thắng cười nói, ta đã sớm nghĩ gặp lại Nhan cô nương, đáng tiếc những năm này vẫn bận với tu hành, thực sự bận quá không có thời gian. Ngươi là hiểu rõ ta, con người của ta chính là chuyên chú. Kỳ thật hắn xác thực một mực không nhớ tới vị này yêu đế hậu nhân tới. Xem ra Tần huynh có thể lấy được hôm nay chi thành tựu, thật không phải ngẫu nhiên. Nhan Như Ngọc nói cười yến. Ban đầu ở Huyền Nguyên phái, nàng cùng Tần Thắng chung đụng rất vui vẻ. Về sau Tần mẫu người càng là không tiếp cùng Cơ Gia đối đầu, cũng muốn hộ các nàng ly khai. Mặc dù cái này có thanh đế tinh huyết nguyên nhân, nhưng cũng không phải người người đều nguyện ý thái cổ thế gia đối nghịch, hung hăng đắc tội. Bởi vậy Nhan Như Ngọc đối Tần Thắng ấn tượng vẫn rất tốt. Cái gì Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không đáng nhắc đến. Tần Thắng khiêm tốn bắt tay. Nhan cô nương bây giờ hẳn là an định lại a. Nhan Như Ngọc gật đầu, có Khổng Tức Vương cùng Thanh Giao Vương hai vị tiền bối che chở, rốt cục không cần lại lang bạt kỳ hồ. Tần Thắng hơi xúc động, đây cũng là thảm nhất đại đế hậu nhân một trong. Thanh đế ngươi thực sự là. Được rồi, không nói lao xanh, vẫn là chúc hắn thành công. Cố nhân trùng phùng, Tần Thắng cùng Nhan Như Ngọc thoải mái trao đổi thật lâu, sau đó hắn mới phản ứng được. A, ta là tới nhìn Diệp Phàm. Nhan cô nương, Diệp Tử hiện tại ở đâu? Ngươi hẳn là còn tốt đó chứ? Hắn ngay tại ta chỗ này. Nhan Như Ngọc, vạn vật mâu khí nguyên căn quá mức quý giá, rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với hắn, bao quát ta yêu tộc tuyệt thế kỳ tài Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Vị này yêu tộc công chúa hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu, để Diệp Phàm đối tại hắn nơi này, miễn cưỡng che chở, cũng đã là cực hạn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Tần Thắng nhớ lại một cái, đây chính là cái kia đầu thiết điểu, yêu bên trong lửng mà đi. Ta đi xem một chút Diệp Tử. Diệp Phàm ở tại sườn núi chỗ một tòa phong ốc, Tần Thắng dạo bước tới chỗ này, nghe thấy được bên trong nụ cười sán lạn đong thanh. Con nít chưa mọc lông, ngươi thật sự là lòng người quỷ lớn, còn muốn đại khai sát giới. Thanh âm này rất vũ mị, nghe xong liền biết rõ là một cái yêu tinh. Cương điệu một cái, ta không nhỏ. Diệp Phàm thanh âm vang lên, các ngươi họ Tần làm sao miệng đều độc như vậy đây? Nói thật, ngươi cái họ này luôn luôn để cho ta cảm thấy rất xuất diễn, không có chút hứng thú nào. Tần Thắng mặt đen, danh con ám chỉ ai đây? Hắn đẩy cửa đi vào, trông thấy Diệp Phàm cùng yêu tinh Tần Giao ngồi đối diện nhau. Diệp Tử, nguyên lai cái này một khó là nữ nhi của ta. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười vui vẻ, bước nhanh đi tới đập Tần Thắng một cái. Thần tiên nhân, ta chờ ngươi các loại thật đáng a. Diệp Phàm lớn tố khổ nước, ngươi biết không biết rõ ta ở chỗ này qua cái gì thời gian, gọi là một cái nơm nớp lo sợ, cũng cảm giác ra ngoài lưu chó đều sẽ bị người mai phục. Trông thấy ngươi ta liền an tâm, ta cũng không dám tưởng tượng, không có ngươi ta làm như thế nào sống. Tần Giao nghe thấy lời này, lộ ra vi diệu thần sắc. Các ngươi cái này bình thường sao? Nhưng nàng là không biết rõ Diệp Phàm khổ. Trước đó trại đá phân biệt lúc, Diệp Phàm đúng đúng tâm cao khí ngạo, hùng tâm trang trí, một lòng muốn dựa vào chính mình hai tay đánh ra một mảnh thiên hạ. Về sau bị Ly Hỏa giáo nhóm thế lực nhằm vào, bị thái cổ thế gia truy sát lúc, hắn là sinh tử khó liệu. Diệp Phàm biểu thị đã trung thực. Một người đánh thiên hạ cũng không có cái gì không tốt, nhưng đối với ta Diệp mẫu người mà nói, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, cùng Tần tiên nhân cùng một chỗ tung hoành bắt đầu, kia càng thêm biển rộng bầu trời nha. Tần Thắng hít một hơi, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói ra, hài tử sau khi lớn lên luôn luôn muốn thoát ly phụ thân che chở, một thân một mình đi đối mặt phong vũ, ngươi muốn quen thuộc, muốn tự lập. Diệp tử, ngươi phải giống như cái nam tử hán đồng dạng. Ta ngươi đi luôn đi. Diệp Phàm không kèm được. Tần Thắng nhìn về phía Tần Giao, nhẹ gật đầu. Tần cô đương, hồi lâu không thấy, gặp qua đồng tiên. Tần Giao nhẹ nhàng thi lễ. Nghe được cái danh xưng này, Diệp Phàm đỏ ngầu cả mắt. Trời đánh, ngươi làm sao lại tiến vào tiên đài bí cảnh, chiến lực còn có thể cùng Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương tiền bối dạng này đại năng sánh vai, cũng quá không hợp thói thường. Tần Thắng trước mắt vẫn là so không lên Khổng Tước Vương bọn hắn, nhưng Diệp Phàm đối đại năng lĩnh vực giải cũng không nhiều. Tần Thắng chiến lực có thể so với đại năng, Khổng Tước Vương bọn hắn cũng là đại năng, bởi vậy Diệp Phàm cảm thấy cái này cũng không sai biệt lắm nha. Đông tiên cái danh xưng này quá uy phong, quả thực là ta trong giấc mộng dáng vẻ. Diệp Phàm than thở. Tần tiên nhân, ngươi bây giờ quá tốt, huynh đệ ta từ đáy lòng vì ngươi cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngươi không khỏi qua cũng quá tốt đi. Mọi người cùng nhau ngồi tàu con thoi tới bắt đầu, ngươi tiên này, ta đạo cùng, trên lệch này làm sao lại lớn như vậy đâu. Diệp Phàm chua. Ngươi bây giờ cũng đạo cung tứ trọng thiên, cách tứ cực bí cảnh gần trong gang tấc. Nguyên thời gian tuyến, Diệp Phàm lúc này là đạo cung nhị trọng thiên, nhưng Tần Thắng từ Nam vực đến Tử Sơn trại đá tách rời, nhiều lần giúp đỡ Diệp Phàm nguyên tinh khiết để mà tu hành. Bởi vậy hắn tu vi lúc này cao hơn nữa một chút, mà thánh thể tiến vào đạo cung ngũ trọng thiên, cần trăm vạn cân nguyên, trước kia Tần Thắng thật chịu không được. Tần Thắng động viên nói, thánh thể tiểu thành, mới là ngươi chân chính phát lực, phấn khởi tiến lên thời điểm, đến thời điểm. Như vậy dừng lại, tương lai là ta câu nói này, ta cũng không tiếp tục muốn nghe. Diệp Phàm kịp thời nói, ta tin ngươi cái quỷ. Gâu. Diệp Phàm, ta phát hiện. Lúc này, quen thuộc tiếng chó sủa vang lên, Hắc Hoàng đi đến, tại nhìn thấy Tần Thắng sau thanh âm im bặt mà dừng. Tần Thắng quay đầu, cùng Hắc Hoàng đối mặt, lộ ra sán lạn tiểu dung. Con đen, lại gặp mặt, ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Tần Tần Tần. Hắc Hoàng rất gấp, nơi này nhưng không có vô thủy đạo lực bảo hộ hắn. Chỉ nhìn tự thân tu vi, hắn cùng Tần Thắng cựu nhất mở đi. Tần Thắng tại một sát na, có thể lột hắn 9 lần ra. Đừng Tần. Tần Thắng cười tới gần, tiểu dung càng thêm hiền lành. Nói đi, ngươi đưa thích hấp, vẫn là thịt kho tàu. Hắc Hoàng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn lao đến, ôm lấy Tần Thắng đuổi, gào khóc. Tần tiên nhân, cái kia thời điểm đều là cái kia chết bản tử ép buộc ta à, hắn không phải người, ta là bị uy hiếp của hắn, không thể không làm như vậy. Ta lúc ấy cũng không muốn, đằng sau lương tâm của ta một mực thụ tra tấn, phi thường dày vò, phi thường hối hận. Đều mẹ hắn lại đoạt đức. Chương 128, điển hình giả thiên người chương 128, điển hình giả thiên người đương sự cho hiện tại rất hối hận. Không phải hối hận tại Vạn Linh Mộ tổ tranh đoạt Long Tiên Châu cùng Hoàng Tuyển Cổ Thạch, mà là hối hận không nên ly khai Hợp Châu sau lại trở về tìm Diệp Phàm, còn cùng đi theo nơi này. Chủ quan, Tần Giao rời đi, nàng cảm thấy mình cùng hai người này một chó không hợp nhau, vô pháp dung nhập bọn hắn. Tần Thắng kéo lấy Hắc Hoàng, đi vào một ngụm sơn tuyển một bên, nói với Diệp Phàm, "Diệp tử, lên nồi nấu nước." "Tốt." Diệp Phàm hưng phấn lên, cái này chó chết biến mất một đoạn thời gian lại chạy về đến cắn hắn, hắn đã sớm muốn hung hăng thu thập Hắc Hoàng. "Không muốn." "Dừng tay a. Các ngươi không thể dạng này. Chúng ta là thượng thương tứ hùng, cùng nhau xuất sinh nhập tử qua." Hắc Hoàng phát ra mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. "Dừng tay cũng có thể." Tần Thắng nuốt nuốt Hắc Hoàng. "Ta ly khai về sau, ngươi cùng Đoạn Đức tranh đoạt bảo vật, đem ngươi đạt được Long Tiên Châu mảnh vỡ giao ra." "Ta ăn." Hắc Hoàng nhỏ giọng đáp. "Ừm. Thật ăn, ta nào dám lưu lại, không phải chẳng phải bị ngươi đoạt." Hắc Hoàng cảm thấy mình cơ trí một nhóm. Tần Thắng dở khóc dở cười, cái này chó chết thật đúng là thông minh. Hắc Hoàng ưỡn lấy cái mặt to, nói ra, "Mặc dù ta ăn, nhưng Đoạn Đức nơi đó khẳng định còn có, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm hắn." "Thần tiên nhân, ta có thể đem công bổ qua a." "Đức tử có ngươi người minh hữu này, thật sự là gặp vận đen tám đời." Tần Thắng lấy ra một thanh đao nhỏ, xoa xoa lưỡi đao, tại Hắc Hoàng trước mặt lúc gần lúc hiện. Hắc Hoàng không dám động, xúc động là ma quỷ, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo a. "Như vậy đi, đem Hoàng Tuyển cổ đá bể khối, còn có Hắc Âm Thánh một quan giao ra." "Chó chết, ngươi đến cùng đạt được bao nhiêu tốt đồ vật?" Diệp Phàm ba cho Hắc Hoàng một bàn tay, "Ta trước đó hỏi ngươi, ngươi còn nói cái gì bảo bối cũng không có." "Gâu." "Họ Diệp, ngươi cái này hồ dạ." Sáng tỏ lưỡi đao đi tới Hắc Hoàng bên miệng, hắn không còn dám chó sủa. "Hoàng Tuyển cổ thạch, Hắc Âm Thánh mục." Tần Thắng cường điệu, "Có thể hay không cho cái cơ hội?" Hắc Hoàng rất đau lòng. "Tốt, đi cùng Vô Thủy Đại Đế nói đi, Diệp tử, cắn hắn, cắn trái trứng. Miệng ngươi bị nặng như vậy, ta nhìn cái này cũng không cần cắn a." Hắc Hoàng tái mặt, "Ta cho, ta cho." Hắn móc ra một bụng Hắc Âm Thánh mục quan, trong nội tâm tại nhỏ máu. Thật sự là chó ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hai cái vương bắt đạn, bản hoàng về sau nhất định phải tìm về hôm nay chẳng tử. Làm sao lại một bụng? Còn có Hoàng Tuyển cổ thạch đâu? Còn lại cũng ăn, Hoàng Tuyển cổ thạch không có đoạt lấy cái kia chết bản tử. Quan tài ngươi cũng ăn. Hắc Hoàng lẽ thẳng khí hùng, dưỡng thần, đại bổ. Tần Thắng buông ra Hắc Hoàng, xem ở Vô Thủy Đại Đế trên mặt mũi, lần này trước hết buông tha ngươi. "Đại Đế nếu là thật bất còn, ngươi cho ta làm nhân sủng ta đều không cần." Hắc Hoàng nói thầm. "Đại Đế, ngươi ở đâu? Tiểu Hắc rất nhớ ngươi a o o o." Đối với Hắc Hoàng, Tần Thắng cũng chính là cười cười. "Vô Thủy Đại Đế không dám ra đến cùng gặp mặt ta, không phải cũng là tránh ta phong mang." "Diệp tử, cái này miệng quan tài cho ngươi, Hắc Âm Thánh mục làm, về sau ngươi mệt mỏi có thể trực tiếp nằm đi vào đi ngủ." Tần Thắng đem Hắc quan giao cho Diệp Phàm, Diệp sư phó không có cự tuyệt, bừng khắp khởi nhận lấy. "Gâu." Hắc Hoàng để mắt tới Diệp Phàm, "Tiểu tử, đây là bản hoàng bảo bối, ngươi nhanh lên trả lại cho ta." Diệp Phàm hiện tại không sợ Hắc Hoàng, dù sao hắn là mang tội chi thân. Ngươi gọi nó một tiếng, nhìn xem nó có thể đáp ứng hay không ngươi. Hắc Hoàng nghe răng, rất muốn đối Diệp Phàm thống hạ miệng chó, có thể cuối cùng cố kỵ tần thắng, tạm thời nhìn xuống. Chúng ta về sau đi đem cái kia chết bản tử cũng cho đoạt đi. Hắc Hoàng đề nghị. Chính hắn xôi qua mưa, cho nên muốn đem người khác dù cũng xé nát. Cái gì đoạt không cướp, ngươi làm chúng ta là thổ phỉ hay sao? Tần thắng, kia là thay đoạn đức đạo trưởng hóa giải hóa sát thân. Hắc Hoàng. Thần tiên nhân, ngươi làm sao lại tới đây? Là ta nắm tần giao tặng tin. Diệp Phàm nói. Hắc Hoàng ngẩn ngơ, nổi giận. Nguyên lai là ngươi tiểu tử đem người dẫn tới. Nguyên lai ngươi là giấu giếm Hắc Hoàng mời ta tới. Tần Thắng cười nói. Đoạn thời gian trước đầu này chó chết lại trở lại ta chỗ này, ta hỏi hắn cùng ngươi đi làm cái gì, hắn quả thực là không nói. Diệp Phàm, đồng thời còn các loại chửi bới ngươi, ta một đoán liền có vấn đề, cho nên len lén đưa tin cho ngươi. Chửi bới ta. Tần Thắng nhìn về phía Hắc Hoàng. Chó chết cái đuôi lắc lắc, con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, giả bộ làm vô sự phát sinh bộ dáng. Ta còn có việc phải bận rộn, các ngươi trò chuyện. Dưới chân hắn sinh phong, trực tiếp liền chạy ra. Tần Thắng lắc đầu mặc hắn rời đi, hỏi thăm Diệp Phàm, ngươi bây giờ cũng không có nguy hiểm, để cho ta tới nơi này là làm cái gì? Rất nguy hiểm. Diệp Phàm thở dài. Nơi này để mắt tới ta đỉnh không ít người, nếu không có Nhan công chúa để ép, đã sớm đối ta xuất thủ. Bất quá ta gọi ngươi tới càng quan trọng hơn nguyên nhân, là bởi vì bảng bác ở chỗ này, có thể yêu tộc lại không cho phép ta gặp hắn, ta rất lo lắng, cho nên muốn nhìn ngươi một chút có hay không biện pháp. Nguyên lai là dạng này. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, phụ thân bảng bác yêu tộc thân phận thật không đơn giản, dù là ta cùng Thanh Giao Vương nói, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không thỏa hiệp. Đây chính là Thanh Đế 19 thế tôn, yêu tộc không có khả năng từ bỏ hắn. Bảng bác sự tình không được, nói cách khác, sự tình khác Thanh Giao Vương sẽ bán ngươi một bộ mặt. Tần Thắng cười một tiếng, Diệp tử, xem ra ngươi vẫn là không minh bạch ta cái này đồng tiền địa vị, tại bây giờ đồng hoàng, nhưng phàm là ngươi người có thể nghĩ tới, ta đều có thể bình đẳng nhìn tới. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hỏi, hoang cổ cấm địa bên trong truyền thuyết hoang chủ đâu? Ngươi là tới quay rối a? Tần Thắng nhìn Diệp Phàm ánh mắt có chút nguy hiểm, ta cầm hoang chủ không có cách nào, còn bắt ngươi cái này ca ca không có cách nào. Liên quan tới bàng bác sự tình, chúng ta nghĩ biện pháp khác, lần này khẳng định có thể giải quyết, cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Phàm nói ra, còn có, Thanh Giao Vương nơi này có một tôn thánh thể di hải, có lẽ là một cọc cơ duyên, ta cảm thấy ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Thánh thể di hải? Tần Thắng nhìn chăm chú Diệp Phàm, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ đối với một cỗ thi thể cảm thấy hứng thú? Nói không chừng có thể từ phía trên đạt được một chút chỗ tốt. Diệp Phàm đáp. Tần Thắng cười khẽ, Diệp tử, ngươi thật sự là trưởng thành a. Lúc này, Nhan Như Ngọc từ bên ngoài đi đến, Thiên Nhan mỉm cười. Tần Minh, Diệp tiểu huynh đệ, Thiết Phong Yến đã chuẩn bị tốt. Nhan cô nương khách khí. Tần Thắng cùng Diệp Phàm đi theo Nhan Như Ngọc ly khai. Trên đường, Diệp Phàm truyền âm nói ra, vì cái gì Nhan công chúa bảo ngươi chính là Tần Minh, gọi ta liền muốn mang cái tiểu huynh đệ. Cái này có chút kỳ thị hắn đi. Ngươi hai lần phản lão hoàn đồng, hiện tại vốn là rất nhỏ. Nhan Như Ngọc tổ chức Thiết Phong Yến cũng không có nhiều người, trừ người quen Tần Giao bên ngoài, còn có nhân loại đại khấu Đồ Thiên Cháu, Đồ Phi, cùng một cái thanh y tóc xanh, chán sinh giao long giác thanh niên nam tử, đây là Thanh Giao Vương chi tử Thanh Ý Điệp, được tôn xưng là Tiểu Giao Vương. Còn một người khác mặt trắng tóc vàng, giống như hoàng kim sáng chói người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như có thể chạm phá hết thảy. Người này chính là Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Đông Hoang Trung Bộ địa vực, tuyệt thế đại năng lão Bàng Vương cháu trai. Về phần Hắc Hoàng, hắn hiện tại hận không thể Tần Thắng quên hắn, làm sao chủ động đụng lên tới. Tần Thắng cùng Diệp Phàm đi tới về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại, nhao nhao đứng dậy nên đón. Kính đã lâu Tần Thánh tử đại danh, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Thanh y Tiểu Giao Vương rất khách khí, cho thấy đông đạo chủ phong thái. Tần Thánh tử, ta bôi người nào đó bội phục nhất chính là ngươi. Đồ Phi cười nói, hắn cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ, đều rất tâm đen. Đông Tiên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mắt tỏa kim quang, trong mắt có hừng hực chiến ý, ngươi là ta con đường của đại đế đối thủ lớn nhất, ta tương lai nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tần Thắng, phù hợp hắn đối Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhận biết. Đầu này bằng điểu, không có cái gì tâm địa gian dảo, cũng không hiểu con quấn quấn, chính là đi thẳng về thẳng tính tình, đồng thời không sợ trời, không sợ đất, vô cùng bản thân, cao ngạo, bá đạo. Muốn nói hắn tốt, kia là lời nói vô căn cứ, nhưng muốn nói hắn là một cái thuần xấu loại, vậy cũng không về phần. Thuộc về là võ sĩ lừng mật, điển hình giả thiên người. Tần Thắng từng cái đáp lại bọn hắn, ngồi xuống cao vị. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, Tần Thắng nói với Nhan Như Ngọc, ta cùng Diệp Tử muốn đi nhìn một chút thánh thể di hải, việc này có thể hay không giản xếp. Nhan Như Ngọc gật đầu, hẳn không có vấn đề. Đông Tiên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đột nhiên mở miệng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Không đợi Tần Thắng nói chuyện đây, những người khác liền không kèm được, Thanh Y Tiểu Giao Vương giữ chặt Tiểu Bằng Vương, nói ra, Bằng huynh, ngươi uống say. Tứ cực khiêu chiến tiên một, ngươi gọi là khiêu chiến sao? Tần Thắng nhịn không được bật cười, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ta biết rõ ngươi, mà ngươi hẳn là rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. Ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như là một cái thiên bằng, hắn nói ra, ta nghĩ tại tương lai khiêu chiến ngươi. Thanh Y Tiểu Giao Vương bọn hắn nuối lòng một hơi, ngươi ngược lại là nói hết lời à, hủ chết giao. Tần Thắng minh bạch tiểu điều ý tứ, là sớm ước chiến, không phải hiện tại liền muốn cùng hắn đánh. Cũng thế, lại là cao ngạo, lại là lừng mật, đầu óc cùng trí thông minh luôn luôn không có vấn đề. Trên thực tế, tiểu điều có thể tại cái này thời điểm nói ra lời nói này, cũng đã là cực kỳ đầu sắc biểu hiện. Giống Đồ Phi cùng Thanh Y Liễu, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tương lai nếu như ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, có thể tới tìm ta. Tần Thắng, ngươi không tệ, có đảm lượng, ta rất xem trọng ngươi, tương lai là ngươi. Diệp Phàm ho lên, bị rượu hát đến. Lại là câu nói này. Đùa đồ đần chơi đây đúng không? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giơ ly rượu lên, kính tặng Tần Thắng, sau đó uống một hơi cạn sạch, đứng dậy ly khai. Công chúa, Thanh Y Điệp, ta muốn trở về tu hành. Vẫn là cái hành động phái. Các loại, ngươi không phải là muốn Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh sao? Tần Thắng lên tiếng hỏi thăm. Tiểu Điệu đáp, đối ta có thể đánh bại ngươi lúc, bàn lại cái khác. Hắn ly khai, tóc vàng tung bay, cũng không quay đầu lại. Tần Thắng khen, thật sự là thiếu niên khí phách, ta tại ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy sư tử. Ngươi cảm thấy hắn rất suy. Diệp Phàm chen vào nói. Vì cái gì nói như vậy? Tần Thắng không hiểu. Cái trước trong ánh mắt có sư tử người, vẫn là ngươi viết trong sách nhân vật chính. Còn tốt trước đây không có viết giả thiên. Đông tiên, xin hãy tha lỗi. Thanh Y bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Bằng Vương chính là như vậy tính tình. Vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc, hắn đối ta xuất thủ, ta cảm thấy người này thật sự là bá đạo từng tới điểm, khuôn mặt đáng ghét. Diệp Phàm cười lắc đầu, hiện tại xem xét, ta ngược lại thật ra có chút bội phục dũng khí của hắn. Đương nhiên, có xung đột trước đây, Diệp Phàm ý nguyên không ưa thích Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Tiểu điều sự tình, Tần Thắng ngược lại không để ở trong lòng, một cái chủ ưu ý bị ủ chim mà thôi. Đôi yến hội kết thúc về sau, Nhan Như Ngọc lúc này liền dẫn mọi người xuất phát, đi xem thánh thể Di Hải. Di Hải ở vào Thanh Giao Vương trong bảo khố, nơi này có cửu trọng bảo điện, cất giữ lấy vị này yêu tộc đại năng suốt đời chân bảo. Thân tài, trọng khí, bảo dược đều có thể ở bên trong tìm tới, đáng tiếc Hắc Hoàng không tại, không phải nhất định phải chảy nước miếng. Tại đệ cửu trọng bảo điện trung tâm vị trí, có một cỗ thi thể ngồi xếp bằng, hắn là trung niên bộ dáng, huyết nhục đã khô cạn, nhưng cũng không có mục nát, thi thân thể vững hằng. Diệp Phàm trông thấy bộ Di Hải này về sau, lấy làm kinh hãi, hắn cảm nhận được chính mình cùng Di Hải xuất hiện một loại không hiểu hấp dẫn cảm giác, liền phản phất. Đối mặt một cái khác chính mình, cỗ này hoang cổ thánh thể Di Hải, theo suy đoán hẳn là tồn tại hơn mấy vạn năm, là phương này tiểu thiên địa khai tịch giả. Nhan Như Ngọc nói. Diệp Phàm chấn động, nói cách khác, đây là một bộ thánh nhân cấp bậc thi hải. Nhưng mấy vạn năm trước cũng không thuộc về thời đại hoang cổ, thánh thể khó mà tu luyện, coi như tốn hao lớn đại giới kích hoạt khổ hải, cũng không có khả năng đi đến thánh nhân cảnh giới, vị tiền bối này lại là làm sao làm được? Diệp Phàm rất nghi hoặc, đồng thời tim đập thình thịch. Đã có tiền bối có thể đánh vỡ chất gốc, như vậy chính mình cũng chưa chắc không được. Vô Thủy Đại Đế là hoang cổ vị cuối cùng đại đế, hắn tọa hóa đại biểu cho thời đại kia kết thúc, thánh thể huy hoàng vĩnh cửu thất lạc. Nơi đây có một bộ đản sinh tại sau thời đại hoang cổ, thánh nhân cấp bậc hoang cổ thánh thể Di Hải, nếu như tin tức truyền đi, kia tất nhiên sẽ dẫn phát thiên đại ba động. Tần Thắng nhìn chăm chú lên Di Hải, nói ra, có được thánh nhân cấp bậc thực lực, không có nghĩa là liền thật tu luyện ngũ đại bí cảnh, đạt đến tiên tứ cảnh giới. Diệp Phàm hiện tại cũng không là tu hành tiểu bạch, nghe thấy lời này, hắn lập tức kịp phản ứng. Tần tiên nhân ý của ngươi là, vị tiền bối này là loại kia đơn tu một cái nhân thể bí cảnh tình huống, rất có thể chính là như vậy. Tần Thắng gật đầu, Diệp Phàm đúng sau hoang cổ duy nhất tiếp tục tứ cực chặn đường cấp của thánh thể, đây là không thể nghi ngờ. Tại thời cổ, có cường giả chọn chuyên tu một cái bí cảnh, cả đời cũng sẽ không bước vào cái khác bí cảnh lĩnh vực. Bọn hắn không ngừng đào móc một cái bí cảnh tiềm lực, cần trải qua cựu sinh cựu tử thể biến, cuối cùng viên mãn về sau, liền có thể phá kén thành bướm, có được ngập trời pháp lực, cái thế vô địch. Luân hải tu sĩ chạm vương giả, chiến thánh nhân hỏa mặt, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu như muốn chân chính đi đến đỉnh phong, bước vào cực đạo lĩnh vực, chỉ tu một cái bí cảnh khẳng định là không được. Nhan Như Ngọc có chút không thể tưởng tượng, sau hoang cổ, chưa từng nghe nói qua có thánh thể tu bí cảnh duy nhất, đồng thời thành công ví dụ. Cái này một vị là thế nào làm được? Tần Thắng không nói, nhìn xem cỗ này thánh thể Di Hải. Muốn tu luyện bí cảnh duy nhất, không chỉ cần phải đối ứng cái kia bí cảnh cường đại của kinh, còn muốn có được tương ứng bí thuật phụ trợ. Thánh thể một mạch càng là truyền thừa lấy độc nhất vô nhị bí thuật, nhưng tại tương lai trùng tu mỗi một cái bí cảnh, đây là thánh thể cường đại căn bản. Khi đó thánh thể tương đương với đem ngũ đại bí cảnh duy nhất tu thành, lại thêm thông thường cảnh giới, nghĩ không vô địch cũng khó khăn. Sau thời đại hoang cổ xuất hiện qua thánh thể không có đối ứng bí thuật, đương nhiên không tu luyện được. Lúc này, Diệp Phàm Luân Hải bên trong vạch ra một đạo thanh liên, tiến nhập thánh thể Di Hải bên trong, sau đó ý thức của hắn một phân thành hai, có thể cảm nhận được Di Hải bên trong hết thảy. Đây là thánh thể ở giữa đặc hữu hiện tượng, như là một thể, có thể lẫn nhau cảm ứng, Diệp Phàm thậm chí có thể điều khiển cổ thi hài này. Nguyên kịch bản bên trong, hắn tại hắc ám náo động bên trong còn mở qua đại thành thánh thể cơ giáp. Thánh thể Di Hải sáng lên, xuất hiện huyền diệu biến hóa, đối hết thể bình tĩnh lại lúc, trong mắt Diệp Phàm có nồng đậm kinh ngạc. Tần tiên nhân ngươi nói không sai, vị tiền bối này chỉ tu luyện luân hải cùng đạo cung hai cái bí cảnh, sau đó liền trở thành thánh nhân. Đây là một cái kỳ tích. Nhan Như Ngọc đánh giá. Diệp Phàm cũng từ Di Hải ở bên trong lấy được loại kia tu bí cảnh duy nhất thánh thể bí thuật, đây là không nhỏ cơ duyên, nhưng kỳ thật trước mắt cũng không có gì dùng. Hiện tại Diệp Phàm còn không có trùng tu bí cảnh tư cách cùng năng lực. Chúng sinh ly khai bảo khố, mặc dù Diệp Phàm rất muốn bộ Di Hải này, nhưng đây là thánh thi, Thanh Giao Vương không có khả năng cho. Đối chỉ còn lại Tần Thắng cùng Diệp Phàm hai người về sau, cái sau nói ra, ngươi nếu lại về bảo khố, đi tìm cô kia thánh thể Di Hải sao? Nói tới chỗ này, Diệp Phàm đúng có ý tứ gì đã rất rõ. Tần Thắng mỉm cười, chỉ Diệp Phàm. Diệp tử, ngươi đây là tại điểm của ta người ta. Chương 129, thánh thể là ngoan nhân truyền thừa giả. 1. Chương 129, thánh thể là ngoan nhân truyền thừa giả. 1. Từ tinh không bị ngạn đến nơi bờ, Tần Thắng cùng Diệp Phàm vượt qua vũ trụ, cái này mấy năm thời gian, trải qua rất nhiều. Tại thời gian ăn mòn dưới, liền vũ trụ cũng không thể vĩnh hằng, kia bằng hữu lại có hay không sẽ vĩnh viễn là bằng hữu? Lợi ích, đạo lộ, tư tưởng, hết thể biến hóa đều sẽ đem giữa người và người dẫn hướng phương hướng khác nhau. Lá cây, có ý tứ, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a? Tần Thắng cười nói, có lời gì, nói thẳng đi. Hẳn không có người có thể nghe được chúng ta nói chuyện a? Đương nhiên, ngươi có thể nói thoải mái, chúng ta ngôn luận tự do. Diệp Phàm trầm mặc, sau một hồi lâu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Tần Thắng con mắt, nói ra, bắt đầu nhiều năm như vậy, ta gặp nhiều chuyện như vậy, tiếp xúc nhiều người như vậy. Nghe nói, thời đại hoang cổ có một vị siêu cấp ngôn nhân, hắn truyền thừa được xưng là Thôn Thiên Ma Công, tựa hồ có thể thông qua thôn phệ người khác bản nguyên, đến trả lại tự thân tu hành, vô cùng huyết tinh. Vị kia cũng là đạp trên Trư Vương thi cốt ngồi lên đế vị, bạch cốt trắng ngần, giết hết thiên hạ, hung danh vô biên. Không phải, ta nói ngôn luận tự do, ngươi thật đúng là tin a? Tần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, chửi đối muội muội khổ là trong phái tội thêm một bậc, luân hồi lộ bên trên có ngươi tên. Tu luyện kia bộ ma công về sau, chỉ cần một mực thôn phệ, như vậy cho dù là khó mà tu hành phàm thể cũng có thể một đường hát vang tiến mạnh, có được ngập trời pháp lực. Vốn nắn một cái, Tần Thắng đánh gãy Diệp Phàm, nói ra, Thôn Thiên Ma Công không tu luyện được là đơn giản như vậy, cũng không phải là tùy tiện đến cái người tu hành đều có thể trở thành cường giả. Đa số người đều là chết tại nửa đường bên trên, thậm chí sống không quá lúc ban đầu giai đoạn. Thôn Thiên Ma Công cử đi đại năng. Đây là lời đồn, ta muốn bác bỏ tin đồn, quả thực là đem tu sĩ bản thân cố gắng cùng mồ hôi toàn bộ xóa bỏ, đem một người thành tựu toàn bộ quy kết đến kinh văn bên trên, ngươi nói chuyện này đối với sao? Tần Thắng tức giận bất bình, đừng để ta biết là ai truyền loại này lời đồn, không phải ta giết hắn cả nhà. Ma công tu luyện thật muốn có đơn giản như vậy, dễ dàng liền có thể để cho người ta trở thành trí cường giả, kia ngoan nhân một mạch thánh địa trước đây cũng sẽ không bị diệt. Thôn Thiên Ma cái, chính là vị kia ngoan nhân binh khí, đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đúng. Ngươi xưng nó là tiên cái, trước đây nó cũng chủ động lựa chọn ngươi. Lại sửa chữa chính nhất giới, ban đầu là chúng ta cùng một chỗ tiếp xúc đế binh, nhưng ngươi miếng đồng xanh tựa như là tại bài xích nó chỉ có thể lựa chọn ta. Diệp Phàm, cái này còn trách ta? Ngươi là phàm thể, nhưng vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là chiến lực, đều không có nửa điểm giống phàm thể địa phương. Diệp Phàm hướng Hắc Hoàng nghe qua, Hóa Long Bí cảnh thường trú thần cấm, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Lĩnh vực thần cấm là vạn cổ kỳ tích, không phải sức người có thể bằng, nhưng Hóa Long Bí cảnh liền tiến vào lĩnh vực này, kia là đại đế cũng không thể cùng. Có lẽ thật chỉ có chân tiên hàng thế mới có thể làm đến. Tần Thắng có thể là chân tiên chuyển thế sao? Lá cây, ngươi đây là trần trụi phàm thể kỳ thị, phải hướng rộng rãi phàm thể tu sĩ tạ tội, chúng ta phàm thể chẳng lẽ liền không thể ra thiên tài? Tần Thắng, ta ở địa cầu loại kia địa phương đều tu luyện đến thần kiều đỉnh phong, rất rõ ràng, ta chính là cái kia vạn người không được một tu đạo kỳ tài. Mỗi một cái xuyên qua đến khác biệt thế giới Tần Thắng, thiên phú đều không ngoại lệ đều phi thường tốt, là chân chính thiên tài. Có thể nói như vậy, nếu như Tần Thắng trước đây trực tiếp giáng sinh tại bắt đầu, như vậy vô hạn chi địa mở ra trước, hắn cũng có thể được tôn sùng là thiên kiêu, là con đường của đại đế hữu lực người cạnh tranh. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, cho nên khi lấy được vô hạn chi địa tăng phúc về sau, Tần Thắng biểu hiện mới có thể càng thêm khoa trương. Mà Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận Tần Thắng nói có đạo lý. Giao Quang Thánh Địa cũng không có đế kinh, đúng không? Thối nát Giao Quang Thánh Địa, món ăn rất, đại đế đều chưa từng đi ra một cái, làm sao có đế kinh truyền thừa? Nhưng ngươi tu hành là đế kinh, ngươi nội tình cùng căn cơ ta biết rõ, không phải đế kinh không thể thành tựu. Có ánh mắt, Tần Thắng khen. Diệp Phàm có chút không kèm được, chút nghiêm túc, chúng ta bây giờ là nói chuyện đứng đắn. Tần Thắng cười cười, cuối cùng thu liễm tiểu dung, trở nên nghiêm túc. Ta biết do ngươi muốn hỏi cái gì ấn lý tới nói, ngươi cái này cấp bậc tu sĩ còn không có quyền đến điều tra ta, bất quá ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, ta tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công không có khả năng vĩnh viễn giữ bí mật, điểm này Tần Thắng vẫn luôn rõ ràng. Tại Diệp Phàm vừa mới bắt đầu hoài nghi thời điểm đem hết thể làm rõ, có lẽ ngược lại là thời cơ tốt nhất. Dù sao cũng tốt hơn ngươi giấu giếm ta giấu giếm, đồng sang dị mộng, dẫn đến giữa song phương khe hở không ngừng mở rộng trở lại khó khép lại thời điểm mới đến giải quyết vấn đề này. Cái kia thời điểm cũng đã muộn. Diệp Phàm im lặng, hắn cũng không có biểu hiện ăn nhiều kinh, bởi vì sớm có suy đoán, nhưng trong lòng vẫn tránh không được có chút phức tạp. Ngươi cố ý viết thư để cho ta tới đây, chính là muốn nói cho ta chỗ này tồn tại hoang cổ thánh thể di hài đi. Tần Thắng hỏi, ngươi muốn nhìn một chút ta có hay không chọn thôn vệ di hài bên trong lưu lại bản nguyên. Một bộ thánh thể bản nguyên, còn lại là thánh nhân cấp bậc, đối Thôn Thiên Ma Công khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy a. Tần Thắng cảm khái, đối ma công người tu hành tới nói, cái này cơ hội là một bước lên trời dụ hoặc. Nhất là ta có đế binh, chỉ cần nghĩ biện pháp đem Nhan Như Ngọc đẩy ra, như vậy bằng vào ta thực lực, căn bản không ai có thể ngăn cản ta thôn vệ thánh thể bản nguyên. Lá cây, ngươi thật đúng là cho ta đưa một món lễ lớn a, tương lai thế giới hủy diệt, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Diệp Phàm nhìn chăm chú Tần Thắng, cuối cùng cười lắc đầu. Ngươi sẽ không như thế làm. Ngươi tự tin như vậy? Tần Thắng cười một tiếng. Lá cây, ngươi bóc trần thân phận của ta, liền không sợ ta đối với ngươi động thủ? Lấy giữa chúng ta thực lực sai biệt, mặc kệ ta nghĩ đối ngươi làm cái gì, ngươi cũng không có sức phản kháng. Diệp Phàm thản nhiên nói ra, đi vào bắt đầu về sau, ngươi mấy lần cứu ta, không có ngươi sẽ không có ngày nay ta. Kỳ thật, Diệp Phàm dám lấy đạo cung chi thân bóc trần Tần Thắng chân thực thân phận, cũng chính là đại biểu cho hắn kỳ thật còn tín nhiệm lấy chính mình vị này chí hữu. Dù sao hai người cùng một chỗ đã lâu như vậy, Tần Thắng có vô số lần đối với hắn cái này thánh thể hạ thủ cơ hội, nhưng lại chưa từng có. Dù là Tần Thắng tu luyện loại này tà ác ma công, Diệp Phàm không tin tưởng hắn sẽ hại chính mình. có đảm lượng. Tần Thắng khen. Quá khen. Chút nghiêm túc, cười đùa tí từng làm cái gì đây? Tần Thắng trách mắng, chúng ta bây giờ là nói chuyện nghiêm túc. Đi. Diệp Phàm cắn răng. Ngươi đã từng nhắc nhở ta muốn xem Trường Giao Quang Thánh Địa người, nơi đó là ngoan nhân chuyển thừa ngay tại chỗ. Chuẩn xác mà nói, chúng ta mạch này tiềm phục tại Giao Quang Thánh Địa, đa số Giao Quang môn nhân đều không biết, chỉ có Giao Quang Thánh Chủ cùng số ít người biết rõ. Diệp Phàm, vì cái gì Giao Quang Thánh Chủ không thanh lý các ngươi? Tần Thắng sửa sang lại tay áo, ngẩng đầu nói ra, giới thiệu một cái, đứng tại trước mặt ngươi chính là đời tiếp theo Giao Quang Thánh Chủ, chấp trưởng Long Văn Hắc Kim đỉnh người, chỉ cần ta tiến vào đại năng cảnh giới, lập tức liền có thể nhậm chức Thánh Chủ. Vì sao lại dạng này? Giao Quang Thánh Chủ an vị xem Thánh Địa đạo thống bị các ngươi trưởng không sao? Diệp Phàm nhíu mày, Giao Quang Thánh Chủ là giả nên hồ đồ rồi. Tần Thắng ngữ trọng tâm trường nói ra, đây chính là người trưởng thành thế giới. Nào có nhiều như vậy Giao Quang một mạch, nói tới nói lui, không đều là chúng ta ngoan nhân một mạch tại nội lỗ nha. Ngươi làm sao tu luyện ma công? Hỏi thăm vấn đề này lúc, Diệp Phàm có chút run sợ. Chính mình bằng hữu ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ Luân Hải bí cảnh báo táp đến Tiên Đài bí cảnh, phía sau đến tuột cùng là điên cuồng cỡ nào? Hắn cũng không dám muốn. Hắn nghĩ tới từng tại Hỏa Sát động phủ phân biệt lúc, Tần Thắng hỏi hắn vấn đề kia. Nếu có một ngày, đao kiếm đối mặt, đầu tiên muốn nói rõ một điểm, người đối ma công tồn tại hiểu lầm, nó xác thực có ma tính, cũng không phải là người lương thiện, nhưng ta loại này tình huống, tại tất cả ma công người tu luyện bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Nếu như mỗi cái tu luyện thôn thiên ma công người đều có thể giống ta, kia bắt đầu lại như thế nào còn sẽ có cái khác đạo thống đường sống. Diệp Phàm nghĩ lại, cũng đúng a, nếu như thôn thiên ma công thật có thể bán buôn đông tiên loại này cấp bậc thiên tài, vậy nó liền thật sự là tiên kinh, đã sớm xưng bá vũ trụ. Chương 129, thánh thể là ngoan nhân truyền thừa giả. 2, chương 129, thánh thể là ngoan nhân truyền thừa giả. 2, vậy ngươi, ta là duy nhất ngoại lệ. Tần Thắng giải thích nói, cái khác người tu luyện thôn thiên ma công, cần thôn phệ người khác bản nguyên, nhưng ta đi ra con đường của mình, cùng cổ kinh người sáng tạo đi ngược lại, làm sao cùng ngươi cứ nói đi. Lịch luyện ma công, thạo a. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Phàm biểu lộ nhìn không ra dị thường. Muốn tin hay không, ba ba của ngươi ta không thẹn với lương tâm. Tần Thắng rất chảnh. Cho nên, hiện tại biết rõ ta tu luyện thôn thiên ma công, Giao Quang Thánh Địa còn cất giấu chúng ta mạch này, lá cây, ngươi muốn làm gì? Tần Thắng rất nghiêm túc hỏi, giấy không thể gói được lửa, trong thiên hạ không có tuyệt đối bí mật, đây hết thảy tương lai cuối cùng cũng có bại lộ một ngày, đến lúc đó, chắc hẳn chính là hợp nhau tấn công cục diện. Hiện tại ngươi ta cắt bảo đoàn nghĩa, như vậy người lạ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phàm thở dài, nhìn về phía phương xa. Ta cùng ngươi quan hệ, thế nhân đều biết, đầu tiên là tu hành thôn tiên ma công ác nhân, như vậy hắn chí hữu thánh thể Diệp Phàm, lại sẽ là người tốt lành gì đâu. Diệp Phàm rất rõ ràng làm ra lựa chọn, một cái không ra Tần Thắng dự liệu lựa chọn. Huynh đệ của ta là ma đầu, vậy ta lại có thể tốt hơn chỗ nào? Huynh đệ của ngươi là thánh thể, vậy ngươi lại có thể xấu đi nơi nào? Nghe đến đó, Tần Thắng góc miệng có chút câu lên. Lá cây, nguyên lai ngươi cũng là ngoan nhân người thừa kế. Hai người đối mặt, đều là nở nụ cười, tiếu dung cũng không lớn, cũng rất vi diệu. Lá cây, ngươi xác thực rất tâm đen, có thể so với Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức. Quả đen cười heo đen. Diệp Phàm đập Tần Thắng một cái. Ngươi nói ngươi là nghịch luyện ma công, cùng những người khác không đồng dạng, ta tin ngươi. Vậy hôm nay ban đêm chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, nói mệt mỏi liền trực tiếp đi ngủ. Diệp Phàm giật mình, ngươi nghĩ làm gì? An bụng ngươi bản nguyên, ban đêm nhớ kỹ ngủ như chết một điểm, cho dù là tỉnh cũng phải lắp ngủ. Ngươi thật không phải là người. Đem chuyện sự tình này nói ra về sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Diệp Phàm đúng đúng có nguyên tắc, có điểm mấu chốt người, không thể gặp ức hiếp nhỏ yếu, trong lòng nhiệt huyết khó lạnh. Tại đoán được Tần Thắng tu luyện thôn thiên ma công về sau, hắn một lần rất thống khổ, khó mà tiếp nhận, có thể hắn cũng một mực rất thanh tỉnh. Nếu như Tần Thắng thật tại tiên đạo bên trong mê thất chính mình, đọa lạc nhập ma, kia Diệp Phàm sẽ hoàn thành năm đó ở Hỏa Sát động phủ phân biệt lúc, song phương ước định. Nếu là hắn tương lai mất phương hướng, trở nên không còn là chính mình, kia Diệp Phàm cũng hy vọng Tần Thắng không cần lưu thủ. Hiện tại xác định Tần Thắng cũng không cải biến, Diệp Phàm từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không cho rằng Tần Thắng sẽ nói láo, kiên định lựa chọn tin tưởng. Về phần thôn thiên ma công vấn đề, từ địa cầu tới Diệp Phàm rõ ràng biết rõ một điểm. Kinh văn bí thuật, dùng chính thì chính, dùng tà thì tà. Ta rất vui vẻ, cũng rất nhẹ nhàng. Diệp Phàm khẽ nói, tâm linh đều giống như bị lau lau rồi một lần, Tần tiên nhân, chuyện của ngươi trước đó để cho ta ban đêm cảm giác đều ngủ không tốt. Thân là Bồ đề thụ, tâm như gương sáng đại, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Tần Thắng cười nói, bất quá lấy ngươi thiên phú, tu luyện cái khác kinh văn cũng không yếu, tại sao phải làm lựa chọn như vậy đâu? Diệp Phàm đối với cái này rất không minh bạch, theo như lời ngươi nói, bộ này kinh văn rất nguy hiểm, cũng không phải là thiện đường. Giao quang không đế trải qua, ta khi đó cũng không có đường dây khác thu hoạch được khác đế kinh, đây chính là lựa chọn duy nhất. Tần Thắng lắc đầu, đồng thời bộ này kinh văn thích hợp nhất ta, ngươi chỉ biết do nó cần thôn phệ bản nguyên, lại không biết nó thôn phệ bản nguyên chân chính tác dụng. Đó là vì diễn hóa hỗn độn thể. Hỗn độn thể? Diệp Phàm hiện tại chưa từng nghe qua loại thể chất này. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, nếu đem đại vũ trụ thể chất điểm cái tam lưu cửu đẳng, thánh thể là chuẩn siêu nhất lưu, kia hỗn độn thể chính là chân chính, duy hai lượng loại siêu nhất lưu thể chất. Tần Thắng, nếu như ta có thể đem bộ này cổ kinh tu luyện đến viên mãn, liền có thể khiến tự thân lộ sắc thành hỗn độn thể. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, nhưng cuối cùng không phải đại đế, đồng thời trước kia chưa hề có thánh thể thành đế tiền lệ, có thể hỗn độn thể đại thành, chính là chân chính đại đế. Đối với ta như vậy phàm thể tới nói, là tốt nhất con đường. gấp 10, gấp trăm lần phàm thể đại đế chiến lực, cùng gấp 10, gấp trăm lần hỗn độn thể đại đế chiến lực làm như thế nào tuyển, dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ. Đừng nói đời thứ nhất, liền xem như đời thứ hai, xưa nay đều chưa từng xuất hiện phàm thể thiên đế. Thiên đế chiến lực, phàm thể đừng đến dính dáng. Diệp Phàm rung động, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi tu luyện tới cuối cùng, liền nhất định là đại đế. Không có đơn giản như vậy, ta nghịch luyện ma công không cần bên ngoài người bản nguyên, nhưng cũng không phải có thể chống giống thành tiểu hỗn độn thể. Tần Thắng nói ra, bất quá đối với những người khác tới nói, ta cơ hội càng lớn hơn ước điểm điểm. Diệp Phàm im lặng, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói ra, trước ngươi một mực nói ta là thánh thể, tương lai là ta, có thể ngươi là có cơ hội lột sắc thành mạnh hơn hỗn độn thể. Họ Tần, ngươi không có tâm a? Tần Thắng cười, đem bình thường tu luyện thôn thiên ma công đủ loại tệ nạn cùng Diệp Phàm giảng thuật một cái, sau đó nói ra, ngươi qua đây, ta chuyển cho ngươi mấy môn bí thuật. Bí thuật gì? Vị kia đại đế bí thuật cấm kỵ. Tần Thắng nhắc nhở nói, bí thuật tuy mạnh, nhưng ngươi sử dụng thời điểm muốn mọi loại xem chừng, tuyệt đối không thể bị người trông thấy, bằng không hậu quả khó liệu. Bí thuật không giống kinh văn, sẽ không để cho người lâm vào đại đế con đường gông cùng xiềng xích, ngoan nhân bí thuật cũng đầy đủ cường đại. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Diệp Phàm lúc này ngoại trừ đấu tự bí bên ngoài, cũng không có cái gì cầm được xuất thủ huyền pháp thần thông, hết lần này tới lần khác đấu tự bí bí lực, là tương đối nhìn cái người nội tình. Chuyển cho hắn mấy môn ngoan nhân bí thuật, đủ để trở thành hắn áp đáy hòm đồ vật. Mặc dù không thể tùy tiện vận dụng, nhưng nếu như thật đến muốn chết thời điểm, vậy cái này loại đồ vật là có cơ hội cứu mạng. Có thể không cần, nhưng không thể không học. Như vậy, ngoan nhân một mạch có thể hay không truy cứu ngươi tiết ra ngoài truyền thừa? Diệp Phàm là Tần Thắng cân nhắc. Tần Thắng quát tay, không có việc gì, không chỉ có bên ngoài giao quang thánh địa tương lai là ta làm chủ, âm thầm ngoan nhân một mạch ta cũng gần thành lão đại. Diệp Phàm, ngươi lẫn vào tốt như vậy, ngươi cho rằng? Tần Thắng cười, lại nói đem bí thuật cấm kỵ truyền cho ngươi, cũng không tính là tiết ra ngoài. Ai có ý kiến, đi cùng ta ngoan nhân tỷ tỷ nói đi. Vạn hóa thanh quyết, chẳng tiên đạo mấy cánh cửa bí thuật Tần Thắng đều giao cho Diệp Phàm. Lần này ta thật thành ngoan nhân người thừa kế. Tiếp thu xong rất nhiều thần niệm tin tức về sau, Diệp Phàm có chút sợ hãi thán phục. Quá huyền diệu, quá cường đại, không hổ là đại đế bí thuật, ta cảm giác không thể so với đấu tự bí kém. Cái này không giống vậy so sánh, nhưng ở trong truyền thuyết, vị kia đại đế hoàn toàn chính xác khai sáng cựu môn bí thuật, cùng cựu bí từng cái tương đối. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, ngoài ra ta còn có một bộ tự sáng tạo pháp tắc bí văn, công hiệu quả là có thể cắt giảm đối thủ một thành rưỡi nguyên thần, năng lượng, vật lý công kích. Khi tiến vào tiên đài bí cảnh về sau, vô thương bí văn hiệu quả lại có tăng lên, từ cắt giảm một thành đến một thành rưỡi. Bộ này bí văn cần tứ cực bí cảnh mới có thể bắt đầu tu hành, lúc đầu chuẩn bị chờ ngươi sau khi đột phá lại giao cho ngươi. Đã hôm nay may mắn gặp dịp, cũng liền cùng nhau chuyển cho ngươi đi. Vô thương bí văn là lấy đại đạo pháp tắc làm cơ sở, không đến tứ cực căn bản không tu luyện được. Ngươi tự sáng tạo bí văn, hiệu quả còn như thế cường hãn. Diệp Phàm có chút giật mình. Cơ bản thao tác thôi. Tần Thắng, thế nào, loại ngộ tính này phương diện thành quả, cũng không thể nói là kỉnh văn công lao a. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài? Về sau, Diệp Phàm lại đem hắn từ thánh thể di hải ở bên trong lấy được, tu bí cảnh duy nhất bí thuật chuyển cho Tần Thắng. Đây là thánh thể chuyên môn bí thuật, ta hẳn là không tu luyện được. Tần Thắng hơi làm tham ngộ, nói ra, chỉ sợ chỉ có thể làm cái tham khảo tác dụng. Chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Diệp Phàm móc ra một cái lò nhỏ, đưa cho Tần Thắng. Đây là ta tại Ly Hỏa giáo ở bên trong lấy được binh khí, gọi Ly Hỏa thần lô, phi thường đặc thủ. Ta luôn cảm giác nó không tầm thường, ngươi đến xem. Ly Hỏa giáo, đi cướp bóc Trương Ngũ ra trại đá giặc cỏ phía sau che chở người. Ầm. Diệp Phàm một quyền đánh phía trên Ly Hỏa thần lô, lò trực tiếp móc méo đi vào, giống như là muốn bị đánh nát, hắn nói ra, ngươi đừng nhìn nó một bộ rất yếu đuối dáng vẻ, có thể qua một đoạn thời gian loại này vết tích liền sẽ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Thắng gật đầu, trong lòng có chút cổ quái. Ly Hỏa thần lô, hàng vũ đại đế từ nhỏ yếu lúc một mực dùng đến thành đế trước binh khí, xem như gần với đế binh. Đối với cái này miệng lò, Tần Thắng nguyện ý gọi là gia thiên thế giới binh khí lưu manh. Nó cùng đạo cung binh khí ba chạm lúc, song phương có thể đánh có đến có về, Diệp Phàm một quyền liền có thể tại phía trên đánh cái lõm. Người đem nó nhét vào thánh nhân chiến trường, cùng thánh binh đối kháng, nó cũng có thể cùng thánh binh lực lượng ngang nhau, y nguyên sẽ bị thánh nhân đánh nơi này lom sùm dưới, nơi đó xuất hiện một cái hố, nhưng chính là đánh không nát. Chủ đánh một cái gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, có thể hôn thì hôn. Cố này vô sỉ kình, cũng không biết rõ là cùng ai học, ngươi nói đúng không, Hàng Vũ đại đế. Chương 130, tiểu bí chương 130, tiểu bí Hắc Hoàng lấm la lấm lét từ cửa ra vào nhô ra đầu chó, quan sát viện bên trong tình huống. Đến đây đi, sự tình đều đi qua. Tần Thắng hướng về phía Hắc Hoàng ngáp, chó chết hổ nghi hỏi, thật, ngươi sẽ như vậy lại ký? Ta đếm tới ba. Hắc Hoàng hưu một cái lại tới. Tần Thắng hỏi, ngươi cùng lá cây nói, ngươi có biện pháp tiến vào không gian điện? Không gian điện là phương này thánh nhân tiểu thiên địa bên trong bốn có chi vật, nó có chỉ hoán thọ nguyên trôi qua hiệu quả, là tôn này thánh cấp thánh thể khi còn sống chế tạo đồ vật. Bây giờ bàng bác ngay tại không gian trong điện. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Hắc Hoàng rất kiêu ngạo. Một chút đạo văn cấm chế mà thôi, đối với bổn hoàng tới nói cùng chỉ đồng dạng yếu ớt, đâm một cái liền phá. Vậy liền đơn giản, ngươi bây giờ mang chúng ta đi vào tìm bằng bác. Cái này, ta cần một chút vật liệu. Tần Thắng khinh bị nhìn Hắc Hoàng liếc mắt, ra châu thổi vang động trời, còn đâm một cái liền phá. Tế cầu. Về sau, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đi yêu thành bên trong mua rất nhiều vật liệu, tại một cái mây đen gió lớn thời điểm, bọn hắn hành động. Thanh Giao Vương bọn hắn có lẽ đang chú ý ta động tĩnh, ta không nên tự mình xuất động, liền để hắn thay ta tiến đến đi. Tâm chi thần chỉ từ Tần Thắng thể nội đi ra, cùng Diệp Phàm bọn hắn ly khai, lấy tôn thần này chỉ thực lực, một ngón tay liền có thể nghiền nát thanh đế 19 thế tôn. Mà Tần Thắng bản tôn thì là tìm Nhan Như Ngọc đi, đứng tại bên ngoài hút dẫn yêu tộc nhóm lực chú ý cùng hắn cái này đồng tiên so sánh, không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý Diệp Phàm cùng một con chó. Một tòa mộng ảo tiên hồ bên trên, Tần Thắng cùng yêu tộc công chúa chèo thuyền du ngoạn mà đi. Diệp tiểu huynh đệ cùng Hắc Hoàng đâu? Đi ngủ đây, lá cây từ nhỏ đã dạng này, một chữ, lười. Hắc Hoàng một con chó thì càng không cần nói, càng là lười đáng sợ. Nhan Như Ngọc nhìn Tần Thắng liếc mắt, trong mắt tinh quang mở mịt, ý vị không rõ, phản phất đoán được cái gì. Nhan cô nương tương lai có tính toán gì? Duy nguyện khôi phục tiên tổ vinh quang. Tần Thắng cảm thấy, muốn thực hiện nguyện vọng này, kia cơ bản không thể nào, dù sao đây là một cái vô cùng sáng chói hoàng kim đại thế. Trừ khi tìm tới hoang thác, phanh 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 giật đầu, nhìn xem có thể hay không sớm đem lao thành đập ra. Cho nên Nhan cô nương cũng muốn đi lấy lộ, cùng vạn tộc thiên tiêu tranh phong. Nhan Như Ngọc lắc đầu, mỉm cười, có đông tiên tại, đương thời đế vị ai chủ, chỉ sợ không có bất ngờ, ta đi tranh giành cũng vô dụng. Vị này yêu tộc công chúa kỳ thật cũng không có tranh hùng chi tâm, mặc dù thiên phú tuyệt hảo, người mang đế binh, nhưng kỳ thật càng chính ưa thích tu hành, tương đối phù hợp người thực vật bản tính. Cho ngươi mượn cát luôn, tương lai nếu ta là đế, định cho phép Nhan cô nương một mảnh yên tĩnh tu hành tịnh thổ. Tần Thắng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, mặc dù chỉ là tiểu thiên địa, nhưng cũng có người vì luyện chế ngày châu nguyệt châu. Vậy ta liền chờ đợi kia một ngày đến. Nhan Như Ngọc cũng ngẩng đầu, nói ra, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đúng vậy a, gió cũng rất ôn nhu. Một bên khác, Tần Thắng tâm thần cùng Diệp Phàm, Hắc Hoàng thuận lợi tiềm nhập không giả điện. Tòa cung điện này rất đặc thù, là từ nguyên trong núi trực tiếp đào xuống tới, hắn bản thân là một loại tên là Hoàng Tuyển Mộ tuyệt mệnh chi điện, nhưng bị thánh cấp thánh thể lịch chuyển âm dương, hóa chết mà sống, thành một phương bảo điện. Không giả điện hết thể có cửu trọng, hai người một chó một đường tiến lên, đi vào nhất chỗ sâu. Nơi này tự thành không gian, núi cây rong mục, sinh cơ bừng bừng, tại một tòa đàn tế bên trên, bọn hắn gặp được Bàng Bác. Bất quá lúc này Bàng Bác nhập thân, đã bị Thanh Đế 19 đại tôn chủ đạo, hắn mở to mắt, ánh mắt khiếp người. Nguyên lai là ngươi, năm đó để ngươi mang theo đạo kinh rời đi là một việc đáng tiếc, còn có ngươi cố này bảo thể, ta vẫn chưa quên. Hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, thì nên trách không được ta. Vị này lao yêu rất tự tin, hắn một mực tại nơi này bế quan, cũng không nhận ra Tần Thắng, bởi vậy hắn trực tiếp liền xuất thủ, nghĩ bắt giữ hai người một chó. Chít chít bên trong bụng, nói cái gì đây? Tần Thắng xuất thủ, phong tỏa hư không, khiến Bàng Bác không chỗ có thể trốn, sau đó trực tiếp bước ra Thanh Đế 19 thế tôn nguyên thần, đem nó trấn áp phong ấn. Làm sao có thể, ngươi là? Lão yêu lời còn chưa nói hết, liền bị triệt để phong ấn, hắn khi còn sống cũng chính là đại năng mà thôi, kéo dài hơi tàn đến hôm nay thực lực đại tổn, đối mặt Tần Thắng đương nhiên sẽ không có chút sức chống cự nào. Theo sát lấy, Tần Thắng ở bộ này nhục thân thức hải bên trong, phát hiện bị trói khóa Bàng Bác bản nguyên thần thức, trực tiếp đánh vỡ gông xiềng, đem nó cứu ra. Một lần nữa chủ đạo chính mình nhục thân về sau, Bàng Bác giật nảy mình, đều cao hứng đến khóc. Ta Bàng Bác rốt cuộc ra. Thần tiên nhân, lá cây, vẫn là các người đáng tin. Bàng Bác kích động đều khóc, hắn bản nguyên thần thức những năm này một mực bị cầm tù, cái gì cũng không làm được. Nếu như nói, Diệp Phàm đến bắt đầu trình diễn chính là đường chạy trốn, kia Bàng Bác chính là ngục giam phong vân, ngồi xổm nhiều năm đại lao, luật thê thảm trình độ cũng không kém cỏi cái trước bao nhiêu. Thuộc về là cá mẹ một lứa. Gâu, ngươi tiểu tử, làm sao không cảm tạ bản hoàng? Hắc Hoàng bất mãn, lần này cứu ngươi, bản hoàng cũng là ra đại lực. Bàng Bác nhìn sang, kinh ngạc nói, thật là lớn chó, so chó ngao Tây Tạng còn lớn hơn, chính là cái đuôi có chút trọng, các ngươi ai nuôi? Lời này giết Hắc Hoàng ngắn, hắn trực tiếp cắn, để Bàng Bác ngao ngao trực thiếu. Diệp Phàm khuyên can, đem bọn hắn tách ra. Bàng Bác hùng hùng hổ hổ. Chó chết, ngươi chúc cậu. Bản hoàng là cậu tộc hoàng giả. Bàng Bác mặt đen, cùng một con chó so đo không phải, không so đo cũng không phải, đành phải nói sang chuyện khác. Đúng rồi, lai lịch của chúng ta bị lao yêu quái đó biết rõ, hắn chính là đánh lấy đi chúng ta lão gia chủ ý, cho nên ta mới có thể sống sót. Bàng Bác nói. Tần Thắng không lắm để ý, vấn đề không lớn. Một cái hai cái đều đánh địa cầu chủ ý, nhưng đến đó bản sự lại không có. Cầu mong gì khác cầu những người này, nhanh đi địa cầu đi, nơi đó có hai cái mười mấy vạn tuế lao nhân, rất dễ bắt nạt. Các ngươi quê quán ở đâu? Khả năng hấp dẫn dạng này đại yêu. Hắc Hoàng hiếu kỳ. Kia là một cái có ít tôn còn sống đại đế tồn tại địa phương. Tần Thắng nói. Hắc Hoàng lật ra một cái lướt mắt, từ cổ đại đế 22 không gặp gỡ, ngươi khoác lá gì? Ba người sướng trò chuyện một phen, Bàng Bác cuối cùng quyết định lưu tại không giả trong điện, mau chóng quen thuộc chính mình nội thân, nắm giữ cái này một thân lực lượng. Thanh Đế 19 thế tôn ký ức hắn tất cả đều có được, tạm thời có thể ngụy trang thành đối phương, mượn yêu tộc tài nguyên cung ứng chính mình. Các loại tương lai khả năng bị phát hiện lúc, lại tìm cơ hội chuẩn đi là được. Ba vị địa cầu bằng hữu cũ lần nữa phân biệt, nhưng lần này mọi người trong lòng cũng không có lo lắng, bởi vì đều biết rõ lần này phân biệt là vì tương lai tốt hơn chủ vùng, Tần Thắng cũng đem lão yêu nguyên thần để lại cho Bàng Bác. Muốn xử lý như thế nào, vậy thì liền tùy tiện hắn tới. Ra không giả bảo hậu, Diệp Phàm hơi xúc động nói ra, Bàng Bác hiện tại cũng đã tứ cực bí cảnh, ta phản mà thành tu vi thấp nhất một cái kia. Lão yêu chiếm cứ Bàng Bác nhục thân về sau, một mực tại vất vả tu luyện, tăng lên tu vi, Bàng Bác cũng bị động mạch lên. Hiện tại hắn trọng trưởng nhục thân, hết thảy đều thuộc về hắn. Thuộc về là ngồi tù sau khi ra ngoài, chợt phát hiện chính mình nhiều một nhà thượng thị công ty. Đúng là nhân họa đắc phúc. Thần tiên nhân, người của ngươi đâu? Đang cùng Nhan công chúa tâm sự đây, nàng áp lực quá lớn, tâm sự phi thường nặng, ta khơi thông nàng. Bác vực, lệ thành. Tại xử lý xong bàng bác sự tình về sau, Tần Thắng liền tiếp vào đến từ Giao Quang tin tức, trước tiên rời đi Thánh Nhân Tiểu Thiên Điện. Bên trong thành, hắn gặp được Diêu Hy. Thánh tử. Tần Thắng gật đầu, nói một chút chuyện gì xảy ra. Lệ Thành nơi này có cửu bí. Diêu Hy tuôn ra một cái mánh liệu, muốn nhìn gặp Tần Thắng vẻ giận mình, đáng tiếc nàng thất vọng. Chỉ nghe Tần Thắng bình thản đặt câu hỏi, a, sau đó thì sao? Hắn đương nhiên biết rõ nơi này có cái gì, cũng không thật cửu bí tồn tại, chỉ có một phần ghi chép cửu bí vị trí địa đồ. Nhưng này cái vị trí là trong sinh mệnh cấm khu. Đây chính là cửu bí a, thánh tử ngươi không tâm động sao? Ta có. Tần Thắng lời ít mà ý nhiều. Diêu Hy, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Chuyện là như thế này. Diêu Hy bình phục cảm xúc, đem một số việc êm tai nói. Trước đây không lâu, Bắc Vực có một nhà binh khí cửa hàng thu mua một ngụm tàn phá trung đồng, phía trên có khắc cửu bí hai chữ, lập tức đưa tới chú ý. Về sau trải qua chữa trị, hoàn nguyên ra được trên trăm cái chữ cổ, thấy rõ cái này miệng trung đồng lai lịch. Nó từng là một cái không biết gia tộc tu sĩ bồi táng phẩm, chữ cổ đơn giản nâng lên, gia tộc kia có một loại cửu bí truyền thừa, tin tức này đã dẫn phát chấn động mạnh. Cửu bí chi chân quý, chi cường đại, dù là không biết rõ bọn chúng cùng cổ thiên tôn có liên quan người, đi xem Khương Thái Hư cũng liền biết rõ. Cửu bí đa số đều đã thất truyền, bây giờ ra một loại cửu bí manh mối, trước tiên liền hấp dẫn đại lượng người đi truy tra. Cuối cùng manh mối chỉ hướng Lệ Thành. 105,000 năm trước, Lệ Thành có một cái cổ thế gia, thần bí mà cường đại, hư hư thực thực có được cửu bí, về sau thế gia này tiêu tán ở tuế nguyệt bên trong, cái kia đạo cửu bí cũng theo đó thất truyền. Đến tận đây, Đông Hoang các đại thánh địa thế gia ánh mắt đều bị hội tụ tới, Lệ Thành thành phong vân hội tụ chi địa. Cho nên thánh địa vội vã cho ta đưa tin, là muốn ta đi tìm cửu bí. Tần Thắng hỏi. Không, chứ thánh địa cao tầng đạt thành chung nhận thức, tìm kiếm cửu bí cùng sơ kỳ tranh đoạt, đều giao cho các phương người trẻ tuổi xuất thủ, dự định để lần này Lệ Thành sự tình, là các nhà hậu bối cung cấp một lần ma luyện cơ hội. Diêu Hy nói ra, nếu quả thật có chỗ phát hiện, kia lại từ thánh tử ngươi xuất mã, tự mình hạ chẳng, cái khác thời điểm không cần làm phiền thánh tử, ngươi chỉ cần tiếp cận thế lực khác thái thượng trưởng lão, đại năng liền tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tần Thắng không hiểu, ta mới 20 tuổi, ta cũng là người trẻ tuổi à, vì cái gì loại này thế hệ tuổi trẻ tranh phong sự tình, không cho ta hạ chẳng, ngược lại để cho ta đi cùng một chút lão đầu tử liên hệ. Chẳng lẽ ta bị khai trừ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ? Diêu Hy trầm mặc, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, thánh tử, ngươi đã sánh vai đại năng, cho chúng ta những này tứ cực tiểu tu một đầu sinh lộ đi. Ai? Tần Thắng thở dài, thực lực yếu, không ai mang ngươi chơi, kết quả lực mạnh, cũng không ai mang ngươi chơi, ta cái này đồng tiên thật là quá khó khăn. Lệ Thành bên trong, kỳ thật cơ duyên liền hai cái, một là cửu bí địa đồ, hai chính là hôn độn thạch. Cái trước Tần Thắng không cần xuất thủ, cái sau, vốn là các phương đại năng mới có tư cách tranh đoạt, hắn muốn tham dự cũng là một trận chiến này. Những chuyện khác, đúng là tiểu đả tiểu nháo, để người trẻ tuổi đi ma luyện đi. Tiếp xuống liền nhìn thánh nữ ngươi, lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Diêu Hy kỳ thật không yếu, tại giao quang các đời thánh nữ bên trong, cũng coi là phi thường ưu tú kia một hàng, trong thức hải của nàng có bí mật, thần thức so với nếm qua cựu rượu bất tử dược diệp phàm cũng không kém cái gì. Đây thật ra là rất kinh người. Tại nguyên kịch bản bên trong, Diêu Hy sau cùng tu vi cũng không thấp, xem như một đời tiểu nữ. Chỉ là Tần Thắng cái này giao quang thánh tử quá chói mắt, quang mang lấn át tất cả mọi người. Đúng rồi, ngươi thay ta nhìn chằm chằm một người, nếu như đoạn đức cái kia chết bản tử tới, trước tiên cho ta biết. Tần Thắng phân phó nói, hắn khả năng thay hình đổi dạng, phàm là phát hiện khả nghi nhân vật đều nói cho ta. Cửu bí đại sự như vậy, hắn không tin thất đức đạo sĩ sẽ bỏ lỡ. Quả nhiên, không có qua mấy ngày Diêu Hy liền phát hiện mấy cái hư hư thực thực đoạn đức tung tích, bẩm báo cho Tần Thắng. Lệ Thành nào đó con đường bên trên, đoạn đức đang tìm mộ Định Nguyệt, đột nhiên, một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai. Đức tử, huynh đệ chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Đoạn đức nghe thấy thanh âm này, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị này đạo hữu, ngươi nhận là người, bần đạo là chính khí nói người, tên bên trong công đức. A. Tần Thắng đi đến trước, quan sát tỉ mỉ trương này xa lạ mặt. Ta thật nhận lầm. Đúng đúng đúng. Bần đạo từ nhỏ phụ mẫu đều mất, trưởng thành sư giải chết hết, đây là lần thứ nhất nhập thế hành cầu, cũng không có bằng hữu. Thì ra là thế. Tần Thắng gật đầu. Ngươi biết rõ hành tung của ta, vậy xem ra ta cũng chỉ có thể giết người diệt cầu. Đoạn Đức. Như vậy tàn bạo sao? Tần Thắng đưa tay, Đoạn Đức đội vàng gạt ra tiểu dung. Là ta là ta, Tần tiên nhân thật sự là pháp nhãn như nước a, bội phục, thực sự bội phục. Chuyện lúc trước đều là Hắc Hoàng ép buộc ta làm, ta là bị ép buộc, lương tâm của ta cũng rất dày vò, cũng rất hối hận a. Tần Thắng cười, người vung nổi cho chó, chó vung nổi cho người ta. Cái này một người một chó thật sự là tuyệt phối. Ta gặp qua Hắc Hoàng, hắn cũng là nói như vậy, xem ra lương tâm của các ngươi là tại cùng một miệng trong chảo dầu sắc. Đoạn Đức giơ chân, nói xấu, quả thực là đối ta trần trụi nói xấu, đầu kia chó chết sao có thể tin đâu. Người ta huynh đệ, ta khẳng định là tin ngươi. Tần Thắng cười tủm tỉm nói ra, bất quá đạo hữu, ta nhìn ngươi thật giống như lại có họa sát thân a, làm huynh đệ, ta nguyện ý xuất thủ, thay ngươi hóa giải. Đoạn Đức tái mặt, ngươi lại tới. Đạo gia ta nào có nhiều máu như vậy quang chi thai, đều là ngươi đem đến cho ta. Ta trước đó cùng cơ gia thái thượng trưởng lão chuyện phiếm, nghe nói có một cái thất đức đạo sĩ thăm dò cơ gia đế lăng. Tần Thắng ung dung nói, hiện tại cơ gia còn tại tìm cái kia đạo sĩ đây, đạo hữu, ngươi có hay không đầu mối? Đoạn Đức mặt cứng đờ, cắn răng nói ra, ta xác thực có họa sát thân, còn muốn mời Tần tiên nhân ra tay giúp đỡ. Trẻ con là dễ dạy. Tần Thắng hài lòng gật đầu. Ta gần nhất đang tìm kiếm Long Tiên Châu, đạo hữu có cái gì manh mối? Ta ăn. Đoạn Đức phi thường lưu manh. vô luận là Hắc Hoàng hay là Đoạn Đức, đều sớm đoán được cái này một ngày. Không chỉ Long Tiên Châu, Hắc Âm Thánh Một cùng Hoàng Tuyển Cổ Thạch ta cũng dùng. Tần Thắng không nói gì, chỉ là nhắc nhở, giống như Khương gia cũng đang tìm cái kia Thất Đức đạo sĩ, không phải đạo hữu ngươi vẫn là cùng ta đi gặp hắn một chút, hai nhà chúng ta người đi, cho bọn hắn cung cấp một chút manh mối. Ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đoạn Đức muốn thổ huyết, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, giao quang thánh tử, Đông Tiên Tần Thắng vậy mà làm loại chuyện này. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Đây là huyết tinh. Đoạn Đức móc ra một khối giống thạch đồng dạng bảo vật màu đỏ ngòm, trong nội tâm tại nhỏ máu. Có thể trên phạm vi lớn cường hóa nhục thân, cho dù là đối đại năng cũng hữu hiệu quả. Tần Thắng hài lòng tiếp nhận huyết tinh, lại nói ra, giao chỉ thánh địa bên kia. Thần tiên nhân, ngươi thu thần thông đi, thật không có. Đoạn Đức gấp. Còn có, ta không có nhìn trộm qua giao chỉ đế lăng, Tây Hoàng mộ căn bản là tìm không thấy. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là đi tìm đúng không? Tần Thắng tiếc nuối hít một hơi, cũng tốt, tế thủy trưởng lưu nha. Vậy thì tốt, ta sẽ đi cùng Khương gia, Cơ gia nói cho bọn hắn không có cái kia Thất Đức đạo sĩ manh mối. Huynh đệ ta làm việc, ngươi yên tâm. Đoạn Đức ngửa mặt lên trời thở dài, trong nội tâm rất hối hận, trước đây liền không nên đi thành đế mộ phần, không đi chỗ đó bên trong liền sẽ không nhận biết cái này lòng dạ hiểm độc hàng. Vừa đi đế mộ lầm cả đời a. Còn có một chuyện. Tần Thắng nói ra, Diệp Phàm bọn hắn về sau cũng tới Lệ Thành, đến thời điểm đạo hữu ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động đi, mau chóng đem Cựu Bí đại mộ tìm ra. Phương diện này, Đoạn Đức là chuyên nghiệp, giao cho hắn chuẩn không sai. Đoạn Đức gật đầu, đáp ứng hạ việc này, hắn lúc đầu cũng là hướng về phía Cựu Bí tới. Yên tâm, mặc kệ giấu bao sâu đại mộ, ta đều có thể đem nó tìm ra. Hắn có chút đắc ý nói ra, ta đã nói rồi, ta đi trong mộ là vì đào móc chân thực lịch sử, không cho các bậc tiền bối trí tuệ đánh rơi, là hiện nay tu hành giới làm công hiến. Thế nào, nói không sai chứ? Coi chừng về sau ngươi chết, cũng bị người đào mộ. Đoạn Đức không để ý, sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Chết mất ta, đây không phải là ta, chỉ là một bộ hư thối thể xác thôi. Người chết vì tai nạn không thành còn có thể phục sinh. Chương 131, pha trà luận anh hùng chương 131, pha trà luận anh hùng Cựu Bí tin tức truyền rất nhanh, một phương vương nhân mã hội tụ Lệ Thành, đem thành này trong trong ngoài ngoài lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cũng tới, cùng Đoạn Đức tụ hợp, tại Thất Đức đạo sĩ dẫn đầu hạ bắt đầu tìm kiếm Cựu Bí. Công tác cụ thể là đào mộ. Thần tiên nhân làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ? Diệp Phàm nghi hoặc. Hắc Hoàng liếc mắt, nói ra, người ta có thể so với đại năng, chỉ cần tại sau cùng trọng bảo khi xuất hiện trên đời động thủ liền tốt, trên lý luận tới nói, chúng ta bây giờ làm hết thảy đều là vì bọn hắn làm áo cưới. Hiện tại tận gốc Cựu Bí lông đều không có phát hiện đây, loại kia nhân vật làm sao lại lộ diện? Đoạn Đức gật đầu, thần tiên nhân hiện tại phải cùng những thánh chủ kia chuyện trò vui vẻ đi. Diệp Phàm im lặng ngưng nghẹn, hắn nhìn một chút chính mình bởi vì đào mộ mà dính đầy bùn hai tay, lại nghĩ tới Tần Thắng hiện tại khả năng cùng thánh chủ nhóm uống vào linh trà, an tiến quả. Ta chán ghét bắt đầu. Là Cơ gia người. Hắc Hoàng đống nhiên nói. Diệp Phàm nhìn sang, Đại Nguyệt Lượng cùng Mặt Trăng nhỏ cũng tới, tâm tình của hắn bởi vậy có chút nhẹ cứng. Đương nhiên, không phải là bởi vì gặp được Đại Nguyệt Lượng mà nhẹ cứng. Song phương tụ hợp, tiếp tục đào mộ. Một lát về sau, hai đạo sáng chói thần quang từ Lệ Thành bên trong phóng lên tận trời, cũng không phải là có bảo vật xuất hiện, mà là hai người bạo phát đại chiến. Là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Giao Quang. Trước Giao Quang Thánh Tử, hai vị đều là Đông Hoang tuyệt đại kỳ tài a, có thể sánh vai thần thể. Bọn hắn hiện tại liền đối mặt, một trận chiến này có thể xưng là đại đế tư cách chiến. Diêu Hy từ đằng xa đi tới, cùng Cơ Gia huynh muội lên tiếng chào, sau đó đối Diệp Phàm cười cười. Diệp tiểu huynh đệ, lần trước tại Thái Huyền gặp mặt, ngươi mới là bị ngạn cảnh giới, không nghĩ tới bây giờ đã đạo cùng tứ trọng thiên. Có lẽ ngươi thật có thể tái hiện hoang cổ thánh thể huy hoàng. Thánh nữ quá khen. Diệp Phàm biết rõ, Diêu Hy cũng không phải là ngoan nhân một mạch, đối nàng cũng không có cái gì cảnh giác. Hắn mặc dù tín nhiệm Tần Thắng, nhưng sẽ không ngốc đến liền cái khác ngoan nhân người thừa kế cũng có hảo cảm, tương phản, Diệp Phàm cảnh giác gấp. Thánh thể đối ngoan nhân một mạch sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, Tần Thắng đều cùng hắn nói rõ ràng. Có thể nói là danh phủ kỳ thực thịt đường tăng, là Đông Hoang tất an bảng bảng một. Đại Nguyệt Lượng, đây chính là đại đế tư cách chiến, ngươi không đi cùng hai vị kia ba bảo. Đoạn Đức giật dây Cơ Hạo Nguyệt. Từ khi lần kia tại Túy Tiên Quyết, Tần Thắng xưng Cơ Hạo Nguyệt là Đại Nguyệt Lượng về sau, xưng hô thế này chẳng biết tại sao liền lưu truyền ra. Cơ Hạo Nguyệt nghiêm chỉnh tuyên bố qua, hắn không gọi Đại Nguyệt Lượng, còn đã cảnh cáo một ít người, đáng tiếc vô dụng, ngược lại càng thêm tình hình. Đạo trưởng, ngươi thật sự là giáp tâm không tốt. Diệp Phàm cười một tiếng, cái gì đại đế tư cách chiến, ai muốn tranh đế vị, trước qua Tần Tiên Nhân một cửa ải kia. Vốn là còn chút nhiệt huyết sôi trào Cơ Hạo Nguyệt, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Càng bất quá Đông Hoang tu đạo giới ngọn núi kia, còn nói gì cái khác? Không chỉ là giao quan cùng tiểu điểu, Vạn Sơ Thánh Địa, Đại Diện Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa các loại cường đại đạo thống cũng có kiêu tử chạy đến, lóa mắt vô cùng. Tại phía dưới tranh chấp vô tận lúc, Cửu Thiên Chi Thượng cũng có đạo đạo thân ảnh, hoặc là thần quang phúc thể, hoặc là thần hoàn quả não, hoặc là long ngâm hồ khiếu, hoặc là thải hà nhân ân. Đông Tiên, ngươi cảm thấy ngươi giao quang đệ tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương so sánh, ai càng hơn một bậc? Vạn Sơ Thánh Chủ đặt câu hỏi. Tần Thắng ánh mắt rủ xuống, nhìn xem giao quang cùng tiểu điệu kịch liệt chém giết. Giao quang đệ tử, không kém ai. Bình thản lại tự tin đáp lại. Nếu như giao quang toàn lực ứng phó, không làm bất luận cái gì ẩn tàng, toàn bộ Đông Hoang cùng thế hệ bên trong đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Bản thánh tử ngoại trừ, ta kia tôn nhi tiêu ngạo đã quen, nếu là có người có thể để cho hắn thanh tỉnh một chút, cũng là chuyện tốt. Một bên khác, một vị như thần như ma, khí tức vô cùng bá liệt người nói. Đây chính là Kim Sí Lão Bàng Vương, là một vị tuyệt thế đại năng. Mặc dù phía dưới chiến đấu say sưa, nhưng ở Tần Thắng cùng Lão Bàng Vương xem ra, đều chỉ là việc nhỏ thôi, cũng là không về phần bởi vậy xuất hiện mâu thuẫn. Đây thật là một cái sáng chói đại thế. Khương gia đại năng Khương Vân cảm khái, giống tiểu Bàng Vương, thần thể dạng này thiên tài, trước kia ra một cái là cùng, có thể xưng tôn Đông Hoàng, bây giờ lại như măng mọc sau mưa, một cái tiếp một cái toát ra. Một thế này sợ rằng sẽ trước nay chưa từng có phấn khích, cũng sẽ trước nay chưa từng có tàn khốc. Thanh Giao Vương gật đầu, tuyệt đỉnh thiên tài có một hai cái, kia là chuyện may mắn, nhưng có ba năm cái thậm chí càng nhiều, đó chính là chuyện xấu. Tần Thắng nhẹ phẩm nộ đạo nước trà, cười nói, sóng lớn đại cát, có thể lưu tại sau cùng mới là chân nhân kiệt, thật anh hùng, trước đó, vô luận thanh danh lại thịnh, đều chỉ là hư danh thôi. Cơ gia thánh chủ lần này đích thân đến, hắn giọng mang ý cười, hỏi, cái kia không biết theo đồng tiền, cái này đông hoang bên trong ai là chân nhân kiệt, thật anh hùng. Tần Thắng kỳ quái nhìn cơ gia thánh chủ liếc mắt, nói ra, còn có thể là ai, đương nhiên là ta ạ. Bằng không, chẳng lẽ lại là nhà ngươi đại nguyệt lượng a? Giao Chỉ đại năng cười khẽ một tiếng, Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương càng là cười to. Nói không sai, Đông Hoang chi địa, anh hùng hào kiệt, bỏ đồng tiên hắn ai. Khổng Tước Vương bề ngoài là cái 15-16 tuổi thiếu niên, rất non. Cũng là không về phần chỉ có ta. Tần Thắng quát tay, thế hệ tuổi trẻ cho là như thế, nhưng hướng phía trước số, giống muốn đọ sức một thế tiên Nam Cung đại năng ta cũng là rất kính nghệ. Nam Cung đạo hữu sát thực có đại khí phách. Những người khác cũng phụ họa. Nam Cung đại năng tiến thanh đồng tiên điện đã rất lâu, không biết rõ có hay không ra đây. Bản thân trở xuống. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, ta hảo hữu Diệp Phàm, là hoang cổ thánh thể, đại thành sau có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, quân lâm thiên hạ, chính là tuyệt đỉnh. Hoang cổ thánh thể nếu có thể đại thành, kia xác thực không người có thể đụng. Giao Chỉ đại năng gật đầu. Các nàng đối với thánh thể là rất có hảo cảm, dù sao nguồn gốc thâm hậu. Thánh thể đường đoạn, sau hoang cổ tiểu thành đều không thể được, không nói đến đại thành. Có người lắc đầu, không coi trọng Diệp Phàm. Sau hoang cổ cũng xuất hiện qua nhiều lần thánh thể, thánh địa thế người nhà dốc lòng bồi dưỡng, lại phát hiện thánh thể đã không thể tu luyện. Về sau vắt hết óc tìm tới phương pháp, nỗ lực lớn đại giới trợ giúp mấy cái kia thánh thể mở khổ hải, bước lên con đường tu hành. Mặc dù chỉ cần có đầy đủ nguyên, như vậy thánh thể tiến hành tu hành căn bản không có bình cảnh, chiến lực cũng đầy đủ kinh thế, nhưng chớ nói đi đến đại thành, liền tiểu thành cũng không thể. Thời gian dần trôi qua cũng liền biến thành không người để ý phế thể, đi tới hiện tại người người đều có thể giẫm một cước tình trạng. Đối với những người khác đối Diệp Phàm không coi trọng, Tần Thắng không nói gì. Sự thật thắng hùng biện, tương lai chứng minh hết thảy. Tử phủ thánh nữ là tiên tiên đạo thai, cùng nói hợp nhất, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn còn nói thêm, đa tạ đông tiên khen ngợi. Tử phủ thánh địa người thật cao hứng. Khách khí. Nói thật, từ Hà nhập tử phủ thánh địa, có chút mai một nàng, nếu như nàng ngay từ đầu bái nhập chính là Giao Chỉ, kia tương lai sẽ càng quan minh. Khương gia giật phi, cùng Hằng Vũ đại đế chi đế cho cơ hồ không hai, có đại đế chi phòng, đủ để cười ngạo thiên trên dưới mặt đất. Nói đến, tồn tại cả một mực rất thấp Khương gia thân thể, cũng tại lệ thành lộ diện, chỉ là đem chính mình bao rất chặt chẽ, liền là nam hay là nữ cũng không thể phân biệt. Giao Chỉ thánh nữ, thiên tư, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, đến thanh đế thánh tâm tẩy lễ. Tần Thắng từng cái lời bình, pha trà luận anh hùng, hắn nói tới đều là thật thiên tài, tương lai có đại thành tựu người. Về phần cái gì đại diễn thánh tử, vạn sơ thánh tử, ven đường một đầu thôi, tương lai có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Phàm là tự mình hậu bối có thể bị Tần Thắng tán thưởng, các nhà đại năng đều rất vui vẻ. Đến từ Đông Tiên tán thành. Số ngày sau, Đoạn Đức lấy cực kỳ quá cứng chuyên nghiệp bản lĩnh, dẫn đầu tìm tới tòa kia có dấu cựu bí đầu mối đại mộ. Cái này liền gọi chuyên nghiệp. Vậy anh, âm khí ngút trời, phảng phất mở ra cựu lũ địa phủ cửa ra vào, có thiên quân vạn mã tiếng rít từ phía dưới truyền ra. Mấy hơi thở về sau, âm khí bao trùm tiên vũ, chỉ gặp từng đội âm binh bị tốt đi ra lòng đất, thẳng hướng những cái kia tu sĩ. Âm dương cả hai cùng tồn tại, sinh tử tương cách, loại này người chết sẽ bản năng giết chóc người sống. Bị động tĩnh của nơi này sợ kinh động các tu sĩ, nhao nhao bắt đầu cùng âm binh chém giết, những cái kia tuyệt đỉnh tiên tiêu càng là cho thấy phi phạm chiến lực. Cơ gia thần thể quá mạnh, dị tướng vừa ra, không ai cả nổi. Giao quang thánh nữ thần thức quá kinh khủng, quét ngang vô số âm binh. Chúng ta cùng những này thánh địa thiên tiêu chênh lệch tại sao lại lớn như vậy? Rất nhiều tán tu cùng tiểu môn tiểu phái xuất thân người, hoàn toàn rung động, lần thứ nhất ý thức được chênh lệch. Có chút đồ vật ngươi ra đời thời điểm không có, sau khi lớn lên cũng rất khó cố gắng thông qua thu được. Đương nhiên, cái này chỉ là thiên phú. Trong truyền thuyết, Đông Tiên độc tôn Đông Hoàng, những này tại hắn phía dưới thiên kiêu đều mạnh đến cái này tình trạng, như vậy Đông Tiên lại nên khủng bố đến mức nào? Khó mà tưởng tượng, vậy vẫn là người sao? Chỉ có thể nói, ca mặc dù không tại giang hồ, nhưng trên giang hồ khắp nơi đều có ca truyền thuyết. Nhìn cái dạng này, phía dưới trong mộ lớn có lẽ có đại hung chi vật. Khương Vân nói. Khổng Tước Vương tự tin bay lên, chúng ta đích thân tới, mặc kệ có cái gì đều muốn bị càn quét. Đối tiêu diệt rất nhiều âm binh về sau, các lộ tu sĩ xâm nhập lòng đất, một tòa địa cung xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cái này nói là phân mộ, nhưng quy cách lớn nhỏ lại giống như là thành trì, cho dù là trải qua hơn 10 vạn năm tuế nguyệt tan mòn, nhưng ở đạo văn thủ hộ dưới, y nguyên bảo tồn phi thường hoàn hảo. Không biết rõ cựu bí có hay không tại bên trong. Đại diện thánh chủ mắt tỏa thần quang, tâm tình không còn bình tĩnh nữa. Dù là không có cựu bí, địa cung bên trong cũng nhất định cất giấu tuyệt thế bảo vật. Trước hết để cho tiểu gia hỏa nhóm bình định một chút phiền toái nhỏ đi, để bọn hắn ma luyện ma luyện. Tần Thắng thì là một mực rất nhẹ nhàng, dù sao hắn mở thiên nhãn, biết rõ bên trong tình huống. Tòa này địa cung có ít tầng, nhất chỗ sâu vị trí là một tòa quang minh thần điện. Nhìn xem thần điện, trong lòng Tần Thắng cổ quái, âm thầm suy nghĩ, không biết là ai làm, đem Vô Thủy Đại Đế ngày xưa tẩm cung đem đến nơi này, còn một lần nữa treo một khối biển. Cái gọi là Quang Minh Thần Điện, nhưng thật ra là Vô Thủy Đại Đế năm đó nghỉ ngơi, tu hành chi cung điện, bị người đổi cái danh tự, mang vào trong mộ. Chỉ có thể nói, có thể làm ra chuyện này cũng là ngon nhân. Tại Quang Minh Thần Điện càng phía sau, trưng bày ba chiếc quan tài, tản ra chẳng lành khí tức, phi thường hung lệ, nhỏ nhất một ngụm đều có cung điện lớn nhỏ. Quang Minh Thần Điện mở rộng, tất cả mọi người vào, chỉ gặp tại ở giữa thần điện có một tòa đen như mực bệ đá, rủ xuống thủy thải ngàn vào đầu, xem xét chính là bảo vật. Đây là Hỗn Độn Thạch. Vạn Sơ Thánh Điệu đống nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái gì? Hỗn Độn Thạch? Những người khác cũng không có cách nào bình tĩnh, pháp mắt mở ra, xuyên thủng hư không cùng âm minh, thẳng dòm Quang Minh Thần Điện. Hỗn Độn Thạch, tuyệt thế kỳ chân, đủ để luyện chế vô thượng binh khí, thậm chí hắn bản thân liền là một phương tiên nhiên đại ấn, là trời sinh trọng khí. Không chỉ như vậy, mỗi một khối Hỗn Độn Thạch bên trong đều sẽ dựng dục ra chân quý hơn bảo vật, có thể so với tiên kim. Đông Thiên, ngươi có đạo mệnh mẫu thạch tạo thành quan tài, vật này chính là đến từ Hỗn Độn Thạch nội bộ, ngươi nhìn trong cung điện dưới lòng đất khối này tảng đá, phải chăng làm thật? Có người hỏi thăm Tần Thắng, hắn nhẹ gật đầu. Đúng là Hỗn Độn Thạch không giả, nhưng bên trong tiên chân đã bị lấy đi. Khối này Hỗn Độn Thạch cũng là Vô Thủy Đại Đế lưu lại, trong đá tiên chân cùng đạo mệnh mẫu thạch không phải cùng một loại, bị Vô Thủy lấy ra, luyện thành Vô Thủy Trung. Hỗn Độn Thạch bản thân thì trở thành Vô Thủy Đại Đế giường, tu luyện ngồi xuống chi địa. Tại phía trên tu hành, có thể tăng tốc mấy lần tốc độ tu luyện, lại vật này rất cứng, ngoại trừ vận dụng cực đạo binh khí bên ngoài, khó mà đánh nát. Dung để nệ người, cam đoan một đập một cái không lên tiếng. Cơ duyên lớn, thật sự là cơ duyên lớn a. Vạn Sơ Thánh Chủ hưng phấn. Có vật này tại, liền xem như không có cựu bí cũng không sao. Có tự nhiên càng tốt hơn. Những thánh chủ này đại năng, không có một cái nào không khát vọng đạt được Hỗn Độn Thạch. Tần Thắng nhìn bọn hắn liếc mắt, bình tĩnh nói ra, các vị không cần kích động, Hỗn Độn Thạch tuy tốt, nhưng ta lấy thiên cơ chi đạo suy tính một phen, phát hiện bảo vật này cùng mọi người lại là hữu duyên vô phận. Đông Tiên, ngươi là có ý gì? Tần Thắng cũng đứng lên, hùng thị các phương thánh chủ. Ta ý tứ rất rõ ràng, khối này Hỗn Độn Thạch, ta muốn. Vô Thủy Đại Đế cho cùng ta xuất sinh nhập tử, cùng chung hoàn nạn, cùng cam khổ, muốn bỏ năm lên về sau, vậy ta cùng Vô Thủy cũng thân như một nhà. Khối này Hỗn Độn Thạch, lẽ ra phải do ta kế thừa. Chương 132, tiến đánh Vô Thủy Đại Đế đạo trưởng. Chương 132, tiến đánh Vô Thủy Đại Đế đạo trưởng. Hỗn Độn Thạch cùng ta có duyên, nên thuộc sở hữu của ta. Tần Thắng thanh âm âm vang hữu lực, tách ra cựu thiên luân mây, chấn lên hư không gợn sóng vô tận, cho thấy hắn thực lực tuyệt mạnh. Đại năng Khổng Tức Vương vừa hô phía dưới, có thể để cho tiên một cảnh giới tu sĩ trực tiếp mất mạng, nổ thành huyết vụ. Đến cảnh giới cỡ này, hư lạnh một tiếng, một đạo ánh mắt đều ẩn chứa lớn uy năng. Đông Tiên, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Đạo Nhất Thánh Chủ nhíu mày, ngươi đúng là vạn cổ duy nhất thiên điều, cảnh giới cỡ này liền có thể thường trú thần cấm, cổ chi đại đế cũng không kịp ngươi. Nhưng bây giờ Đông Hoàng còn chưa tới phiên ngươi hiệu lệnh thiên hạ đây. Tương lai là Đông Tiên ngươi, điểm này chúng ta thừa nhận. Cơ Gia Thánh Chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng bây giờ liền muốn thử hỏi thiên hạ, Đông Hoàng cậu tôn còn quá sớm một chút. Tần Thắng có tư cách cùng các phương thánh chủ đồng liệt, điểm này không người không đồng ý, chiến lực của hắn rõ như ban ngày. Có thể bằng Tần Thắng trước đó biểu hiện đến suy đoán, hắn hiện tại chiến lực tại đại năng trong lĩnh vực tuy không có yếu, nhưng nếu là nói có thể vô địch lệ thành, làm bọn hắn những thánh chủ này cam tâm tình nguyện từ bỏ Hỗn Độn Thạch, đó chẳng khác nào là nói trò đùa nói. Tại cái này vương giả khó ra nên lại, mạnh nhất một nhóm người chính là những cái kia tại đại năng thứ 9 bậc thang nhỏ rèn luyện 2000 năm, thậm chí tiếp cận 3000 năm, được xưng là hóa thạch sống lao ra hỏa nhóm, tỉ như Xích Long lão đạo. Những cái kia hóa thạch sống không ngừng tinh tiến chiến lực, cũng tiến vào cấm lĩnh vực, đồng thời không ngừng cất cao. Hóa thạch sống phía dưới chính là những này uy tín lâu năm thánh chủ, hóa thạch sống rất ít lộ diện, bọn hắn liền đại biểu cho lúc này đồng hoàng tuyệt đỉnh chiến lực. Trở xuống kích bên trên, đồng dạng bị hình dung là nghịch hành phạt tiên, nhất là Tần Thắng cùng bọn hắn chênh lệch lấy nhiều như vậy cảnh giới, muốn phạt tiên độ khó có thể nghĩ. Như thế trọng bảo ở trước mặt, bọn hắn cũng là có ngạo khí, tất nhiên là sẽ không có người bởi vì Tần Thắng thiên tư tung hoành mà lựa chọn từ bỏ tranh đoạt, đem Hỗn Độn Thạch chắp tay nhường cho. Tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ. Tần Thắng sắc mặt bình tĩnh, cũng không tức giận, hắn nói ra, ta cũng không phải là tại cùng các ngươi thương nghị, mà là thông chi các ngươi kết quả này. Người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh. Đến từ Nam Bực một vị đại yêu, Huyết Xà Vương nhịn không được nói, 20 tuổi không khí thịnh, chẳng lẽ muốn giống ngươi đồng dạng nhịn đến 2000 tuổi, lại đến cậy giả lên mặt. Tần Thắng cùng đại yêu tranh phong tương đối. Lời này vừa ra, tất cả thánh chủ đại năng đều có chút không tự nhiên, cảm giác nhận lấy công kích. Đầu tiên, đem lời này thu hồi đi thôi, ta là không quan trọng, sẽ không dễ dàng như vậy phá phòng, nhưng là ta có một cái bằng hữu có thể có chút mồ hôi đầm địa, hắn không quá dễ chịu. Cần biết mọi người tại đây, tuổi tác một cái nhỏ nhất cũng đại Tần Thắng gấp mấy chục lần. Bực này trọng bảo đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, đều bằng bản sự đi. Giao chỉ đại năng mở miệng thư giãn bầu không khí. Các vị đều là Đông Hoang người chủ trì, thống ngự thánh địa, không nên tổn thương hòa khí. Lúc này, Khương Vân đột nhiên nói ra, ta ủng hộ Đông Tiên, Đông Tiên yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Những người còn lại đều là ghé mắt, nhìn chăm chú Khương Vân cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Tất cả mọi người là có thân phận lão tiền bối, từng cái địa vị tôn sùng, ngươi là thế nào có mặt nói ra những lời này? Không cảm thấy e lệ sao? Ngươi chó phản đồ, như vậy đại nhân, vậy mà cam nguyện làm một tên tiểu bối chó săn, vì một cái hậu bối cờ tung bay, thật sự là ném hàng vũ đại đế mặt. Khương Vân sắc mặt như thường, không chút nào xấu hổ. Đông Tiên là thần vương lão tổ tông ân nhân cứu mạng, ta Khương Vân cái này gọi có ơn tất báo. Trước nhìn một chút phải chăng có cựu bí đi. Vạn Sơ Thánh Chủ mở miệng. Đám người gật đầu, không còn làm miệng tranh chấp, nhưng đều đã vận sức chờ phát động, tinh khí thần nâng đến đỉnh phong, âm thầm chờ đợi. Một khi bộc phát, chính là kinh thiên động địa. Phía trên hỗn độn thạch, bày biện một trương già thú sách cổ, rất nhiều người trước tiên liền cho rằng kia là cửu bí. Nhưng vấn đề ở chỗ, hỗn độn thạch quá kinh khủng, trung quanh có một loại vô hình trận vực, áp chế tất cả mọi người. Cơ Hạ Nguyệt, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương những này thiên tiêu dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không cách nào tới gần, bị định trụ. Hỗn độn thạch cùng cửu bí đều nhìn thấy, an không đến. Không hổ là trong truyền thuyết cho bảo. Tử phủ thánh chủ gật đầu. Vẹn vẹn chỉ là bảo vật tự thân khí cơ, liền có thể trấn áp hết thảy. Các loại, các ngươi nhìn. Vô thủy trong tẩm cung đống nhiên xuất hiện biến hóa, một cái dung mạo bình thường tiểu tử móc ra một ngụm bản vật mâu khí đỉnh, lấy đỉnh che chở tự thân, bước nhanh tiếp cận hỗn độn thạch. Không người điều khiển hỗn độn thạch sẽ bản năng trấn vật, nhưng lại đối huyền hoàng căn nguyên loại này thánh vật vô hiệu. Là thánh thể diệu phàm. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có hỗn độn thạch, còn có vạn vật mâu khí. Tâm tư không nên động, không nên động. Tần Thắng cảnh cáo, có chút đồ vật, không phải là các ngươi có thể đụng. Có người cười lạnh, cũng không đáp lại, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa thuận tiện đem Diệp Phàm cũng cho cầm xuống. Huyền Hoàng Nguyên căn loại bảo vật này, rơi vào một cái hoang cổ phế thể trên tay, quá lãng phí. Ngươi dùng đến hiểu chưa? Diệp Phàm đi đến hỗn độn thạch trước mặt, đem ra thú sách cổ trộm trong tay, mở ra xem xét. Sách cổ bên trên khắc vẽ lấy một chút đồ án, giống như là địa đồ, như chín đầu chân long. Diệp Phàm cẩn thận nghiên cứu, trong lòng vô cùng giật mình. Cửu Long bảo vệ một núi. Đây là chỉ hướng Tử Sơn đồ vật, mà tại sách cổ bên trong còn có dấu một khối gấm lụa, phía trên có khắc chữ cổ, nói rõ này lụa lai lịch là 105,000 năm lúc trước cái cổ thế gia lưu lại, vì để tránh cho bí thuật thất truyền, cố ý nói cho hậu nhân cựu bí manh mối. Đây mới thật sự là cựu bí địa đồ, chỉ hướng sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn bên trong một cái vị trí. Diệp Phàm đem gấm lụa lặng lẽ cất kỹ, lại nếm thử thu lấy hỗn độn thạch, thay vào đó tông trọng bảo quá nặng nề, không phải hắn cái này tu vi có thể dung chuyển. Nguyên kịch bản bên trong, hỗn độn thạch là rơi vào Khổng Tước Vương trên tay. Thánh thể đạt được cửu bí. Có đại năng nói, Tần Thắng hết sức chăm chú, chuẩn bị xuất thủ, có thể tiếp xuống Vô Thủy Đế cung bên trong phát sinh sự tình để hắn im lặng. Hảo huynh đệ của hắn nhóm, tại không có ngoại địch tình huống dưới, lại đánh nhau. Đoạn Đức Tế ra cuốn bại liệu, đánh vỡ hỗn độn trận vực, ở trong đó tự do hành động, trực tiếp đi đoạt Diệp Phàm trong tay sách cổ còn có đỉnh. Diệp huynh đệ, ta liền thu nhận. Hắc Hoàng đồng dạng đánh ra một cái màu vàng kim linh đang, lẻ lưỡi, đối bạn bật mâu khí đỉnh chó nhìn chằm chằm. Chết bản tử, đây là ta. Cái đồ chơi này đại khái suất là Vô Thủy Đại Đế tế luyện cho Hắc Hoàng, đeo trên cổ chó linh đang, cũng coi là một kiện đế khí. Nhan công chúa, xem ở Tần tiên nhân trên mặt mũi, mau cứu ta ạ. Diệp Phàm rất thông minh, trực tiếp chạy tới Nhan Như Ngọc nơi đó, cửa nghiêm mặt mời yêu tộc công chúa xuất thủ tương trợ. Đây thật là Tần Thắng bố chán, nói như thế nào đây, thật sự là phù hợp nhất người thiết một tập. Cũng không phải là cùng với Tần Thắng thời điểm, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng mới có thể đồng ý đồ xấu, mà là cái này một người một chó vốn chính là loại này tính tình, bắt ai hô ai, càng quen càng hố. Cho nên thật không trách Tần Thắng trước đó hố bọn hắn, ngươi không chủ động hố cái này một người một chó, vậy bọn hắn sẽ phải đến hố ngươi. Thà dạy ta phụ thiên hạ chó, đừng dạy thiên hạ chó cắn ta à, hiện tại tiểu bối thật sự là khó lường, từng cái trên thân lại có loại bảo vật này. Liền một con chó trên thân đều có bà bối. Tốt tốt tốt, hôm nay chính là một lần bội thu. Chư thánh thấy thế, đều ngồi không yên, Nam Bực đại yêu huyết xà vương, hắn dẫn đầu xuất thủ, yêu khí trùng thiên, để thượng thiên đều xuất hiện một cái lỗ thủng. Tần Thắng cũng động, như là quang minh tiên thần tại thế. Hôm nay, tiến đánh Vô Thủy Đại Đế tầm cung. Vâng. Địa cung phía ngoài một chút chật kỳ, đạo văn bị quét sạch sành sanh, một đám đại năng trực tiếp giết đi vào. Cái gì âm binh quỷ vương, cái gì nơi hiểm yếu ngăn, đều bị giật điên, căn bản ngăn không được. Đầu tiên, chậm một chút đi. Huyết Xà Vương chợt hướng Tần Thắng xuất thủ, muốn đem hắn đoạn tại phía sau, khiến cho bỏ lỡ tiên cơ. Ngập trời huyết khí giống như là tinh hà lũ, bên trong có đại tinh hiển hóa, có tiên xà thôn nguyện. Hư không nổ tung, từng cái không gian lô đen luân chuyển, khiến lòng đất không gian băng diệt. Ngoại trừ Vô Thủy Đế ngoài cùng, trước mặt tầng tầng cung điện đều trực tiếp vỡ nát. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Thắng hừ lạnh, nguyên thần lĩnh vực triển khai, bình đẳng áp chế tất cả mọi người, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật soi sáng muôn vương, bất hủ phòng ngự ngăn cản hết thể ngoại lực. Hô, hắn quan tài tế ra, sinh tử tuần hoàn, sáu đạo ổ quay, thiên địa khởi nguyên cùng tịch diệt, mang theo vô song vĩ lực, đánh xuyên qua hết thảy. Màu máu tinh hà bị đều thu nhập trong quan tài, khoảnh khắc luyện hóa, khiến cái này miệng quan tài bị kín màu máu, ngoánh ánh trong suốt, giống như là đạt được lớn lao tới nhuận. Chư thánh chủ biến sắc, đông tiên chiến lược kinh thế, lại có cái này miệng tiên quan, thật sự có vô địch chi tư. Hai loại tiên kim cấp chí bảo tế luyện thành quan tài, đủ để cho Tần Thắng buộc phát ra mạnh hơn chiến lực, là chúng ta kinh địch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xem thường qua Tần Thắng, nhưng lúc này bọn hắn vẫn chấn động. Đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên, mới có thể tại cái tuổi này tu ra sức chiến đấu cỡ này? Có thể hay không dạy một chút chúng ta? Cổ quan hoành không, đánh tới hướng Huyết Xà Vương, đánh ra cứu cực lực lượng, vị này đại năng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tần Thắng cất bước, đã xuất hiện ở Vô Thủy Đế ngoài cung mặt, thần uy ngập trời, khiến đế cung bên trong tất cả thiên tiêu tiên tử sợ hãi. Đông Tiên, ngươi đã có tiên bảo nơi tay, làm gì lại đến cùng chúng ta tranh đoạt hỗn độn thạch? Cơ gia thánh chủ theo sát phía sau. Cơ gia cũng có hư không kính, ngươi lại tới làm cái gì? Hư không bí thuật bị đánh ra, Tần Thắng không lùi không cho, lấy đâu chiến thánh pháp diễn hóa xuất long văn hắc kim đỉnh. Giống. Chân long gào thét, vạn trượng hắc long đằng không mà lên, trực tiếp nổ xuyên đại địa. Hư không vỡ vụn, hết thể quy về nguyên thủy nhất hư vô, vô song lực công kích để hết thể đạo văn băng tán, liền hư không bí thuật đều không thể lại chống cự. Cơ gia thánh chủ đột nhiên biến sắc, tiên vừa sử dụng đấu chiến thánh pháp, có thể có như thế cường hãn lực công kích. Kia Long Văn Hắc Kim đỉnh thần hình là chuyện gì xảy ra? Làm sao giống thật đế binh giáng lâm đồng dạng? Trông thấy một màn này, giống Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bọn người đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không dám tin tưởng, đây là một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người có thể làm được tình. Chính mình những người này còn tại cùng thế hệ tranh phong, có thể Đông Tiên đã tại nghịch phạt các nhà thánh chủ. Tiểu Điểu trầm mặc, nhất đầu sắc hắn giờ phút này cũng không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Ta tương lai thật có thể khiêu chiến hắn sao? Mà không chỉ Tần Thắng đang đánh, cái khác thánh chủ ở giữa cũng tại lẫn nhau giao thủ. Đồng thời, có người để mắt tới Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng, dù sao ba người bọn hắn đều có bất phàm bảo vật. Đông. Đế cung chấn động, Tần Thắng thay Diệp Phàm ngăn cản một đạo công kích, đồng thời hút tới Hắc Hoàng, nói với bọn hắn, Hắc Hoàng, ngươi mang theo lá cây đi trước, đem tấm kia quyển gia thú cho ta. Nó là tử. Diệp Phàm muốn giải thích, nói đây không phải là cửu bí. Ta biết do nó là cái gì, có chỗ dùng khác. Được. Nói đến nơi đây, Diệp Phàm cũng không nhiều hỏi, gọn gàng mà linh hoạt đem Tử Sơn địa đồ cho hắn. Đông Tiên. Huyết Xà Vương gầm thét, lần nữa đánh tới. Tần Thắng lại động, hắn tế ra một tôn màu đen bảo tháp, khí thế khủng bố phóng thích, khiến chư thánh chủ đều hãi hùng kết vía. Vương giả thần minh. Có người kinh hô. Ám Nguyên thần tháp, chính là ám dạ quân vương binh khí, vị này vương giả cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa, bởi vậy hắn bảo tháp tự nhiên cũng là cường tuyệt. Tại bên trong đá tiên nữ và ở về sau, Ám Nguyên thần tháp càng là phát sinh một chút thần diệu thủy biến. Thánh binh không ra, đủ để sư tôn. Tần Thắng lấy Ám Nguyên thần tháp che chở Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, cho bọn hắn bắt huyền ngọc đại, hoành độ hư không rời đi thời gian. Ám Nguyên thần quang nở rộ, chư thánh dễ chính vốn không dám trực diện, nhao nhao tránh đi, trong nội tâm mắng to. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại giàu có như vậy, cái này hợp lý sao? Không nên nhìn các phương đại đế đạo thống, động một chút lại tế ra đế binh đánh chìm Trung Châu, liền xem thường một kiện vương giả thần binh ở thời đại này phất lượng. Nói gian thời đại, các thánh địa mấy ngàn năm cũng không ra được một cái vương giả. Binh khí lực lượng không bị cấm quy tắc đã đề ra chế, cho dù là hóa thạch sống cầm Ám Nguyên thần tháp, cũng có thể làm cho tự thân chiến lực đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đối Tần Thắng mà nói, kia tự nhiên càng là như vậy, huống hồ có bên trong đá tiên nữ tại, Ám Nguyên thần tháp trong tay hắn có thể bộc phát ra lực lượng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Khôi phục đi, ta thần binh. Đạo hữu, ngươi giúp ta một chuyện, ta giúp ngươi ly khai. Tần Thắng truyền âm Đoạn Đức. Họ Tần, ngươi ít nhiều có chút không biết xấu hổ, ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó ngươi coi như không tệ, còn giúp ngươi. Đoạn Đức mặt đen. Ngươi hố ta nhiều lần như vậy, ta còn muốn giúp ngươi, vậy ta là có bao nhiêu tiện? Ta cũng không phải Hắc Hoàng con chó kia. Ngươi không giúp ta, vậy ta sẽ phải trước cùng cái khác thánh chủ liên thủ cầm xuống ngươi, tin tưởng bọn họ đối ngươi cái này thường xuyên thăm dò các nhà thánh địa mộ tổ người cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Đoạn Đức cắn răng trả lời. Ta chính là tiện, go go go. Dùng ngươi vải rách kiểm chế lại Nhan Như Ngọc, đợi chút nữa là cây bọn hắn hoành độ hư không lúc rời đi, các ngươi đem nàng cũng mang đi. Nhan Như Ngọc có thanh đế binh, đối Tần Thắng mà nói là duy nhất biến số, nàng mới vừa rồi là bị kéo ở, dọn không ra tay, không phải Diệp Phàm căn bản lấy không được quyển gia thú cùng gấm lụa. Nguyên thời gian tuyến bên trong Khổng Tức Vương năng lực ép quân hùng, đoạt được hôn đồn thạch, ngoại trừ mình quả thật mạnh bên ngoài, cũng đại khái suất là cho mượn thanh đế binh chi lực. Tốt. Đoạn Đức đáp ứng xuống, trực tiếp tìm tới Nhan Như Ngọc, vị này yêu tộc công chúa như có điều suy nghĩ, nàng nhìn Tần Thắng liếc mắt, bắt đầu cùng Đoạn Đức quyết đấu. Người tới ta đi, thanh thế cực lớn, nhưng nhìn kỹ, hoàn toàn là có khói vô hại. Một lát sau, Huyền Ngọc thời đại thả qua mình, Diệp Phàm ba người một chó biến mất không thấy gì nữa, độ hư không mà đi. Công chúa. Khổng Tước Vương giống to. Vâng. Ám Nguyên thần tháp chân áp mà xuống, đánh bay Khổng Tước Vương. Sau đó thần tháp quay tròn xoay tròn, bay trở về trong tay Tần Thắng, hắn nhìn xem tất cả mọi người, nói ra, hiện tại, còn có ai phản đối ta? Vẫn là câu nói kia, con người của ta từ trước đến nay khởi xướng ngôn luận tự do. Đợt, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 133, chư thánh chủ cúi đầu, cầu nguyện phiếu, 1, chương 133, chư thánh chủ cúi đầu, cầu nguyện phiếu, 1, hôm nay, còn có ai phản đối ta? Tần Thắng đặt câu hỏi, thanh âm đinh thái nhức óc, khiến đại nguyện lượng, tiểu điệu dạng này thiên tiêu trực tiếp liền lung la lung lay, lỗ tai đổ máu, một mặt vẻ thống khổ. Chớ nói khiêu chiến Tần Thắng, bọn hắn liền Tần Thắng thanh âm đều không thể tiếp nhận. Các nhà thánh chủ đại năng biến sắc, bất chấp gì khác, nhao nhao đem tự mình thiên tiêu bảo vệ. Bảo vật không tranh được việc nhỏ, nếu là tự mình thiên tiêu chết hết ở nơi này, đó mới là phiền phức ngập trời. Đông Tiên, ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là đi sao? Sai, là người trong thiên hạ muốn cùng ta là đi sao? Tần Thắng bước lên trước một bước, mặt khác, chỉ bằng các ngươi, còn đại biểu không được người trong thiên hạ. Các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự. Những người này nhao nhao đem hậu bối đưa ra ngoài, Tần Thắng cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn không có đồ sắt đông hoang dự định, hiện tại không có những người khác quấy rầy. Ám Nguyên thần tháp tầm vang một phát, khiến hoàn vũ thập phương lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong, như rơi thâm nguyên, an mòn mỗi một vị thánh chủ nguyên thần cùng nhục thân. Hắn vậy mà đồng thời hướng tất cả đại năng khai chiến, thật là khủng khiếp thần minh. Đây là ám dạ quân vương binh khí, một vị đại thành vương giả. Hắn mới tiên một cảnh giới, chẳng lẽ có thể dựa vào một kiện binh khí áp chế tất cả chúng ta? Ta không tin. Một kiện thần minh cũng dám thử hỏi thiên hạ, để Long Văn Hắc Kim đỉnh đến. Giết! Từng vị thánh chủ toàn lực bộc phát. Huyền pháp bí thuật, đan dệt gia đạo và lý binh khí bí bảo đều bị đánh ra, cộng đồng đối kháng Tần Thắng. Đương nhiên, giống Thương Vân, lúc trước hắn nói sẽ tương trợ Tần Thắng, lúc này không có nuốt lời, lúc này cùng Đông Tiên đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Có thể dù là như thế, chư thánh chủ liên thủ, đây cũng là đủ để quét ngang hết thể lực lượng, đương thời không có người nào có thể ngăn cản. Nói gian thời đại, đại năng xưng tôn, không chỉ có là bởi vì lại hướng lên cảnh giới khó mà thành tựu, cũng là bởi vì đại năng cảnh giới này đầy đủ cường đại. Mở ra từng người thể bảo tàng, đào móc vô tận chiến lực, có thể làm cho tự thân đạt được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Vâng, thư không vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó bạo là bụi mịn, nếu không phải nơi đây là vô thủy đế cung, kia đã sớm tan vỡ. Vô thủy tập cung, gặp đại kiếp. Hắc ám thần vực chôn vùi vạn vật, tiếng rên rỉ phát ra, có thánh chủ đã thụ thương, nhưng tần thắng cũng không dễ dàng. Đối diện quá nhiều người, đây không phải là 10 đầu chó, mà là rất nhiều tuyệt đỉnh thánh chủ. Nhân hoàng phiên hiển hóa, nguyên thần lĩnh vực tiến một bước tăng cường, để chư thánh chủ như phụ thanh thiên, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tôn này nguyên thần khí thân cũng phát huy, huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, che thiên địa. Không thi huyền pháp, chỉ là một đạo tiên quang, chính là cực hạn sát phạt. Mà tại nguyên thần khí thân ảnh vàng dưới, hỗn độn thạch trấn phong trận vực cũng đối tần thắng vô hiệu, ưu việt nhất, có lợi nhất địa lợi bị kiến tạo mà ra, phụ trợ tần thắng. Đông, đông, đông. Đột nhiên, vô thủy đế cung phía sau ba miệng cự phát ra tiếng vang, tựa hồ bên trong có cái gì đồ vật sắp phá quan tài mà ra đồng dạng. Bất quá không người đi để ý tới, lúc này một đám thánh chủ đại năng chính giết tới kịch liệt. Ám nguyên thần tháp đón gió biến lớn, tản mát ra vô tận trấn áp chi lực, cùng hỗn độn thạch trận vực phối hợp, tựa hồ liền thời gian đều ngưng trệ. Long văn hắc kim đỉnh diễn hóa, bất hủ bất diệt, cùng cương địch đối kháng, có xương vỡ thân thể bạo thành âm không rớt. Cổ quan gào thét, nắp quan tài mở ra, tần thắng bắt lấy cơ hội, trực tiếp đem từ đại chiến buộc phát đến nay, liền bị chính mình trọng điểm nhằm vào huyết xà vương nuốt vào. Tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đang, huyết xà vương ở trong đó điên cuồng giãy giụa, muốn đánh vỡ cái này miệng quan tài thoát khốn, nhưng cái này không khác nào người si nói mộng. Tần thắng tu hành đến nay, độ thiên kiếp gần 40 lần, hắn quan tài sớm đã thiên truy bách luyện, vạn kiếp bất mà. Húng chi làm tần thắng bản mệnh chi khí, trong quan tài thậm chí có kia từng cái chết đi tần thắng ân ký, cho cái này miệng quan tài gia trì. Hắc ám càng thêm nồng đậm, phản phất có thể tích thủy, tần thắng tung hoành trong đó, giao quang bí thuật, đấu chiến thánh pháp lô hỏa thuần thanh, cho thấy đủ để xé rách thương thiên lực công kích. Lại hắn đạo và pháp tại trong quá trình chiến đấu còn tại tiến hóa, tạo nghệ tấn manh tăng lên. Chư thánh chủ kinh hãi, lấy đông tiên thực lực lại phối hợp vương giả thần binh ngoại hạng vật, thật sự là cường tuyệt đương thời, không thể so với bất luận cái gì một người trên lệnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn nhiều người, không có khả năng không chế trụ nổi đông tiên. Đáng chết, lần này sau khi trở về, chúng ta xuất hành cũng nhất định phải phối một kiện vương giả thần binh. Vô hình ở giữa, tần thắng đưa đến đông hoang giữa các tu sĩ trở nên nội quyền mấy phần. Đại năng cảnh giới, quả nhiên không tầm thường. Tần thắng nguyên thần tại sáng lên, cả người chiến lực tăng lên tới đỉnh phong nhất. Ngày bình thường ta không đối thủ, đây là một cái cơ hội, lấy chư thánh chủ chi lực, ma luyện ta đạo hạnh. Tần thắng hiện tại đối mặt áp lực so thiên khuynh còn một lớn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, không nhìn hết thể nguy cơ, phản phất không sợ chết, càng chiến càng mạnh. Đánh bất tử ta, xương cái gì tuyệt đỉnh. Đông tiên thân hám trùng đây, song quyền nan địch tứ thủ, hiển thị rõ phong thái. Chư thánh chủ hợp lực vây công, đại năng thần uy ngập trời, phản lộ xu hướng suy tàn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Một lát về sau, tần thắng chợt lấy ra một vật, kia là một góc vải rách, nhìn qua có chút tạm. Hắn rót vào thần lực, vải rách hiển hóa, kinh thiên minh uy bộc phát, chư thánh chủ trực tiếp thể cường, có loại khó mà động đậy cảm giác. Đây là tần thắng trước đó cùng đoạn đức giao dịch đạo mệnh mâu thạch lúc, hảo huynh đệ hữu nghị tài trợ cho hắn một góc cuốn vải liệu. Mặc dù phía trên không có vết máu, có thể y nguyên bất phàm. Tần thắng dám lưu tại đằng sau, một người độc đấu chư thánh chủ, tự nhiên là có phân khích. Á nguyên thần tháp sát thực không đủ để hắn hoành ép một thế, nhưng không có quan hệ. Đức tử, giờ phút này ngươi cùng ta cùng tồn. Cuốn vải liệm phát huy, địa phủ tái nhập nhân thế, tất cả mọi người như hám bút bùn. Tần thắng giống như kia minh ngục chúa tể, hắn ánh mắt như điện, hùng thị tất cả mọi người. Ai cùng ta tranh? Ai có thể giết ta? Lặng im không nói gì, chư thánh chủ đang toàn lực dãy rủa, nghĩ thoát ly cuốn vải liệm ảnh hưởng, bọn hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, cái này một góc thi bố thật có thể muốn mạng. Từ bỏ người, có thể rời đi. Tần thắng tuyên cáo, ta rời khỏi hỗn độn thạch tranh đoạt. Một vị thánh chủ lên tiếng, sau đó trên người áp lực tận tán, hắn gọn gàng mà linh hoạt xoay người liền đi, thẳng đến kia ba miệng dị động cự quan tài mà đi. Phía đông không sáng phía tây sáng, không cần thiết cùng đông tiên ở chỗ này đã sinh đã tử, nói không chừng quan tài nơi đó liền có chân quý hơn cơ duyên. Cũng có những người khác làm ra tương tự lựa chọn, không muốn đấu đến cùng. Vô cùng, tần thắng vừa mới bung ra cuốn vải liệm áp lực, liền gặp một đạo kim quang hiện lên, kim sĩ lao bảng vương thừa cơ bộc phát thiên bằng tự tốc, y đồ tiếp cận hỗn độn thạch. Bàng vương, ngươi thật sự là cùng ngươi cháu trai một cái dạng. Hô, cuốn vải liệm phát huy, minh khí kết thành hư giới, phong thiên tỏa địa, ngăn cản lão bàng vương, trực tiếp đem nó chấn áp. Tần thắng bắt lấy hỗn độn thạch, bộc phát ra vô thượng đại lực. Lên. Trước đó những cái kia thiên kiêu nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào dùng chuyển hỗn độn thạch, vào lúc này bị tần thắng giơ lên. Nặng. Rất nặng. Phản phất thật tại chống đỡ một phương hỗn độn, tần thắng ánh mắt di động, nhìn về phía hung lệ vô cùng kim sĩ lão bàng vương, trực tiếp lấy hỗn độn thạch làm binh khí đập tới. Đây là trời sinh trọng bảo binh khí. Kinh khủng sát khí cùng chấn áp chi lực phô thiên cái địa, dù là kim sĩ lao bằng vương có được thiên bằng cực tốc, nhưng ở lúc này cũng không làm nên chuyện gì, hắn trực tiếp đỉnh trệ bất động. Vâng, vô thủy đế cung đại chấn, hỗn độn thạch quá nặng nề, quá cường đại. Kim sĩ lao bằng vương ho ra đầy máu, trực tiếp bị hoanh ra đế cung, khí tức rơi xuống đến đáy cốc, mở ra thiên bằng cực tốc, biến mất không thấy gì nữa. Nếu không chạy, hắn sợ đem mệnh nằm tại chỗ này. Tốt bà bối. Tần thắng nâng hỗn độn thạch, lộ ra nụ cười hài lòng, vật này cũng coi là tiền kim phía dưới nhất lưu. Ai còn muốn chiến, cứ đi lên. Tần Thắng quát. Cực hạn hỗn loạn đột nhiên đình chỉ, từ cực động hóa thành cực tĩnh, các phương thánh chủ đại năng sắc mặt phức tạp, nhao nhao dừng tay. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Một tên tiểu bối, vậy mà thật xưng hùng. Chương 133, chư thánh chủ cúi đầu, cầu nguyện phiếu, 2, chương 133, chư thánh chủ cúi đầu, cầu nguyện phiếu, 2, thiên địa trọng bảo, năng giả cư trì, đầu tiên cao hơn một bậc, bội phủ. Thanh Giao Vương nói. Nhan Như Ngọc mặc dù bị truyền đi, nhưng hắn ngược lại là không lo lắng. Xem ra chúng ta cùng hỗn độn thạch vô duyên. Giao Chỉ đại năng lắc đầu, rất rộng rãi. Những người khác dù không cam lòng đến đâu, lúc này cũng cảm thấy bất lực. Vương giả thần minh, thần bí thi bố, bây giờ còn có hỗn độn thạch nơi tay, càng là như hổ thêm cánh, ai còn có thể đối phó được Tần Thắng? Rất tốt. Tần Thắng mặt lộ vẻ tiêu dung. Xem ra tất cả mọi người là giảng được thông đạo lý người, hòa khí sinh tài. Chư thánh chủ cúi đầu. Quê hương của ta có một câu ngạn ngữ, gọi người thức thời là tuấn kiệt. Tần Thắng triệu hồi chính mình qua tài, huyết xả vương còn tại bên trong giấy rùa. Cái này một vị, liền hiển nhiên rất không biết thời thế. Đầu tiên có thể hay không thả huyết xả vương ra? Có đại yêu nói. Nhưng Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương bọn hắn lại chưa cho huyết xả vương cầu tình. Yêu tộc bên trong cũng không phải sắt tấm một khối, năm đó Nhan Như Ngọc đi tìm nơi nương tựa yêu tộc đại năng bên trong, liền có huyết xả vương, có thể rắn này lại nghĩ đến mưu đoạt yêu đế binh. Cùng Khổng Tước Vương bọn hắn hoàn toàn không phải người một đường. Kẻ này hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, thả hắn sự tình, không cần nhắc lại. Tần Thắng thần lực mãnh liệt, quán chú vào trong quan tài, sinh tử luân chuyển, tạo thành một loại luân hồi, đủ để ma diệt chư thiên vạn đạo. Huyết xả vương tiêu thảm, vô cùng thê lương, nhưng Tần Thắng không biến sắc chút nào, nhân hoàng tiên rơi vào quan tài bên trên, trấn áp tôn này yêu tộc đại năng, tiếp tục luyện hóa. Trở ngại Đông Hoang chỉnh thể thế cục nguyên nhân, hắn không có khả năng ở chỗ này đem chư thánh chủ toàn giết, nhưng còn nắm không được ngươi một con rắn. Những người khác kinh hãi, đầu tiên đây là muốn sống sờ sờ luyện chết huyết xả vương. Vâng. Lúc này, thao thiên sắc khí, tử khí, âm khí bộc phát, đem ngàn dặm vạn dặm phủ lên là u minh quỷ vực. Không tốt, trong quan tài có đại hung. Có âm thanh từ cái này bên trong truyền đến, nhanh chóng tới, trấn áp trong quan tài hung vật, chớ có thả bọn họ rời đi, không phải nhất định sinh linh đồ thán. Không người do dự, đều là thẳng hướng kêu ba miệng cự quan tài ngay tại chỗ. Lúc đầu nghiêm mật căng đầy, căn bản là không có cách mở ra ba quan tài hoàn toàn vỡ vụn, nhiệt lực cuồn cuộn. Ta vừa rồi liền đã nhìn ra, đây là tam tài tuyệt quan tài, thiên tuyệt tuyệt nhân tuyệt, chẳng lẽ có người muốn lấy thi chứng đạo hay sao? Đây là chí âm chí tà đến chết chi đạo, ẩn chứa đại khủng bố a. Ba cặp con mắt màu đỏ từ nhiệt lực minh vụ bên trong hiện hiện, nhìn về phía tất cả người sống, trong mắt không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, chỉ có nhất cực hạn giết chóc dục vọng. Thi đế con đường là có thể thực hành, nhưng khẳng định không phải cái này ba miệng quan tài khi còn sống chủ nhân có thể đi được thông, bọn hắn thất bại, xuất hiện quỷ biến thành, đủ thành một trận thi họa. Đây là đối đoạn đức vụng về bắt trước, cùng một chỗ xuất thủ, đánh giết bọn hắn. Có thánh chủ hét lớn. Tần Thắng khẽ lắc đầu, ta lấy nơi đây tạo hóa, như vậy cũng nên là thế nhân bình định một trận hòa loạn. Hắn xuất thủ, kia một khối nhỏ thi bố biến lớn, trực tiếp đem tất cả âm khí tử khí hấp thu, sau đó quét sạch mà đi, bao lấy tam tài tuyệt thi. Không biết rõ đây là đoạn đức từ nơi nào lấy được đồ vật, đối phó cái này tam tài tuyệt thi giống như là ba ba đánh nhi tử, không có bất luận cái gì độ khó. Thi bố khẽ quấn, tam tài tuyệt thi liền không có bất luận cái gì động tĩnh, đây là thiên khắc. Nước chắc điểm đầu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chớ nói bực này nhỏ thi, liền xem như địa phủ chí tôn, cũng sẽ bị cái kia đoạn đức cái kia chết bản tử khắc chế. Thấy thế, chư thánh chủ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khối này tạm như vậy vài rách đến tột cùng là lai lịch gì? Một lát sau, thi bố mở ra, tam tài tuyệt thi đã bị sống sờ sờ luyện chết, triệt để hôi phiên diệt. Cái này khiến các phương đại năng nuối lòng một hơi, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là không hy vọng loại này nhiệt vật ra ngoài họa loạn nhân thế. Nếu là Đông Hoàng không có sinh linh, vậy bọn hắn còn thống trị cái giám A Đông Tiên nhân thiện. Giao Chỉ đại năng tán thưởng. Tần Thắng lắc đầu, phải làm. Thủ hộ ta Đông Hoàng. Tần Thắng đem trước mắt nhiệt lực minh vụ quét sạch sẽ, cẩn thận quan sát, trực tiếp phế bỏ nơi đây âm minh đại thế, ngăn chặn thi họa đầu mượn. Chư vị, thi đạo thành đế, thành tiên, đều là hư ảo, chớ bị che đôi mắt. Còn sống thời điểm không có cái năng lực kia, lại gửi hy vọng ở sau khi chết tìm địa phương đem thi thể một chôn, sau đó tự hành phi tiên. Muốn thật có đơn giản như vậy, thánh địa kia bên ngoài tu sĩ, liền một khối có thể mai táng chính mình thổ địa cũng không tìm tới. Đoạn đức chết mà phục sinh, mở ra mới một thế về sau, tốt xấu đều muốn trải qua chính mình khổ tu mới có thể đi đến đỉnh phong đây. Đông Tiên, ngươi thế nhưng là đạt được tiểu bí. Có người nhẫn không được hỏi. Tần Thắng nhìn thoáng qua ra thú sách cổ, nội dung phía trên như hắn sở liệu, là Tử Sơn địa hình đồ. Đây không phải là tiểu bí, mà là một bức địa đồ, chỉ hướng một chỗ huyền diệu chi địa. Tần Thắng mắt lộ ra kinh hãi, Cửu Long bảo vệ một núi, đây là nhân gian cực hạn địa thế à, chỉ sợ cùng đại đế có quan hệ, trên bản đồ ghi lại cái này địa phương cất giấu cái gì. Tần Thắng lấy chính mình siêu tuyệt nguyên thuật tạo nghệ có phán đoán. Các phương thánh chủ xôn xao, Cửu Long bảo vệ một núi, bực này địa thế thế gian có tìm, bọn hắn có chỗ nghe thấy. Như thế địa thế, chỉ sợ chỉ có cổ chi đại đế mới có thể khống chế. Chẳng lẽ chương này quyển gia thú là một tôn đại đế truyền thừa manh mối? Nếu thật là như thế, đó chính là một tôn không biết đại đế, hắn hết thảy có lẽ đều lưu tại trong truyền thừa. Mọi người tại đây, trong lòng hỏa nhiệt, không có một cái nào không động tâm. Thế gian đại đế tuyệt đối không chỉ hiện tại lưu lại đạo thống mấy vị này, bây giờ có hư hư thực thực cùng đại đế có liên quan địa thế xuất hiện, nếu như ai có thể đạt được bên trong đồ vật, như vậy có lẽ có thể tái tạo một phương cực đạo thánh địa. Đế kinh, đế binh. Nghĩ đến những thứ này, ngày bình thường quyền cao chức trọng thánh chủ các đại năng đều cảm thấy kích động. Đông Tiên, trên bản đồ ghi lại địa phương ở đâu? Tần Thắng dùng rất im lặng ánh mắt nhìn hỏi cái này vấn đề người lên mắt, ta làm gì nói cho ngươi. Những người khác ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt. Hỗn độn thạch, Tần Thắng đã nắm bắt tới tay, bọn hắn không cách nào lại tranh chấp, có kia sừng thi bố tại, cũng không dám tranh. Nhưng miếng bản đồ này chỗ ghi chép địa phương bên trong đồ vật, tuyệt đối không thể lại để cho Giao Quang Thánh địa độc chiếm. Tất cả mọi người lặng yên đạt thành chung nhận thức. Tần Thắng đem tất cả mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Ngư Nhi mắc câu rồi. Chưa bàn lại cái đề tài này, Tần Thắng bay người đi hướng Vô Thủy Đế Cung, đánh giá chung quanh, sau đó xuất thủ, ý đồ đem tòa này đế cung đóng gói mang đi. Mặc dù đây là Vô Thủy Đại Đế tầm cung, nhưng Vô Thủy cũng không có ở chỗ này lưu lại cái gì sát phạt thủ đoạn, đế cung chỉ là không thể phá vỡ mà thôi, sẽ không làm người ta bị thương, trở về phòng ốc cơ bản thuộc tính. Lấy Vô Thủy thực lực, hắn căn bản không cần dựa vào những này đồ vật đến đối địch. Nếu không tiền nhân cũng không có khả năng đem nó chuyển đến nơi này, đồng thời còn đổi cái danh tự, chỉ cần có được có thể di động pháp lực của nó, vậy liền có thể mang theo nó ly khai. Trước người có thể, chính mình vì sao không được? Tần Thắng cảm thấy, tòa này đế cung thật phù hợp chính mình khí chất, xứng với hắn. Đám người trông thấy một màn này, nhao nhao trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra tòa này Quang Minh Thần Điện là bà bối, dù sao có thể tiếp nhận thánh chủ đại chiến mà không có mảy may tổn thương. Vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Đầu tiên, ngươi thật sự là ngông quai nổ lông, cái gì cũng không còn lại ai nho nhỏ niên kỷ, làm sao lại như thế không biết xấu hổ. Pháp lực lao nhanh, cuốn vải liệm mảnh vỡ là dựa vào, đế cung bị rung chuyển, một tay nắm cử nhi lên. Tần Thắng nhẹ gật đầu, có thực hiện. Một tay trấn áp Vô Thủy đạo tràng. Chương 134, Đông Tiên Tâm là tốt, người bên ngoài hiểu lầm hắn. Chương 134, Đông Tiên Tâm là tốt, người bên ngoài hiểu lầm hắn. Lệ Thành địa cung cơ duyên lớn, đến tận đây đều đã rơi vào trong tay Tần Thắng. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện các phương thánh chủ đều ngăn ở phía sau của mình, hình như có ngăn cửa chi thế. Tần Thắng cười khẽ, các vị nghĩ bởi vì ngôi thần điện này, lại cho ta độc thủ. Đông Tiên, thần điện có thể cho ngươi, nhưng này bức bản đồ ngươi không thể cứ như vậy mang đi. Đại diện thánh chủ nói, bọn hắn cũng không biết rõ đây là Vô Thủy tập cung, bởi vậy mặc dù cho rằng đế cung là bà bối, lại không phải đặc biệt coi trọng, không có tình thế bắt buộc chi tâm. Có thể tiếp nhận đại năng chi chiến đồ vật, trên đời cũng không ít, các thánh địa nội bộ liền có tương tự cổ chiến đài. So sánh dưới, bọn hắn càng muốn theo đuổi ra thú sách cổ. Đông Tiên, lần này Lệ Thành chuyến đi, ngươi đạt được đồ vật đã đủ nhiều, luôn không khả năng tất cả chỗ tốt đều thuộc về ngươi. Cơ gia thánh chủ bình tĩnh nói ra, coi như ngươi mang theo ra thú sách cổ ly khai, đến tiếp sau chúng ta cũng sẽ đến nhà giao quang thánh địa. Rất có thể cùng cổ chi đại đế có liên quan địa phương, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Tần Thắng ánh mắt tại rất nhiều đại năng trên mặt đảo qua, nhẹ giọng thở dài. Cửu Long bảo vệ một núi, mặc dù tuyệt thế địa thế, nhất định bao hàm đại tạo hóa, nhưng khẳng định cũng rất nguy hiểm, là sẽ cho người đấm máu ma thổ, là tuyệt địa, tử địa. Ta đem địa đồ mang đi, để giao quang thánh địa một mình gánh chịu phần này nguy hiểm, cũng là vì các ngươi an toàn cân nhắc. Tần Thắng tự giác, giống hắn dạng này có đạo chân tu, đông hoang không nhiều lắm. Trên bản đồ ghi lại địa phương là Tử Sơn, đó là cái gì địa phương? Trước có Bất Tử Thiên Hoàng chiếm cứ, sau có Vô Thủy Đại Đế tiến về, bây giờ còn có bảo trì thành tình trạng thái Vô Thủy trung trấn áp ở nơi đó. Kia địa phương là có thể tùy ý thăm dò sao? Do xét không được biết không? Tần Thắng thật là đang vì những người này cân nhắc a, một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc, Khúc Cao tổng cùng quả, Thiện Tâm tổng bị lấn. Chư thánh chủ lại là im lặng, cho rằng Tần Thắng muốn nuốt một mình cơ duyên, còn đem lời nói dễ nghe như vậy. Chỉ có thể nói, lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Đông Tiên, tất cả mọi người là Đông Hoang chủ nhân, ngươi hẳn là minh bạch các thánh địa quan hệ. Đạo nhất thánh chủ nói ra, rất nhiều thời điểm chúng ta đều là một thể, cùng tiến thôi. Lại đại đế bí ẩn, nhất định nguy hiểm trùng điệp, giao quang thánh địa muốn một mình tìm tòi bí mật, chỉ sợ cũng rất phí sức, chúng ta phải nên chung sức hợp tác. Là cực kỳ cực, Đông Hoang các phái, thân mật khắc khít, đã từng tộc ta đích nữ còn đến qua giao quang thánh địa đây, chúng ta là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Những người này hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, muốn thuyết phục Tần Thắng. Thật rất nguy hiểm. Tần Thắng tận tình khuyên nhủ, vạn nhất trên bản đồ ghi lại cái kia địa phương có đế binh, có đại đế nội tình, như vậy không có gì lực lượng có thể dung chuyển bọn chúng. Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi a, nơi đó thế nhưng là có đế binh. Các ngươi tuyệt đối không nên nhớ lại nhà đi lấy đế binh, sau đó tiến đánh Tử Sơn, đi cướp đoạt Vô Thủy Trung cùng Vô Thủy Kinh A. Đông Hoang các phái thân như người nhà, ta thật không đành lòng để các ngươi đi mạo hiểm, vẫn là thôi đi, hết thảy từ giao quang thánh địa đến tiếp nhận, sẽ không liên lụy các ngươi. Đế binh, chúng ta cũng có. Cơ gia thánh chủ rất tự tin. Nơi đó có đế binh thì càng tốt, nhưng vì tộc ta lại thêm một kiện đế khí, vạn cổ bất diệt. Hư không kính, không kém gì bất luận cái gì đế binh. Cái khác thánh chủ trong lòng càng là sốt ruột, nếu là có thể đạt được một kiện đế binh, vậy bọn hắn liền chân chính có thể cùng cơ gia giao chỉ sánh vai. Cái này còn có cái gì dễ nói? Đánh. Ai? Tần Thắng thở dài, hắn đã đem lợi hại quan hệ tỏ rõ, khuyên cũng khuyên, có thể những người này không nghe, vậy hắn cũng không có cách nào. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì, đều do không được ta Đông Tiên. Đông Tiên tâm là tốt, tất cả đều là những người khác hiểu lầm hắn, không nghe khuyên cáo. Kỳ thật, cơ gia thánh chủ nói không sai, cho dù là bọn họ hiện tại tùy ý Tần Thắng mang theo ra thú sách cổ rời đi, sau đó các đại thánh địa cũng sẽ đi giao quang thương nghị việc này, liên hợp lại kiếm một chén canh. Cũng không phải là lấn giao quang bất lực, cho dù là cơ gia, thương gia đạt được sách cổ, thế lực khác cũng sẽ làm như vậy. Nói gian thời đại, các môn các phái thực lực chênh lệch cũng không lớn, ai cũng không diệt được ai. Bởi vậy, tu sĩ cái người coi trọng đương nhiên là đối kháng cùng tranh phong, nhưng ở thánh địa cái này vòng luẩn quẩn, thỏa hiệp với nhau cùng hợp tác mới là chủ lưu, ngoài miệng miệng này hai câu coi như xong, không có khả năng thật đánh chìm Trung Châu. Sau đó mọi người lại bình đẳng kỳ thị, phong tỏa thánh địa trở xuống tất cả mọi người cùng đạo thống. Nhìn xem trong tay ra thú sách cổ, Tần Thắng ra vẻ trầm tư, cuối cùng lắc đầu. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Hắn nhìn về phía chư thánh chủ, nói ra, giao quang thánh địa từ trước đến nay thiện chí giúp người, rộng kết lương duyên, con người của ta cũng là thiện tâm. Đông Hoang thánh địa, đồng ký liên chi, đã các ngươi vẫn như thế yêu cầu, ta cũng không tốt cự tuyệt. Bằng không, người bên ngoài sẽ còn cho là ta tại phá hư thánh địa quan hệ, muốn phân liệt Đông Hoang đây. Nhưng chuyện xấu nói trước, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua việc này phong hiểm, sau đó có bất luận cái gì bất chắc, đều chớ trách ta. Trong lòng mọi người vui mừng, biết rõ chuyện này thành, thầm nghĩ người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh, bọn hắn nhao nhao nói ra, ha ha ha, đương nhiên, phúc họa tương sinh, điểm này chúng ta làm sao không minh bạch. Chính là chết rồi, đó cũng là chúng ta bản sự không tốt, cùng đồng tiên ngươi không quan hệ. Có thể nhìn thấy đại đế thần uy bên trong, cho dù chết cũng không hưởng công đời này. Có thể chỉ nghe Tần Thắng ngược lại nói ra, nhưng là, đây cũng là ta đồ vật, tùy tiện chia sẻ ra ngoài, trong lòng ta ý khó bình. Như vậy đi, miếng bản đồ này, ta sẽ lấy bán đấu giá hình thức cùng chư vị chia sẻ. Các ngươi có thể ra giá, người trả giá cao có thể nhìn địa đồ, đến lúc đó mọi người liên thủ, cộng tham tuyệt thế địa thế. Xuất tiền đi, ai ra cao, vậy ta liền cho hắn đi lắng nghe Vô Thủy đại đạo, tiếp nhận Vô Thủy trung dạy bảo cơ hội. Không thể bỏ lỡ nha. Chư thánh chủ, không phải miễn phí chia sẻ sao? Làm sao còn muốn đấu giá? Đông Tiên, ngươi mới 20 tuổi, ngươi làm sao lại như vậy tâm đen? À đúng, không thể dùng nguyên tham dự cạnh tranh, ta giao quang thánh địa không thiếu cái này đồ vật. Tần Thắng lại nói ra, cần dùng kỳ chân thần vật ra giá, lấy đối ta tu hành có trợ giúp bảo vật ưu tiên. Danh ngạch có hạn, liền định vì 4 cái đi, trước quay trước được. Vì sao không thể trực tiếp đem ra công khai? Có đại năng hỏi. Tần Thắng nhìn hắn một cái, vừa cười hỏi thăm cơ gia thánh chủ. Cơ thánh chủ cảm thấy, loại này đồ vật muốn công khai sao? Đây chính là hư hư thực thực cùng đại đế có liên quan địa phương, đế binh, bất tử thần dược có lẽ đều có thể ở bên trong tìm tới, đến thời điểm, chỉ sợ càng nhiều còn cần chúng ta dùng đế binh mở đường a. Cơ gia thánh chủ ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu nói ra, Đông Tiên lời nói rất đúng, miếng bản đồ này hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện gặp người, để tránh rơi vào kẻ xấu chi thủ. Thương Vân mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Tần Thắng nhắc nhở bọn hắn, đại đế bí địa, muốn thăm dò khẳng định phải mang theo đế binh mà đi, nhưng Đông Hoang có đế binh thế lực cứ như vậy mấy nhà. Nếu là địa đồ hoàn toàn công khai, tất cả thánh địa đều tham dự tiền đến, đây chẳng phải là bọn hắn dùng chính mình đế binh đi cho người khác mở đường, làm công, để cái khác thánh địa chiếm tiện nghi. Vạn nhất để cái khác thánh địa may mắn đạt được đế binh, kia không thể nghi ngờ là cho mình chế tạo mới đối thủ. Này làm sao có thể cho phép đây? Tốt, cũng không cần chính thức như vậy, không cần đi thánh thành đấu giá, mọi người ngay ở chỗ này tùy ý ra giá đi. Tần Thắng mỉm cười, ta nguyện xuất thần nguyên một khối. Đại diện thánh chủ cái thứ nhất mở miệng. Cơ gia, Khương gia ý kiến thống nhất, những người khác cũng không có cách nào, đành phải dựa theo Tần Thắng ý tứ tới. Tại Tần Thắng không có đáp ứng chia sẻ mưu toan trước, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Có thể hắn nhả ra về sau, những người này ngược lại ôm không nổi, bắt đầu là tự thân cân nhắc. Tốt, đại diện thánh chủ hào khí bức người. Tần Thắng khen, tử phủ có tiên tiên tử khí, có thể trợ người ngộ đạo, tử khí chi tinh đối tiên đại bí cảnh cũng có giúp ích. Tử phủ thánh chủ, một đạo tử khí chi tinh thêm thần nguyên. Rất tốt, tử phủ thánh chủ ta xem trọng ngươi. Đạo nhất thánh địa. Từng vị thánh chủ đại năng mở ra kế hoạch của mình, Tần Thắng cười càng thêm sán lạ. Chính mình khắp thiên hạ đi tìm cơ duyên, vẫn là quá chậm, trực tiếp đoạn. Khu khu. Trực tiếp cùng thánh địa nhóm giao dịch, mới là chính đạo. A Giao chỉ không tham dự việc này. Giao chỉ đại năng lắc đầu, sống chết mặc bây. Đối với cái này, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Giao chỉ từ trước đến nay là siêu nhiên, rất ít tham dự cái gì tranh đấu. Tiến đánh thanh đế một phần, bọn hắn chỉ là đi ngang qua quan sát, thanh đồng tiên điện, giao chỉ người không tiến vào, hoang cổ cấm địa hái thần dược, cũng vô giao hào cái bóng. Các nàng đối Cửu Long bảo vệ một núi không có hứng thú, hoàn toàn bình thường. Toàn bộ giao chỉ cho người cảm giác chính là tương đương phận hệ, cái gì cũng không thèm để ý, cái gì cũng không muốn đi tranh. Một môn nhị đế đại thành thánh thể, chỉ là dựa vào gặm tổ tông liền có thể gặm vô tận tuế nguyện, cũng xác thực không có gì phấn đấu động lực. 7. Huống chi Tần Thắng suy đoán, giao chỉ nội bộ hẳn là có Tử Sơn cụ thể ghi chép, bất quá đại khái là thuộc về bí ẩn, chỉ có số người cực ít có tư cách biết rõ. Thiên Thiên Tử Khí Chi Mẫu, Tử Tiêu Thần Ngọc, Thiên Âm Hoa. Đây là ngộ đạo thánh vật, có thể khiến người ta lâm vào diệu cảnh, xem chư thiên vạn đạo, minh tất con đường phía trước. Hỗn độn chi tinh, hỗn độn huyền diễm, động thiên thần thạch. Những này là thiên địa kỳ trân, hỗn độn chi thuộc, có thể trên phạm vi lớn cường hóa nhục thân. Hư không thần thúy, bất hủ ánh sáng. Đây càng là thần vật, có thể làm cho người phù hợp sâu xa thăm thẳm, đạt được trên bản chất tẩy lễ cùng thể biến, tu luyện vô cùng thuận lợi. Chân hoàng máu, niết bàn quả. Mặc dù không phải thật sự tiên hoàng di bảo, nhưng cũng là một loại nào đó tuyệt thế địa thế chỗ sinh, có thể trợ người dục hỏa chủ sinh, đạt được tân sinh. Từng kiện kinh thế bảo vật bị các đại thánh chủ đọc lên, đều là các nhà trong thánh địa trọng bảo, muốn dài rằng giặc thời gian mới có thể ngắt lấy giải rác mấy lần. Kết quả đã minh, từ Khương gia, Cơ gia, Tử Phụ thánh địa, Vạn Sơ thánh địa đập đến cái này bốn cái cộng tham đại đế bí tàng danh lệch. Thế lực khác ra giá, hoặc là rõ ràng kém hơn bọn hắn, hoặc là đối Tần Thắng không có ích lợi gì. Về phần nói, không hạn định danh lệch, làm cho tất cả mọi người đều giao tiền, mọi người cùng nhau nhìn địa đồ, kia có phải hay không kiếm càng nhiều. Há không nghe bị cạnh tranh đồ vật, mới thật sự là tốt đồ vật. Nói thô bỉ một chút, phân cũng là cướp ăn mới lương a. Huống hồ nếu như Tần Thắng hướng tất cả mọi người lấy tiền, như vậy Y Nguyên sẽ đem bọn hắn bước đến một đầu trên chiến tuyến, đến thời điểm bọn hắn tự mình cấu kết, thống nhất báo giá, đó mới là thật thua thiệt. Lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm, chèn ép một nhóm. Tốt, trận này đấu giá được này kết thúc. Tần Thắng mỉm cười nói ra, về sau ta sẽ ở Giao Quang Thánh Địa chờ chư vị, đến thời điểm mọi người một tay giao bảo, đồng loạt xem đồ. Đối nghị định chương trình về sau, chúng ta lại cùng đi Cửu Long bảo vệ một núi địa thế vị trí, cướp đoạt đại đế cơ duyên. Đại diện thánh chủ bọn hắn nghe vậy, rất không cam tâm, nhưng này thời cơ nhà bọn hắn đã là Tần Thắng chiếc thuyền này bên trên, giao chỉ lại không tham dự việc này. Đông Hoang bên ngoài đế binh đều tại Tần Thắng một bên, những người khác lại nghĩ náo yêu thiêu thân cũng không có cách nào. Đau mất tiến đánh đại đế di tàng cơ hội, sẽ không để cho Đông Tiên đợi lâu, chúng ta sau khi trở về, lập tức liền sẽ chuẩn bị. Vậy thì tốt, các vị, sau này còn gặp lại. Tần Thắng lấy ngập trời pháp lực rời lên Vô Thủy Tập Cung, bay khỏi nơi này. Cái đồ chơi này không thể thu nhỏ, chỉ có thể cứng rắn chuyển, thuộc về là làm việc tay chân. Đối Tần Thắng sau khi rời đi, Cơ Gia Thánh Chủ thở dài, bận rộn thật lâu, cuối cùng là vì người khác làm áo cưới. Hừ, đại diện Thánh Chủ hừ lạnh, đung đưa trái phải, đánh mất lý tưởng, dồn bỏ sơ tâm, Đông Tiên có thể có hôm nay, đều là các ngươi dung túng kết quả. Khương Vân cười một tiếng, ta chỉ biết rõ có người ăn không đến nho, nói nho chua. Chư Thánh Chủ tan rã trong không vui. Lệ Thành sự tình cũng trước tiên truyền khắp Đông Hoàng, đã dẫn phát nổ lớn. Độc đấu Chư Thánh Chủ lấy được hỗn độn thạch, vô số người chấn kinh, ghen ghét, chết lặng đồng thời cũng ở trong lòng hò hét. Ai đến thu Đông Tiên đi? Chương 135, ta chỗ này còn rất lớn, ngươi có thể tới ở. Ba canh, chương 135, ta chỗ này còn rất lớn, ngươi có thể tới ở. Ba canh, cổ chi đại đế. Đây là nặng nề bốn chữ, áp sập vạn cổ thời không, chỉ là nghe kỳ danh, liền hình như có vô biên áp lực từ hoàng cổ tuế nguyệt truyền lại mà đến, làm cho người ngạt thở. Trời không thể so sánh hắn cao, không thể so sánh hắn dày, vũ trụ không thể so sánh hắn rộng. Trong tay Tần Thắng có một chương hư hư thực thực chỉ hướng đại đế bí tàng địa đồ, không thể nghi ngờ là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đừng nói là Đông Hoàng, cho dù là cái khác bốn vực cũng đã nhận được tin tức này, vô cùng quan tâm, chứng thực thật giả. Gia thú sách cổ cụ thể chỉ hướng vị kia đại đế, bọn hắn không biết, nhưng Cửu Long bảo vệ một núi địa thế, đây là từ Tần Thăng cái này nguyên thuật cao thủ chính miệng thừa nhận. Rất nhiều người trở về lật xem tự mình cổ tịch, xác nhận loại này tuyệt thế địa thế kinh khủng. Cùng lao tổ tông xác nhận qua, không phải là đại đế không thể hưởng tạo hóa. Thiên tiêu cùng nổi lên, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, một cái trước nay chưa từng có đại thế sắp xảy ra, nếu như có thể được đến một vị đại đế truyền thừa, có lẽ ta đem trở thành thời đại này chúa tể. Chúng ta cần một kiện đế binh, Giao Quang Thánh Địa năm đó hướng thượng thương cầu nguyện năm vạn năm, chúng ta tuy vô pháp phục khắc, nhưng có thể thu hoạch tiền nhân di trạch. Không thể lại để cho Đông Tiên đạt được đại đế truyền thừa, không phải đừng nói là Đông Hoàng, cho dù là Bắc Đầu Nam Vực đều không người có thể cùng sánh vai. Đông Tiên, đưa ta huyết xả vương lão tổ. Bắc Vực một góc, làm Tần Thắng tin tức truyền đến nơi này lúc, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng sửng sốt một cái. Tấm kia quyền gia thú, chỉ hướng không phải Tử Sơn sao? Diệp Phàm nghi hoặc. Thần tiên nhân biết rõ trong Tử Sơn có cái gì a? Xuân. Hắc Hoàng liếc mắt, rõ ràng là họ Tần lòng dạ hiểm độc hàng mượn địa đồ hố người, ngươi không có nghe bên ngoài nói nha, hắn tại địa cung bên trong cử hành đấu giá, cơ gia bọn hắn bỏ ra lớn đại giới, mới đến quan sát địa đồ tư cách. Tiên tiên tử khí chi mẫu, hỗn độn huyền diễm. Những bảo vật này Hắc Hoàng chỉ là nghe một chút danh tự, liền lưu chó nước, con mắt trực tiếp ghen ghét đến đỏ lên. Cái này vương bắt đạn, không chỉ có cầm đại đế hỗn độn thạch cùng tầm cung, còn coi Tử Sơn là thành thu lợi công cụ, quả thực là đối đại đế khinh nhẫn. Hắc Hoàng tức giận bất bình, đáng giận nhất là chỗ tốt còn không có phần của ta. Ta là đại đế nuôi chó, những này đồ vật hẳn là thuộc về ta mới đúng, tấm bản đồ kia cũng nên để cho ta tới đấu giá a. Diệp Phàm, đằng sau lời này mới là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật a. Diệp Phàm, không được, tấm kia gia thú sách cổ là hai chúng ta hợp lực đạt được, lẽ ra có chúng ta một phần mới đúng. Hắc Hoàng càng dài càng khí, cổ động Diệp Phàm, chúng ta lập tức đi tìm họ Tần, điểm một phần bảo vật. Diệp Phàm lắc đầu, Tần tiên nhân có thể đem địa đồ bán đi dạng này giá cả, kia là bản lãnh của hắn, quyền gia thú nếu như thả trên tay chúng ta, đó mới là đại họa. Diệp Phàm rất may mắn, còn tốt Tần Thắng kịp thời xuất thủ, từ trên tay hắn cầm đi quyển gia thú. Không phải hắn lại muốn bị truy sát. Bởi vậy hắn không có đi tìm Tần Thắng ý nghĩ, trọng yếu nhất chính là Diệp Phàm biết rõ một sự kiện. Tần tiên nhân sẽ không quên điểm ta một phần chỗ tốt, ngươi cái này chó chết khẳng định cái gì cũng không có, còn muốn lắc lư cha ngươi ta, ha ha. Diệp Phàm suy nghĩ chuyển động, nhìn Hắc Hoàng liếc mắt, tâm tình trở nên vui sướng bắt đầu. Vương Miệt Thị. Đúng rồi, Tử Sơn địa đồ bại lộ, Vô Thủy đại đế truyền thừa sẽ không xảy ra vấn đề a. Diệp Phàm chân tướng phơi bày, Hắc Hoàng, vì bảo hộ đại đế truyền thừa, không bằng chúng ta bây giờ tiến Tử Sơn, đem Vô Thủy kinh lấy ra đi. Tiện thể đem Vô Thủy trung cũng mời đi ra, đến thời điểm chúng ta lưng tựa đế binh, tung hoành thiên hạ, há không đẹp quá thay. Ngươi tiểu tử mưu ma trước quỷ thật nhiều, đáng tiếc là ý nghĩ hao huyền, không nên đánh Vô Thủy kinh chủ ý, thể chất của ngươi không phù hợp, không tu luyện được. Hắc Hoàng thần sắc mệt mỏi, không thèm để ý nói ra, lại cho những cái kia thánh địa thế ra một bản năm, bọn hắn cũng cầm Tử Sơn không có cách nào, trừ khi có còn sống đại đế xuất thủ, không phải Tử Sơn không thể lay động. Diệp Phàm có chút giật mình, có thể giao quang thánh địa, cơ gia bọn hắn cũng có đế binh a. Đế binh cùng đế binh cũng là không đồng dạng. Hắc Hoàng ngẩng đầu. Đại đế đế binh có thể so với tiên khí. Diệp Phàm tự nhiên không tin lời này, hắn đã sớm biết rõ đầu này chó chết là thiên tự đệ nhất hào Vô Thủy thổi. Theo Hắc Hoàng, Vô Thủy chính là từ xưa đến nay lớn nhất đế. Cửu bí chân chính địa đồ trên tay ta chờ Tử Sơn ngọn gió tới, ta lại đi tìm Tần tiên nhân, cùng đi tìm kiếm cửu bí. Diệp Phàm nói. Hắc Hoàng tinh thần tỉnh táo, tốt tốt, đến thời điểm chúng ta thượng thương tam hùng hợp lực, quét ngang hết thảy. Không phải bốn hùng. Cái kia chết bản tử, không đức không tài, bội bạc, hèn hạ vô sỉ, ta đem hắn xóa tên. Thánh Thành. Bắc Nguyên Vương gia gia chủ, Vương Thành Khôn đến nơi này, lúc nghe Tần Thắng tại Lệ Thành tin tức về sau, hắn coi nhẹ cười một tiếng. Mượn nhờ ngoại vật quát tháo, tính là gì vô địch, kia cái gọi là lĩnh vực thần cấm chỉ sợ cũng có chuyện ẩn ở bên trong, không phải là chính Tần Thắng lực lượng. Con ta Vương Đẳng, có đại đế chi tư, đương thời nếu có thể đi vào lĩnh vực thần cấm người, cũng không phải con ta không ai có thể hơn. Bất quá cái này Tần Thắng cơ duyên thật kinh thế, hắn tạo hóa nếu là có thể quy về con ta, vậy ta Vương gia tất nhiên có thể ra một vị đại đế. Vương Thành Khôn ánh mắt lấp lóe, đại đế chi tranh, chỉ có tiến không có lùi, duy ngã độc tôn, con ta sớm muộn sẽ cùng Đông Tiên đối đầu, nếu là hắn bây giờ có thể đánh bại Tần Thắng. Công khai đi đoạt Tần Thắng trên người tạo hóa, không ai dám làm như vậy, Long Văn Hắc Kim đỉnh không phải bùn nặng. Nhưng nếu như là Tần Thắng tự nguyện cho đâu, kia giao quang thánh địa cũng nói không là cái gì. Trẻ tuổi nóng tính, có lẽ có thể thao tác một phen. Vương gia chủ, nảy ra ý hay. Giao quang thánh địa. Tần Thắng đem Vô Thủy tẩm cung, không đúng, là Đông Tiên tẩm cung rời trở về, cất đặt tại thánh địa phân phối cho mình trên thần sơn. Ầm ầm, một tiếng vang dữ dội, thần sơn run lên. Do xét tòa này đế cung, Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Tu đế kinh, dùng đế binh, ở đế cung, hảo huynh đệ vẫn là chuyển thế tiên tôn, ta quả nhiên là thiên mệnh sở quy, nên chứng đạo đại đế. Tiến vào đế cung bên trong, hỗn độn thạch bị đặt ở hạch tâm vị trí. Vật này cũng có thể luyện chế thành binh khí, bất quá bởi vì hỗn độn thạch còn có gia tốc tu hành tác dụng, bởi vậy Tần Thắng không có ý định đối với nó độc thủ, sợ ảnh hưởng nó hiệu quả. Liên Vô Thủy thành đế về sau đều ngồi tại phía trên tu hành, mặc dù khả năng chỉ là quen thuộc vấn đề, nhưng y nguyên đã chứng minh hỗn độn thạch phi phạm. Nếu là ngồi không thoải mái, Vô Thủy có thể không đổi nha. Xếp bằng ở hỗn độn thạch bên trên, Tần Thắng thử tu luyện, quả nhiên là như có thần trợ, tu vi tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có là đến từ hỗn độn thạch tăng thêm, Tần Thắng phát hiện tại hắn tu hành lúc, đế cung cũng có biến hóa xuất hiện, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng tác dụng ở trên người hắn khiến cho tâm linh yên tĩnh, không dậy nổi bận sóng. Tại dạng này trạng thái, ngoại ma khó xâm, tâm chướng không sinh, thời khắc bảo trì tâm linh trong suốt. Đồng thời tư duy vận chuyển tốc độ để cao mạnh, suy nghĩ vấn đề gì, nội đạo tham huyền có tác dụng trong thời gian hạn định xuất hiện rõ rệt tăng lên, không còn sẽ có nan quan. Đế cung cùng hỗn độn thạch cộng lại, có thể để cho tu hành tốc độ sách cao lớn gấp bội. Không hổ là Vô Thủy sử dụng. Tần Thắng có chút sợ hãi thán phục. Vô Thủy, chính là đi. Thánh tử. Thanh thúy thanh âm linh hoạt kỳ ảo tại đế cung bên ngoài vang lên, Diêu Hy lại đổi mới đến trước mặt hắn. Tiến đến. Tần Thắng nhìn về phía cửa ra vào, Diêu Hy quần áo hoa lệ, lắc lắc eo nhỏ nhắn tới gần. Nàng đánh giá đế cung hoàn cảnh, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Thánh tử, khó trách ngươi đem tòa này Quang Minh thần điện cũng cho chuyển về tới, thật sự là thương mang khí quyển, uy nghiêm sâu nặng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. À đúng, đế cung bên ngoài còn mang theo Quang Minh thần điện tấm biển. Tần Thắng nhớ tới việc này, nói ra, về sau nơi này không gọi Quang Minh thần điện, đổi tên là Đồng Tiên cung. Vô Thủy đại đế khẳng định không có ý kiến, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Diêu Hy đi đến Tần Thắng phía trước, nhìn xem hỗn độn thạch, rất hiếu kỳ. Thánh tử, cái này hỗn độn thạch hiệu quả như thế nào? Vẫn được. Tần Thắng gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, Đồng Tiên cung rất lớn. Nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể tới đây tu luyện, đối ngươi có chỗ tốt. Đường đường giao quang thánh nữ, tu vi cũng không thể quá kém, nói như vậy có sai lầm mặt mũi. Người khác xem xét, cùng Tần Thánh tử nổi danh thánh nữ liền cái này trình độ, hắn cái này Đông Tiên trên mặt cũng vô quang a, Đông Tiên tẩm cung lớn như vậy, nhiều cái Diêu Hy đối Tần Thắng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao là hắn giao quang thánh địa, càng mạnh càng tốt nha. A đúng, còn có thể đem Vivi cũng gọi tới, thể hiện một cái bản thánh tử đối đồng môn yêu mến chi ý các loại tương lai, Vivi tiến vào chuẩn đế về sau, những người đi đường ai không được khen một câu Tần Thánh tử không chỉ có chính mình lợi hại, chỉ điểm người khác cũng là nhất đẳng lành nghề. Đông Tiên tập cung, chuyên gia cường giả, Đông Tiên lại cao vừa cứng. Diêu Hy, nàng là lại vui vẻ, lại phiền muộn. Thánh tử nói chuyện tốt đả thương người à, giống một thanh lạnh băng băng lưới dao, cắm vào trong cơ thể của ta quái ác quái. Đa tạ thánh tử. Diêu Hy vẫn là nói lời cảm tạ, không cách nào cự tuyệt. Không cần phải gấp gáp cảm ơn ta, tương lai ta sẽ thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm ngươi. Tần Thắng nói ra, nếu như ngươi tu vi tốc độ tiến bộ không vừa ý người, ta thế nhưng là sẽ không lưu tình. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Tần Thắng lại hỏi. Là thánh chủ mời thánh tử đi qua, muốn thương nghị tấm bản đồ kia sự tình. Nàng chính là cái chân chạy. Được. Tần Thắng đứng dậy rời đi, Tử Sơn sự tình cũng là nên cùng thánh chủ bọn hắn nói một tiếng. Đối Tần Thắng đi đến Lý Đạo Thanh nơi đó về sau, phát hiện không chỉ vị thánh chủ này tại, giống Long Văn Phong chủ các loại đại năng cũng đồng liệt nơi đây. Thánh tử tới. Rất nhiều thánh địa cao tầng đối với hắn lộ ra tiểu dung, rất hòa khí. Thường chú thần cấm, lệ thành độc chiến chư thánh chủ, tung hành bệ nghệ đông hoàng. Cái này từng kiện tựa như thần thoại sự tích, đã đem Tần Thắng tại giao quang địa vị vô hạn cất cao. Lần này mời ngươi tới, là muốn nói chuyện liên quan tới tấm kia quyển gia thú sự tình. Lý Đạo Thanh nói ra, ngươi để Khương gia bọn hắn tham dự vào, là lựa chọn chính xác, cùng chỗ đông hoàng, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, không thể đem sự tình làm tuyệt. Liên quan tới Cửu Long bảo vệ một núi địa thế, ngươi có ý kiến gì không? Ta sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu, phát hiện một việc. Tần Thắng trực tiếp nói ra, trên bản đồ ghi lại địa phương, là Tử Sơn, Khương gia thần vương chính là ta từ nơi đó cứu ra. Cái gì? Lại là tòa kia Ma Sơn. Long Văn Phong chủ hơi kinh ngạc. Tần Thắng gật đầu, nơi đó rất nguy hiểm, ta cũng không đề nghị đi Tử Sơn làm cái gì, bất quá cơ thánh chủ bọn hắn không nghe khuyên bảo, ta cũng không có cách nào. Tử Sơn thật cùng đại đế có quan hệ? Lý Đạo Thanh hỏi. Là Vô Thủy đại đế. Tần Thắng nói thẳng. T. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cái tên này thật sự là quá quyền uy. Làm hoang cổ vị cuối cùng đại đế, Vô Thủy không chỉ có thần bí, cũng là vô địch biểu tượng. Vô Thủy đại đế truyền thừa, chúng ta không nên từ bỏ. Thanh Dương Phong chủ nói. Các ngươi quyết định liền tốt. Tần Thắng lấy ra quyển gia thú, giao cho Lý Đạo Thanh xem xét. Thánh địa muốn hay không tham dự việc này, liền từ thánh chủ ngươi quyết định đi. Tốt, các loại cơ gia bọn hắn tới về sau, ta cùng bọn hắn cẩn thận thương thảo. Lý Đạo Thanh gật đầu, can hệ trọng đại, không thể lỗ mãng, phải cần một khoảng thời gian. Vậy cứ như vậy đi, tóm lại Tử Sơn ta sẽ không lại đi. Trong khoảng thời gian này đạt được đại lượng bảo vật, Tần Thắng chuẩn bị tiềm tu một thời gian, tiêu hóa kỳ chân thần vật. Tử Sơn địa đồ, cái này đồ vật hắn chỉ bán, không đảm bảo, đối thân thể không tốt. Các thánh địa nếu là quyết tâm muốn đi tiến đánh Tử Sơn, kia Tần Thắng chỉ có thể chúc bọn hắn thành công, dù sao đỉnh lấy đế binh đi, vấn đề không lớn. Cái khác, đại đế truyền thừa là thật, các ngươi lấy không được, là vấn đề của các ngươi, cùng ta lại không quan hệ. Ngươi không được, đừng trách đường bất bình, còn không bằng một con chó.